Chương 51, ba tầng dày vò. Mạnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn con chim nhỏ, nghe phải âm thanh khó nghe của nó. Một hồi lâu mới chậm rãi xoay người, đi trở về trước cửa hàng quy, một lần nữa ngồi xếp bằng tu luyện. Vừa ngồi xuống, Mạnh Kỳ liền xé và táo thành hai mảnh nhỏ rồi nhét vào trong lỗ thai. Ngu ngốc! Ngươi nghĩ làm vậy là không nghe thấy ta nói chuyện sao? Ta vừa rồi giảng tới chỗ nào rồi hả? Ông nội của ông nội của ông nội. Nói đến ông nội của ông nội của ông nội của ta, còn phải từ ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ta nói lên. Mạnh Kỳ hít một hơi thật sâu, nói thầm trong lòng, coi như nó là người câm, coi như nó là người câm đi. Hai tầng khí lạnh cùng tiếng ồn rót vài thai liên tục làm Mạnh Kỳ suýt nữa không thể kiên trì đến 5 canh giờ. Thật vất vả hắn mới chịu được nổi, sắc mặt trở nên xanh xao, toàn thân run rẩy. Khí lạnh nhập vào cơ thể, ngươi nếu không nhanh chóng sưởi ấm thì ngày sau sẽ nằm trên giường bệnh triền miên đó. Ở bên cạnh, Thùy Dực Tử vẫn không ngừng liên thoáng. Mạnh Kỳ khó khăn bước ra ngoài, khan giọng bảo ngươi nói năng cũng không giống yêu quái lắm nhỉ. Hắn định dụ dỗ tên này vào phòng giam bên cạnh, trói chặt rồi nhét khăn vào miệng nó. Một lần vất vả nhưng suốt đời nhàn nhã Mạnh Kỳ nhìn ra con chim nhỏ này thực lực không cao, ngay cả vạn chữ phù đều không có tiếp xúc. Đương nhiên, là một con côn bằng, ta học vấn chất đầy năm xe, mới thông hiểu mọi thứ. Chim nhỏ chẳng biết xấu hổ nói, loại người ngu ngốc như ngươi làm sao có thể hiểu được chí hướng vĩ đại của ta. Ta mới là Thiên Nga. Hòa hộp chen mồm vào, khinh thường nhích vào bên trong một chút. Hộp, Thiên Nga. Phải không? Ngươi có chí hướng vĩ đại gì? Mạnh Kỳ nhu hòa hỏi. Thùy Dực Tử bỗng nhiên cười ha ha, ngươi không phải là muốn thân cận, sau đó nhét khăn vào miệng của ta sao? Nhưng ta là côn bằng, sẽ dễ dàng bị lừa như vậy hả? Các ngươi đều là con lường ốc, ta chẳng qua ăn vài người, liền sẽ đem ta bắt đi, lão hổ trên núi nếm qua nhiều người như vậy, các ngươi cũng không nói bắt nó trấn áp. Dã thú ăn thịt người là việc bình thường, yêu quái ăn thịt người cũng không phải là bình thường sao? Con chim nhỏ này đã mở miệng là không dừng lại được. Mạnh Kỳ chỉ biết lắc đầu ảo não. Không nên cùng tên ba hoa này nói nhảm a. Cứ như vậy, dưới hai tầng dày vò, Mạnh Kỳ cảm thấy càng lúc càng khó khăn, nhưng Kim Trung Cháo tiến triển phi thường nhanh. Nửa tháng sau, Kim Trung Cháo đệ tam quan thuận lợi luyện thành. Kim Trung Cháo đạt đến xúc khí thì có chút thành tựu, cùng Thiết Bố Sam hiệu quả tương đương, tiền đồ sẽ vô cùng rộng lớn. So với dự đoán thì sớm hơn nửa tháng. Bên ngoài phòng giam hàng quy, Mạnh Kỳ nhìn bản thân mình rồi mơ hồ thấy được có loại cảm nhận, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đồng thời hắn âm thầm cầu nguyện nhiệm vụ luân hồi tiếp theo tốt nhất là sau khi mình luyện thành Kim Trung Cháo đệ tứ quan. Mạnh Kỳ nhíu mày nhìn về phía Thùy Dực Tử đang nói không ngừng, nói thầm chẳng lẽ tạp tâm của tên này cũng là một loại rèn luyện. Có thể mài giũa tâm tính. Ôi, vẫn là nhịn không được muốn nhét khăn lau vào trong miệng của nó. Ông nội của ta từng ở biển tìm được một chỗ di tích, đáng tiếc bên trong đã sớm bị người lấy sạch, đất đầy phân chim, kỳ quái chính là di tích dưới đáy biển có phân chim. Ôi chao tiểu hòa thượng ngươi đừng đi, thôi được chúng ta ngày mai lại tán gẫu. Mạnh Kỳ bước chân dừng lại, cắn chặt hàm răng. Bởi vì trước tiên đột phá, hắn quay về tiểu viện của Huyền Bi so với ngày thường sớm một canh giờ. Vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy Huyền Bi cầm giới đao, thoải mái luyện tập đao pháp. Đối với việc đồ đệ xung vào, Huyền Bi không có chút nào kinh ngạc, bởi vì ở khoảng cách xa Mạnh Kỳ đã bị hắn cảm ứng được rồi. Mạnh Kỳ tùy ý nhìn lướt qua, dự định trước tiên về thiện phòng. Từ từ báo lại chuyện mình đã đột phá Kim Trung Cháo đệ tam quan. Đây không phải là hắn không hiếu kỳ, không nghĩ len lén bắt chước đao pháp của sư phụ, mà là hắn biết do ở cấp độ sư phụ luyện tập đao pháp, chiêu thức biến hóa đều phi thường huyền ảo. Nếu không có bí tịch tham chiếu, chỉ xem thì sẽ không mang lại hiệu quả. Cho nên sư phụ mới yên tâm ở trong viện luyện đao, không cấm người bên ngoài quan sát. Nhưng chính cái nhìn này, Mạnh Kỳ hai chân như dính trên mặt đất, bất động. Bởi vì sư phụ luyện đao chính là A Nan phá giới đao pháp thứ nhất. Đoạn thanh tịnh. Chính vì lo lắng sư phụ phát hiện, Mạnh Kỳ vẫn không có cơ hội tập luyện chiêu đao pháp này. Chỉ có thể không ngừng suy diễn ở trong đầu, chuẩn bị vào không gian của trong nhiệm vụ luân hồi, tranh thủ thời gian luyện một chút. Ai biết hôm nay, rõ ràng nhìn một vị ngoại cảnh cao thủ diễn luyện chiêu này, hơn nữa còn là mới luyện gần đây, tốc độ biến hóa lúc ban đầu còn vô cùng chậm chạp. Hóa ra như vậy. Nhìn sư phụ thi triển, Mạnh Kỳ trong đầu cân nhắc đao pháp đủ loại nghi nan tiêu trừ hơn phân nửa, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chân định, ngươi luyện thành đệ tam quan rồi hả? Huyền Bi thấy Mạnh Kỳ không có rời khỏi, đao pháp vừa thu lại, ôn tồn hỏi. Mạnh Kỳ lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, không phụ lòng sư phụ, đệ tử may mắn đột phá. Ngươi xem ngươi bề ngoài làm việc lỗ mảng, nhưng bên trong ẩn chứa nghị lực, trầm ổn, có thể có thành quả hôm nay là chuyện bình thường. Huyền Bi gật đầu tán thành. Bắt đầu ngày mai, ngươi ở giữa khe hở hỏa hục và hàn quy tu luyện tầng thứ tư, Ừm, vi sư sẽ cùng đi với ngươi tới Xá Lợi Tháp, dù sao vị trí của nóng lạnh âm dương hòa hợp ngươi rất khó tìm được.
Vâng, sư phụ.
Mạnh Kỳ hứng thú tràn đầy hỏi sư phụ, vừa rồi người luyện đao pháp gì vậy? Thoạt nhìn cực kỳ huyền ảo, so với đệ tử luyện mấy bộ kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần.
Huyền Bi Vô Giới Đao chính là A Nan Phá Giới Đao pháp mà ngươi đề cập đến, vi sư mới nổi lên hứng thú, ngày sau ngươi tới Khai Khiếu Kỳ, nếu còn muốn học đao pháp này, vi sư có thể trực tiếp dạy ngươi.
Cảm ơn sư phụ. Sau khi Mạnh Kỳ hành lễ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc trở về thiện phòng. Nhìn thấy Chân Tuệ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đang ăn bánh ngọt.
Ồ, tiểu sư đệ, ngươi hôm nay không có tu luyện.
Mạnh Kỳ cảm thấy được rất kỳ quái.
Chân Tuệ vui vẻ mà nói, sư minh, ta buổi trưa mở đan điền, sư phụ tưởng thưởng cho ta đấy.
Hắn đem bánh ngọt giống như dâng vật quý lên trước mắt Mạnh Kỳ, mặt dính đầy nước miếng.
Ngươi đã mở đan điền rồi à?
Mạnh Kỳ tặc lưỡi.
Bình thường mà nói, mở đan điền chỉ cần 2 đến 6 tháng, Chân Tuệ 3 tháng rưỡi đã mở.
Có người hơn 1 tháng có thể hoàn thành một bước này, nhưng phải biết rằng Chân Tuệ đã chuyển tu Niêm Hoa Chỉ, nó chính là tuyệt kỷ thiếu lâm khó học nhất, 3 năm không mở được đan điền cũng là bình thường, ai ngờ Chân Tuệ nhanh như vậy đã mở đan điền.
Chân Tuệ thành thành thật thật gật đầu, hỏi tiếp, sư minh, ngươi vừa rồi giống như có việc muốn hỏi ta.
Mạnh Kỳ quyết định mặc kệ tiểu sư đệ có phải hay không cùng Niêm Hoa Chỉ hữu duyên, gật đầu nói, ta hỏi ngươi, sư phụ khi nào thì bắt đầu tu luyện A Nan Phá Giới Đao Pháp?
Sư phụ tại sao phải tu hành đao pháp hả?
Nửa tháng trước.
Chân Tuệ trí nhớ tốt, sau đó nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ, sư minh, sư phụ tu hành đao pháp không phải là vì dạy sư huynh sao?
Cái gì?
Mạnh Kỳ có chút ngạc nhiên.
Chân Tuệ không rõ vì cái gì sư huynh hỏi loại vấn đề này, hồn nhiên mà nói bởi vì là sư huynh muốn tu hành đao pháp mà.
Vậy, có thể đi.
Sư phụ đối với chúng ta có phải hay không tốt quá?
Mạnh Kỳ thừa nhận Chân Tuệ nói có đạo lý, nhưng mang lại cho hắn cảm giác bất an không thân chẳng quen, vì cái gì sư phụ phải đối với chúng ta tốt như vậy?
Chân Tuệ bộ dạng đương nhiên, làm sao không thân chẳng quen?
Người là sư phụ mà.
Nhưng sư phụ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với chúng ta tốt.
Mạnh Kỳ nhíu mày.
Chân Tuệ không hiểu ra sao cả nhìn Mạnh Kỳ liếc mắt một cái, sư minh, ngươi cũng rất tốt với ta cái này có vấn đề gì?
Mạnh Kỳ bĩu môi, cùng sư đệ nói chuyện thà không nói thì hơn, vì thế lấy ra linh chi bổ khí hoàn, tiếp tục chính mình công khóa.
Tại đây, tiến vào Xá Lợi Tháp, Huyền Bi đứng ở chỗ giao giới bờ bên ngoài của hỏa hộp cùng Hàn Quy, chỉ chỗ đất trống trước mặt nói.
Mạnh Kỳ lên tiếng, đi tới khoanh chân ngồi xuống, nhất thời cảm giác nửa thân trái nóng như lửa đốt, nửa thân phải huyết mạch như bị đóng băng.
Nóng lạnh cùng lúc, trùng kích lẫn nhau, trước nay chưa có loại thống khổ như thế này.
Về phần Thùy Dược Tử, hắn không có nói cho sư phụ, bởi vì sư phụ cho mình ở trong này tu luyện, bản thân chính là tôi luyện ý chí. Nếu ngay cả tiếng ồn quấy nhiễu đều không thừa nhận được thì sớm không cần tu luyện nữa.
Hàn Quy cùng hỏa hộp chậm rãi tiếp cận song sát, muốn cho Mạnh Kỳ độ thống khổ lớn nhất.
Nóng lạnh phát ra cùng một lúc, Mạnh Kỳ cảm thấy đan điền vạn kim thép đâm vào, vô cùng thống khổ.
Hắn vận chuyển nội khí, mượn việc nóng lạnh thay đổi, chậm chậm rèn luyện thân thể.
Thân thể từ từ thay đổi, đan điền từng bước mở rộng, kinh mạch một chút rộng lớn ra.
Mạnh Kỳ thừa nhận cực đại dày vò đồng thời cũng tinh tường cảm nhận được bản thân tiến bộ.
Đứng bên cạnh Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, Chân Tuệ tu hành Niêm Hoa Chỉ, so với dự đoán của vi sư càng phù hợp, hôm qua đã mở đan điển, xúc khí cũng sẽ rất nhanh tiểu thành, có lẽ không bao lâu có thể vượt qua ngươi.
Về sau mở đan điển, xúc khí tiểu thành cũng chỉ là lượng chân khí tích lũy.
Cho nên Huyền Bi cho rằng Chân Tuệ có thể rất nhanh đạt tới, đến lúc đó đồng dạng với xúc khí tiểu thành của Mạnh Kỳ thực lực tương đương rồi.
Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì khiến Mạnh Kỳ có phần gấp gáp. Mà cái cảm giác gấp gáp bất lực cho Mạnh Kỳ trên con đường tu luyện như một phần tâm ma, dùng cái này để mài giũa tính tình của Mạnh Kỳ là tốt nhất.
Chẳng qua chân định, ngươi cũng khiến vi sư ngoài dự kiến, nội tâm ẩn giấu nghị lực làm cho người ta sợ hãi thán phục, như thế đi bước một bước một bước, tuy là mở đầu tư tốn, cũng có lúc một bước lên trời.
Người khác một năm mới có thể luyện thành đệ tứ quan, ngươi có lẽ chỉ cần nửa năm.
Đến lúc đó, khẳng định có năng lực dẫn trước Chân Tuệ rồi.
Sau khi cho cảm giác gấp gáp, hắn bắt đầu ủng hộ Mạnh Kỳ, làm cho hắn không đến mức bị tâm ma dồn nén.
Đợi kim trung cháo đệ tứ quan viên mãn, coi như chính là xúc khí đại thành, có thể cô đọc khiếu, chuẩn bị khai khiếu rồi.
Còn đối với Niêm Hoa Chỉ mà nói, để khai khiếu có thể là 1 năm, 2 năm, thậm chí 8 năm, 10 năm.
Nói xong, Huyền Bi xoay người rời khỏi, để Mạnh Kỳ ở trong này trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Ngươi cho là tìm hòa thượng lợi hại lại đây là khiến cho ta sợ à?
Huyền Bi mới vừa đi, Thùy Dực Tử lại bắt đầu ong sòm.
Võ công thiếu lâm tính cái quái gì?
ta cũng biết yêu hoàng điện giấu ở nơi nào. Đó là độc nhất vô nhị yêu hoàng lưu lại bảo điện. Như thế nào đây? Thả ta ra ngoài, ta liền mang ngươi đi yêu hoàng điện. Không biết tại sao, âm thanh của Thủy Dực Tử luôn có thể vang ở trong nội tâm Mạnh Kỳ, có thể nói trên đời chính là tạp âm đáng sợ nhất, thuộc loại dày vò của tinh thần cùng nóng lạnh của thân thể trùng điệp lẫn nhau, uy lực tăng gấp đôi. Mạnh Kỳ tinh thần dần dần có chút không chịu nổi, bất giác phân tâm nghĩ lại hôm qua sư phụ luyện A Nan phá giới đao pháp, cùng mình lĩnh ngộ đao ý xác minh cho nhau. Hồng chân cực khổ, đoạn lại thanh tịnh. Hồng chân cực khổ, đoạn lại thanh tịnh. Đang bị nóng lạnh và tạp âm dày vò, Mạnh Kỳ bỗng nhiên có điều hiểu ra, đao ý mãnh liệt rõ ràng, phảng phất thấy được khuôn mặt khổ sắc tăng nhân đang đi lại gian nan mà kiên định, dị thường đi trước. Phá giới mà đi, hồng trần như lô, rèn ngã Phật tâm. Phá giới mà đi, hồng trần như lô, rèn ngã Phật tâm. Lúc này thân thể và tinh thần ta chịu đủ loại dày vò, chẳng phải là giống như hỏa lò, chính là rèn luyện trong và ngoài thân thể. Vâng! Mạnh Kỳ từ bên trong đao ý phát ra, cảm nhận được thân thể và tinh thần được chính cảm giác dày vò rèn luyện bản thân từng chút một thay đổi. Ngoại ma như lô, tâm ma là than, Mạnh Kỳ ở giữa cẩn trọng, mặc cho đao ý đoạn thanh tịnh lấp kín thân thể. Trong ngoài đan sen, nội tâm Mạnh Kỳ phát ra đao ý vì thế không phát hiện bên ngoài bản thân dần dần nổi lên một tầng ố vàng. Đao ý như bất chấp mọi thứ lướt qua, dưới áp lực của nóng lạnh cùng lúc phát ra, như gió thu quét lá rụng như chạm phá tầng tầng lớp lớp quan ải, rất nhanh cải tạo lấy bản thân cùng lúc chống đỡ ngoại ma. Ba ba ba, Mạnh Kỳ toàn thân cao thấp vang lên âm thanh như giang đầu. Ố vàng càng ngày càng sáng, làm cho hắn giống như một pho tượng La Hán bằng đồng. Đây cũng là Kim Trung Cháo đệ tứ quan đại thành. Chương 52, người đến phòng giam. Đùng đùng đùng, nghe được âm thanh này, Thủy Dực Tử đang ôm hàng rào sắt có chút ngạc nhiên mà tự hỏi, làm sao lại đột nhiên phá công? Chẳng lẽ nhân loại tâm tính yếu ớt như vậy? Cả tán dốc vui vẻ cũng không có cách nào chú ý. Lúc Kim Trung Cháo phá quan hoặc phá công đều sẽ xuất hiện tiếng động như thế này, chỉ khác nhau ở chỗ màu ám kim của cái trước thì càng lúc càng sáng còn cái sau thì dần dần ảm đạm cho đến khi mất hẳn. Bởi vì Thủy Dực Tử biết rõ Mạnh Kỳ mới hôm qua đã luyện thành cửa thứ ba cho nên căn bản sẽ không nghĩ đến hướng phá quan, vô ý thức liền cho hắn không chịu nổi dày vọt nhưng lại cậy mạnh không muốn ngừng, do đó bị phá công. Lời còn chưa dứt, nó lại ngạc nhiên khi thấy một cái bóng màu ám kim hiện ra trước mặt mình, một tay đột ngột tóm lấy bản thân còn chưa kịp đề phòng. Nó dốc sức vùng vẫy nhưng dưới sự chấn áp của phòng giam, mười thành sức lực lại phát huy không đến một thành. Yêu lực thì càng bị niêm phong hoàn toàn nên cuối cùng không cách nào dãy rủa khỏi bàn tay của Mạnh Kỳ, bị hắn kéo dây lưng ra cột chặt trên hàng rào sát. Ngươi mau thả ta ra. Có hiểu kính lao tôn hiền không? Thủy Dực Tử lớn tiếng la lên, đột nhiên ánh mắt nó cứng lại khi nhìn thấy trong tay Mạnh Kỳ nhiều hơn một khúc vải màu trắng kỳ quái. Cái này là gì? Mạnh Kỳ không nghĩ tới chỉ một ngày đã luyện thành cửa thứ tư kim trung cháo, lại bất ngờ bắt được cái con huyên thuyên lảm nhảm này. Đúng là thể xác và tinh thần đều thoải mái cho nên hơi đắc ý nói, tất của ta. Dùng để nhét miệng ngươi. Không được, không được, ê ê. Thủy Dực Tử đau khổ không chịu nổi mà lắc đầu nhưng vẫn bị Mạnh Kỳ nhét vào miệng rất chặt. Hô, cái thế giới này cuối cùng cũng thanh tĩnh rồi. Mạnh Kỳ nhắm mắt lại cảm nhận lấy sự thanh tịnh không dễ coi được này, hưởng thụ thật tuyệt quá. Hắn ngồi xếp bằng xuống lần nữa, cái lạnh và nóng tản ra không còn đem đến dày vò cho hắn như trước nữa. Một chút đau đớn chẳng qua là nhắc nhở hắn rằng hồng trần đa khổ, trời đất như lò. Không ngờ đao ý A Nan phá giới đao pháp không chỉ có thể đem chém người mà còn có thể kỳ dị dùng cho bản thân, tu luyện cùng kim trung cháo cực kỳ hòa hợp. Mạnh Kỳ suy tư về việc chính mình chỉ một ngày đã phá quan, cảm ngộ A Nan phá giới đao pháp lại sâu thêm một tầng, phá chính là giới, dìm chính là tâm. Ừ, xem ra thần công Phật môn đều chú ý thiền tâm cùng giác ngộ, nếu thiền tâm sáng tỏ. Hiểu rõ chân ý vậy thì tu luyện sẽ có hiệu quả đến mức làm người khác khó có thể tin. Không thể nói được có thể tiến triển cực nhanh, nếu như không cách nào giác ngộ, thiền tâm còn nhiễm bụi, như vậy nhất định cần từng bước đánh bóng bản thân, từ từ giải quyết đến. Trải qua chuyện này, Mạnh Kỳ đối với Phật môn giác ngộ đã có thêm nhận thức mới. Không phải ngoài miệng nói đã là giác ngộ mà quan trọng là tinh thần và thể xác phù hợp, chính xác như vậy. Hơn nữa sau này đến nơi đến chốn phải thực hiện, như thế mới là giác ngộ. Tiếp theo nhanh chóng dựa vào linh chi bổ khí hoàn thành xúc khí đại thành, sau đó thử cô đọng các khiếu huyệt liên quan đến mắt khiếu. Mạnh Kỳ dự định các bước tiếp theo. Trước khi nhiệm vụ luân hồi bắt đầu, thành công đột phá cửa thứ tư kim trung cháo thật sự là niềm vui ngoài ý muốn nhưng cũng không có nghĩa là có thể lơ là lười biếng. Viên mãn cửa thứ tư mới tượng trưng cho xúc khí đại thành, chính mình còn thiếu tích lũy chân khí, cần phải mau chóng nuôi dưỡng hấp thu. Chẳng qua ở hoàn cảnh ác liệt, Mạnh Kỳ lo lắng linh chi bổ khí hoàn sẽ mất đi dược hiệu nên mới không mang theo bên người. Hỏa Hộc nhìn Mạnh Kỳ một cái, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía hắn. Mà Hàn Quy thổ nạp khí lạnh lại càng lớn. Bây giờ Mạnh Kỳ cũng không thèm để ý đến chúng, một bên vận hành tâm pháp cửa thứ tư củng cố cơ sở, một bên suy nghĩ vừa rồi lĩnh ngộ đao ý lại tiến thêm một bước cùng với hôm qua sư phụ diễn giải chiêu thức biến hóa. Xung quanh lúc này thanh tịnh đảm bảo cho hắn tĩnh tâm suy xét cùng cân nhắc, không phải phân tâm ngoảnh lại cũng như thấp thỏm không yên. Quả nhiên nhét miệng con chim chết tiệt kia là lựa chọn sáng suốt, thanh tịnh thật tốt. Mạnh Kỳ thầm cảm thán, trong đầu lần nữa diễn dịch một đao đoạn thanh tịnh kia, dần dần say mê giống như hòa nhập vào cảnh vật bên cạnh. Đang lúc hắn chậm rãi nắm bắt đao chiêu biến hóa, đột nhiên có tiếng om sòm trướng thai vang lên. Ha ha, cho rằng nhét miệng ta là có thể khiến ta không cách nào nói chuyện ư? Ngây thơ, ngu xuẩn. Ta nhưng là côn bằng, cái gì mà không thể nuốt vào? Nhét vào miệng ta không phải tự tìm đường chết. Thanh tịnh hiếm thấy bỗng chốc bị phá tan, tiên tính nghĩ cách bị gián đoạn, trạng thái quên ta quên vật tan biến mất. Vừa đối mặt tiếng động ầm ĩ huyên náo tập kích lần nữa, Mạnh Kỳ lại không có một điểm nóng nảy mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thùy Dự Tử, có một cảm giác như thể hồ quan đỉnh. Thanh tịnh bị phá tan. Đoạn thanh tịnh. Nguyên lai là cảm nhận như vậy. Hắn meo mắt lại, chân không chuyển, thân không rời, bốn ngón tay phải thành đao, theo cảm ngộ trong lòng cùng vừa rồi cân nhắc biến hóa, huyền diệu khó giải thích mà chém đúng ra. Hô, trong hành lang tiếng gió thổi nổi lên, hình như có hồng trần huyên náo cuốn đến. Thùy Dực Tử dùng miệng cắn đứt dây lưng, đang chọc ghẹo đống nhiên xuất hiện cảm giác đau lòng không tên, giống như khi lần đầu tập bay thất bại bị chim sẻ ở bên cạnh cười nhạo. Trong ngắn ngủi tức giận bên trên lại thêm hận ý khó chịu, tinh thần nó bừng tỉnh, sau đó liền thấy bàn tay dừng lại ở phía xa. Nó sợ run cả người, dồn sức lui đến trong góc đem hai cánh che khuất cái đầu, hình như bị đao ý đoạn thanh tịnh dọa đến. Trong phòng giam sau lưng Mạnh Kỳ, Hỏa Hộc vũ cánh phịch phịch vài cái bay thẳng vào trong góc, Hàn Quy thì lặng lẽ bỏ ra xa Mạnh Kỳ rất nhiều bước. Mạnh Kỳ căn bản không chú ý đến hành động của bọn nó mà chìm đắm vào trong trạng thái phập phồng không yên sau khi chém ra một đao đó. Nhớ gia đình, làm khách tha hương, áp lực sống chết, các loại dày vò nổi lên, trước nay chưa từng có trở nên rõ ràng. Đoạn thanh tịnh, đoạn người thanh tịnh, cũng đoạn bản thân thanh tịnh. Một hồi lâu Mạnh Kỳ mới chiến thắng những cảm xúc này, thu vào trong lòng, cảm giác được toàn thân ướt đẫm không thua gì trải qua một hồi ác chiến. Sau đó một nửa bị hơ khô, một nửa bị đông đến kết xương. Mỗi một đao đều tôi luyện tâm tính, đây chính là A Nan phá giới đao pháp. Mạnh Kỳ thở hắt ra, nếu không có trực tiếp nhận được truyền thừa chân ý, chính mình nếu muốn ngộ ra đao ý, chứng được chân lý đao pháp không biết phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở. Khó trách Thiếu Lâm chỉ có truyền thừa bí tịch, gần như không có tăng nhân chân chính luyện thành A Nan phá giới đao pháp. Đương nhiên Mạnh Kỳ rất rõ ràng, chính mình vẹn vẹn là được sơ lược chân ý A Nan phá giới đao pháp, khoảng cách nắm giữ có xa và dặm. Không biết bốn thức sau huyền ảo thần kỳ thế nào. Mạnh Kỳ tinh thần dạo chơi đến coi tiên, nghĩ đến bốn chiêu lạc hồng trần, tích nghiệp lực, dẫn ngoại ma, nghiêm nhân quả mà chính mình còn chưa có một điểm lĩnh ngộ được đao thức. Suy nghĩ một hồi, hắn thu lại tâm tư, tiếp tục tu luyện kim trung cháo, không có chút nào lười biếng. Chẳng qua sau khi luyện thành cửa thứ tư, hắn đã có thể tự do mở mắt, tùy thời gian đoạn rồi. Đang hết sức chuyên chú, Mạnh Kỳ đột nhiên nghe được tiếng bước chân đến rất nhỏ, thế là cẩn thận ngừng tu luyện mà nhìn đến chỗ đó. Chỉ thấy vị hòa thượng giới luật huyền khổ cùng một vị tăng nhân quen thuộc đang mang theo hai vị nam tử mặc áo bào rộng đi tới. Vị tăng nhân cao cao gầy gầy, bộ dáng tuấn tú, có vài phần nho nhã yêu ớt giống như đường tăng ở trước mặt. Nghiễm nhiên liền là người hơn hai tháng trước xông qua hẻm đồng nhân xuống núi, đại sư huynh chân thường. Nhanh như vậy đã vân du trở về sao? Mạnh Kỳ có chút kỳ quái, chẳng qua cảm thấy có thể giải thích được. Lần đầu xuống núi mà, rất nhiều khó chịu cùng lạ lẫm. Hơn phân nửa cũng chỉ ở gần bên đi dạo sau đó về núi tiêu hóa thu hoạch, lần thứ hai vân du mới chân chính là trên ý nghĩa tiến vào giang hồ. Huyền Khổ cùng chân thường dẫn vào hai vị nam tử. Một người để râu dài, chính là nam tử trung niên nho nhã, hắn chắp hai tay sau lưng, tự có một loại phong thái uy hiếp. Một vị là người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, hơi chút ngây thơ, có vẻ vừa mới trưởng thành, hình dáng cùng nam tử trung niên phía trước có chút giống nhau. Có vẻ là con cháu quý gia. Mạnh Kỳ từ đối phương ăn mặc kết hợp với trang sức, khí chất phán đoán ra. Mặc dù số lượng con cháu thế gia quần áo lụa là không hề ít nhưng bọn họ đều rất xem trọng hình dáng cùng hình tượng, khí chất bên ngoài khác nhau rất ít. Mục tiêu của bốn người là cửa lớn đi thông xuống tầng 2 dưới đất, cũng không chú ý nhiều đến Mạnh Kỳ. Chủ là lúc đi ngang qua hắn, vị nam tử trung niên nho nhã có chút thích thú mà đánh giá một cái, nói với Huyền Khổ cùng chân thường, vị tiểu sư phụ này mượn hoàn cảnh nơi đây là tu luyện kim trung cháo hay là kim cương bất hoại thần công. Huyền khổ cùng chân thường mới là khai khiếu kỳ nên bị các loại mùi tỏa ra cùng yêu khí quấy nhiều nên lúc này mới nhìn thấy Mạnh Kỳ trong bóng mờ lập tức ồ nhẹ lên một tiếng. Trước kia chỉ có rất ít đệ tử nhờ vào hoàn cảnh nơi này để tu luyện, dù sao không phải ai cũng có Thiết Bố Sam làm nền tảng. Phải biết rằng với tư cách ngoại môn hành luyện công phu, Thiết Bố Sam chủ yếu là dựa vào bên ngoài đánh nện mà tu luyện, nếu muốn tiểu thành cũng phải đầy đủ 3 năm, đương nhiên cũng có phương pháp học cấp tốc, chẳng qua về sau Thiết Bố Sam sẽ không cách nào tiến bộ. Bọn họ đều cho rằng Mạnh Kỳ là loại này, dù sao tương lai hắn cũng không lại dùng Thiết Bố Sam làm công pháp chủ tu. Nhìn thấy Mạnh Kỳ nửa người khô ráo, nửa người kết băng làm cho Huyền Khổ giật mình, sau một lát mới chậm rãi gật đầu có phần khen ngợi, hiển nhiên không nghĩ tới Mạnh Kỳ có thể ở đây ăn khổ. Chân thường không có ngẩn ra, sau khi nhìn thấy trạng thái Mạnh Kỳ thì mỉm cười đối với khách nhân nói, thôi thí chủ, cho là như vậy đi. Tuổi con nhỏ đã có thể chịu được giày vò như thế, không tệ, không tệ. Không biết là đệ tử môn hạ của vị cao tăng nào. Nam tử trung niên cười ha ha nói, người trẻ tuổi sau lưng hắn hẳn là vừa buộc tóc đội mũ không lâu, nghe vậy thì hào hứng bừng bừng quan sát Mạnh Kỳ từ trên xuống dưới, nói cho cùng một cái tiểu sa di cùng đám yêu quái hỏa hộp, hàn quy sau lưng hắn thật sự đối lập rõ ràng. Đây không phải là tham quan vườn thú. Mạnh Kỳ dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý đến bọn họ. Chân thường nhíu nhíu mày, dáng cười không thay đổi mà nói, đúng là đệ tử mới. Bần tăng xuống núi Vân Du một đoạn thời gian nên không biết là môn hạ vị trưởng lão nào. Là đệ tử của sư đệ Huyền Bi. Huyền Khổ thu hồi ánh mắt. Mặc dù võ công Huyền Bi cực cao, lại là trưởng lão có địa vị cao quý nhưng mà trùng quy vẫn là nửa đường xuất gia, Huyền Khổ cũng có thể gọi hắn một tiếng sư đệ. Thần tăng Huyền Bi à? Nam tử trung niên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng không hỏi pháp danh Mạnh Kỳ mà chậm rãi bước qua. Nam tử trẻ tuổi đi theo hắn ngược lại là tràn trề hào hứng tiếp tục đánh giá mấy loại yêu quái hỏa hộc. Hàn Quy, bộ dáng rất là hiếu kỳ, hình như muốn tìm một khúc cây. Cha, không ngờ Thiếu Lâm đã trấn áp nhiều yêu quái như vậy, hơn nữa lại còn hiện ra nguyên hình. Nhà hắn mặc dù có nô buộc yêu quái nhưng mà đều đã thuần phục, ngoại trừ chiến đấu thì căn bản không nhìn ra là yêu quái. Đến khi bọn họ đi qua khúc ngoặt, Mạnh Kỳ mới mở to mắt thầm mắng một tiếng, có ai lúc tu luyện lại thích có người đứng bên ngoài quan sát. Thật không biết lễ độ. Lúc này tiếng nói chuyện trong phòng giam thanh tịnh từ xa xa truyền đến. Pháp chỉ phương trượng đồng ý cho người bình tân thôi ra mang đi yêu vật phản bội chạy trốn của bọn họ. Giọng nói thanh nhã này là của chân thường. A-di-đà Phật, lệnh bài không sai, mời đi vào. Một âm thanh giả nua trả lời, chắc là của trưởng lao trông coi cửa vào tầng thứ hai. Bình tân thôi ra. Mạnh Kỳ thầm lặp lại một lần, nguyên lai đây là người của bình tân thôi thị à. Bình tân thôi thị là thế gia có thực lực mạnh nhất đại tấn. Nhất là gia chủ Tử Khí Hạo Nhiên Thôi Thanh Hà sau khi chứng được Tử Dương Pháp Thân càng đem hoàng thất đệ đến thở không nổi. Chương 53, Nhãn Lực. Nghĩ đến đó, Mạnh Kỳ không kìm được lắc đầu tự dễ ước. Mặc kệ đám người kia làm trò khỉ gió gì cũng đâu ảnh hưởng đến việc tu luyện kim trung cháo của hắn. Không biết qua bao lâu, khi lần nữa nghe được tiếng bước chân từ xa truyền đến, Mạnh Kỳ liền biết ngay đám người chân thường đã trở về. Vốn mang sẵn lòng hiếu kỳ đối yêu vật trốn chạy khỏi thôi ra, lúc này hắn liền mở to hai mắt, nín thở chờ đợi. Sau khi bốn người bước vào, đi sau bọn họ là một đại hán chân bước tập tễnh, tóc dài rối tung che lấp khuôn mặt, chỉ có điều trên người y lại không hề xuất hiện đặc điểm khiến người khác nghĩ đến kẻ đứng trước mặt lại là một yêu vật đáng sợ. Yêu vật sau khi hóa hình không hề để lộ chút sơ hở nào, về sau làm sao có thể nhận biết được chứ. Mạnh Kỳ thấy vậy không khỏi có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ đến yêu tộc vốn có lịch sử lâu đời chẳng phải vẫn bị nhân tộc giành quyền thống trị đấy sao. Từ đó có thể thấy được các bậc tiền bối đi trước đã có không ít kinh nghiệm chuyên dùng đối phó bọn chúng. Khi nhìn thấy Mạnh Kỳ, đám người Huyền Bi, chân thường cùng nam tử trung niên của thôi ra đều không đặt nhiều sự chú ý bởi dù sao công phu mà hắn tu luyện cũng không phải thứ gì ly kỳ cổ quái. Ngược lại, gã thanh niên trẻ nhất trong số bốn người lại cố ý đi chậm một chút, để có thể tới gần nhà tù giam giữ Hàn Quy nhằm quan sát cẩn thận yêu vật sau khi hóa hình. Gã vốn dĩ cảm thấy vô cùng tò mò vì vậy trên đường đến đây vẫn luôn tìm kiếm cơ hội nhìn qua một lần, thế nhưng gã cũng biết rõ phần lớn yêu vật bị giam ở đây đều có thực lực vô cùng khủng bố. Nếu như tùy tiện tới gần nhiều khả năng sẽ bị khí tức của chúng làm cho bị thương, do đó lúc này nhìn thấy Hàn Quy cùng hỏa hộp gã liền không nén nổi tò mò. Một tiểu hòa thượng tuổi đời không lớn, thực lực thấp kém lại có thể tu luyện thoải mái bên ngoài nhà tù, điều đó khiến gã cho rằng đám phế vật kia cũng không phải yêu quái mạnh mẽ hung ác giống như lời đồn. Nghĩ đến đây, thanh niên họ Thôi liền vận công khiến cho làn da nổi lên một tầng hào quang tím nhạt đánh tan hàn ý xung quanh, đồng thời nên ngang tiến đến trước mặt Hàn Quy. Giống. Cảm nhận ý tứ khiêu khích của nhân loại trước mặt, Hàn Quy đột nhiên nổi điên nhào đến phía trước song sắc đồng thời mở to cái miệng gớm ghiếc, gào thét rung trời hơn nữa còn không ngừng phun ra hàn khí lạnh lẽo. Đúng lúc này, vạn từ phù bốn phía lồng giam cũng không chậm trễ, luân phiên rực sáng mang theo kinh âm Phật hiệu vang vọng bốn phương, khiến cho hàn khí cùng yêu khí liền bị chặn lại. Nào ngờ, dư chấn xung quanh dường như kích thích hỏa hộc vốn đang náu mình trong góc phòng giam. Chỉ thấy gã đột nhiên buộc phát hỏa diễm cùng yêu khí vô cùng mạnh mẽ, dù có lao lung cản trở thế nhưng yêu khí tỏa kết hợp khí tức băng hỏa lưỡng cực vẫn tạo thành tình cảnh vô cùng đáng sợ, khiến cho Mạnh Kỳ kêu khổ không thôi. Kim trung cháo tầng thứ tư cũng vì thế liền được kích hoạt, mang theo ám kim bao bọc thân thể của hắn. Nam tử trẻ tuổi chưa từng kinh qua sự khủng khiếp của yêu khí liền bị chấn nhiếp một cách dễ dàng, chỉ thấy hai chân của hắn lập tức nhũn ra, làn da tím biếc lại như đông cứng hoàn toàn. Huyền Khổ cùng Chân Thường dường như cũng bất ngờ với tình huống trước mắt nên cũng bị yêu khí cùng khí tức băng hàn nóng bỏng làm cho hoảng loạn trong giây lát. Trong lúc đó, yêu vật tóc dài vẫn lặng yên cúi đầu, giống như mọi chuyện xung quanh không hề liên quan đến gã. Thì ra người đàn ông trung niên họ Thôi dù bận suất chảo chộp lấy hài nhi của mình nhưng vẫn để mắt đến gã một cách cẩn thận. Đúng lúc này, Mạnh Kỳ vốn đang bị đau đớn dày vò đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn thẳng về phía Hàn Quy cùng Hỏa Hộc, hai tên đầu sỏ gây nên chuyện này. Đón nhận ánh nhìn lạnh lẽo của Mạnh Kỳ, Hàn Quy thoáng trở nên sửng sốt tựa như nhớ ra gì đó, bèn gấp rút lui nhanh trở lại góc phòng, đồng thời vội vã co rụt tứ chi vào trong. Gần như cùng lúc, phòng giam của Hỏa Hộc cũng liền khôi phục sự yên tĩnh. Ách! Phản ứng kỳ lạ như vậy khiến Mạnh Kỳ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hạo Nhi, đi thôi. Lúc này, nam tử họ Thôi bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng. Bởi vì xung quanh đã không còn gì nguy hiểm nên tay phải của y lần nữa lại được thu về sau lưng. Gã trai trẻ tuổi dường như vẫn bị biến cố phát sinh làm cho sợ hãi, bèn lặng lẽ bước theo trưởng bối của mình. Huyền Khổ cùng Chân Thường bên cạnh vốn không khá hơn là bao, lúc này cũng đành mang theo kinh ngạc lặng yên tiến về phía trước. Sau khi rời khỏi nhà tù, chờ khi Huyền Khổ cùng Chân Thường đến chỗ tăng nhân thủ tháp để xóa bỏ đề thủ lệnh bài, nam tử trẻ tuổi rốt cuộc mới hồi phục tinh thần, bèn nổi giận oán trách. Cha à, chính tên tiểu hòa thượng kia đã sai sử yêu vật để chúng dọa ta sợ hãi. Người xem lúc sau chẳng phải bọn chúng một mực nghe theo lời gã hay sao, nhất định cả đám đều bị tên nhãi kia thuần dưỡng thành thục. Hắn không phải là người sai sử yêu vật. Người đàn ông trung niên nghe vậy bèn thở dài sau đó nói tiếp. Hạo Nhi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra lúc sau đám yêu vật kia không phải kính cẩn nghe theo mà là bị dọa cho sợ hãi? Sợ hãi? Nam tử dường như không tin yêu quái cường đại như vậy lại e sợ một sa di nhỏ yếu, bèn giật mình hỏi lại. Nam tử trung niên nghe vậy chỉ nhàn nhạt nhìn lại. Hạo Nhi, có phải ngươi định thừa dịp lần này ra ngoài lịch lãm một phen đúng không?
Đúng vậy.
Gã trai trẻ tuổi không rõ vì sao cha mình lại đột nhiên hỏi đến việc này. Nam tử trung niên chỉ chắp tay nhìn theo Chân Thường cùng Huyền Khổ sau đó không nhanh không chậm giải thích. Với nhãn lực của ngươi hiện tại, ra ngoài lịch lãm chính là tự mình tìm chết, ta nghĩ chuyện này vẫn nên hoãn lại chừng 2 năm rồi hãng tính tiếp.
Cha!
Câu nói vừa rồi giống sét đang ngang thai nam tử trẻ tuổi. Vi phụ sẽ cùng ngươi đến gặp Tam Bá. Người đàn ông họ Thôi trả lời không chút khoan nhượng. Chúng lại biết sợ ta hay sao? Lúc này, Mạnh Kỳ không ngừng nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu chính là tại sao hai đại yêu vật thực lực mạnh mẽ kia lại e ngại một tiểu hòa thượng như mình. Chẳng lẽ rồi mình lại chìm đắm vào trong trạng thái lĩnh ngộ huyền diệu kia, khiến cho đao ý A Nan phá giới đao pháp xâm nhập vào người hai tên kia đột ngột thức tỉnh. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, Mạnh Kỳ cũng dần bỏ qua ý tưởng vừa rồi. Bởi lẽ tình huống thi triển đao pháp lần trước vốn diễn ra chỉ trong nháy mắt căn bản không thể lưu lại hiệu quả lâu dài như vậy. Có lẽ, đám yêu vật kia trải qua thời gian dài phong ấn đã không cách nào phát huy thực lực chân chính. Lại thêm tinh thần liên tục chịu sự dày vò, chấn áp của Xá Lợi Tử Phật Quang cùng âm thanh kinh kệ bên trong tòa tháp phía trên dẫn đến tinh thần trở nên vô cùng bạc nhược. Lúc này, bởi vì Hỏa Hộc cùng Hàn Quy đều đã buông lỏng yêu khí khiến cho hiệu quả rèn luyện kém đi rất nhiều, hơn nữa bản thân lại không mang theo linh chi bổ khí hoàn. Mạnh Kỳ liền dứt khoát đứng dậy, khẽ động tay chơi rồi mặc lại tăng bào, rời khỏi Xá Lợi Tháp. Lập tức, khí hậu ngày xuân liền theo ánh nắng tươi sáng ập đến trước mặt. 3 tháng qua không hề nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không ngờ cái thứ tròn tròn trên cao kia lại có trở nên đẹp đẽ như vậy. Mạnh Kỳ cười hắc hắc, sau khi hé mắt, hít sâu vài cái hắn liền cảm thấy cuộc sống thế này thật sự vô cùng tươi đẹp. Thời gian vừa qua, mỗi ngày Mạnh Kỳ đều nhẫn mại đi sớm về trễ. Thường thường sau khi dùng xong bữa sáng, không chờ mặt trời hoàn toàn ló dạng hắn đã tiến vào Xá Lợi Tháp, đến khi ánh nắng cuối cùng cũng đã khuất dạng hắn mới lặng lẽ trở về nơi ở của mình. Đương nhiên, điều này một phần cũng do thời điểm cuối đông ngày ngắn đêm dài. Lúc này, Mạnh Kỳ đang nhẹ nhàng thi triển bộ pháp, không ngừng lao nhanh về phía hậu sơn. Ven đường, thỉnh thoảng có vài tăng nhân tuần tra bắt gặp hành tung của hắn đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu tử kia sao lại đi sớm như vậy? Chẳng lẽ rốt cuộc sinh ra lười biếng hay sao? Bọn họ tuy vẫn tuần tự đổi phiên thế nhưng trải qua 3 tháng, mỗi người đều biết bên trong Xá Lợi Tháp có một chú tiểu cần mẫn rèn luyện đến khi tối mịt mới dám ngưng tay. Thế nhưng, Mạnh Kỳ dường như không thèm để ý ánh mắt tỏ của bọn họ. Tâm tình của hắn đang được không khí tươi đẹp ngày xuân khiến cho khoan khoái dễ chịu, một ít bùn đất đỏ sẫm dưới chân cũng không cách nào cản trở bước tiến của hắn. Xuyên qua ngõ hẹp giữa hai ngọn núi, Mạnh Kỳ đã về tới nơi mà hắn quen thuộc, ánh mắt có chút hồi hộp chăm chú quan sát phiến rừng trước mặt. Tuy không có liên hệ rõ ràng nào cả, thế nhưng nếu có thể qua mặt những người canh gác nơi đây thì có thể chứng thực lực bản thân đã có bước nhảy vọt. Vì vậy mới nhẹ bước một cách chậm rãi, ý định xem mật đạo phía trước có người canh gác hay không. Quả nhiên, bên cạnh tảng đá lớn đỏ sẫm đằng xa là hai vị tăng nhân áo vàng đang cẩn thận quan sát bốn phía. Sợ bị phát hiện, Mạnh Kỳ bèn bỏ đi ý định tiến gần thêm nữa. Tuy chưa thể nhìn ngó các nơi trọng yếu thế nhưng việc thoải mái ra vào khu vực hậu sơn đã đủ khiến hắn thích thú không thôi. Chính vào lúc này, Mạnh Kỳ đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang tiến nhanh tới. Trần Vĩnh sư huynh. Mạnh Kỳ thốt lên một cách ngạc nhiên. Trần Vĩnh dường như bất ngờ bèn lui nhanh về sau mấy bước, đến khi nhìn rõ người ở trước mặt chính là Mạnh Kỳ mới không ngừng vỗ vỗ lên ngực. Trần Định sư đệ, sao ngươi lại có mặt ở đây, làm ta sợ muốn chết. Ta cảm thấy hiếu kỳ với mật đạo đằng kia nên mới lặng lẽ tiến đến nhìn ngó một phen. Mạnh Kỳ không hề có ý che giấu, dù sao việc này cũng không có gì to tát, bản thân cũng không bị tăng nhân trấn thủ bắt được tại chỗ. Trần Vĩnh sư huynh, ngươi thì sao? Trần Vĩnh ôm vậy bèn cười cười trả lời. Ngươi cũng không cần gấp, hôm nay ta có việc phải trông coi địa phương phía trước. Ra vậy. Nghĩ đến lúc trước bản thân từng lấy cớ này để tiến đến luyện đao, vì vậy tuy cảm thấy có chút kỳ quái nhưng Mạnh Kỳ cũng lập tức rời đi chứ không nói gì thêm. Khi trở lại tiểu viện, Mạnh Kỳ đã thấy sư phụ Huyền Bi của mình đang diễn luyện đao pháp. Hôm nay sao lại về sớm như vậy? Phải chăng băng hỏa lưỡng cực khiến con cảm thấy không khỏe? Huyền Bi thấy hắn trở về liền thu hồi giới đạo, không những không lên tiếng trách cứ mà còn ân cần hỏi thăm. Sau khi trở về, Mạnh Kỳ vẫn đang do dự không biết giải thích làm sao với vị sư phụ này thế nhưng nhớ đến đám người Huyền Khổ cùng Chân Thường đã nhìn thấy bản thân lộ ra ám kim khi chống cự khí tức nóng lạnh toát ra, cũng chính biểu hiện bên người khi luyện thành cửa thứ tư của Kim Trung Cháo, hắn rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Nhìn thấy Mạnh Kỳ do dự, Huyền Mi lập tức tươi cười trấn an. Dục tốc bất đạt, cũng do vi sư thúc ép ngươi quá nhiều, tuy vậy ngươi cũng chớ nên nản chí. Mạnh Kỳ cúi đầu xuống, thành thật trả lời. Sư phụ, con đã luyện thành tầng thứ tư của Kim Trung Cháo. Chương 54, phiền não của chân tuệ. Cái gì? Lấy hàm dưỡng của Huyền Bi lúc này cũng không khỏi khiếp sợ, mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Bang đương. Nguyên bản hắn đang chuẩn bị ném giới đao trở lại giá binh khí, sau đó hảo hảo trấn an Mạnh Kỳ một chút. Ai ngờ hai tay run rẩy, giới đao trực tiếp lao vào giá binh khí, đập thẳng xuống đất. Không thể rơi chuẩn xác theo ý hắn. Chuyện này đối với một cường giả ngoại cảnh mà nói, tuyệt đối là chuyện rất bất thường. Mạnh Kỳ toàn lực vận chuyển tâm pháp Kim Trung Cháo đệ tứ quan, trên làn da hắn ẩn hiện quang mang ám kim lưu chuyển, lặp lại lời vừa nói sư phụ, Kim Trung Cháo đệ tứ quan của đệ tử đã luyện thành. Ngươi đã tao ngộ cái gì? Huyền Bi khôi phục vẻ thất thố, nhưng nét kinh nghi trên mặt lại khó mà nén vào được. Hôm qua tên đồ đệ nhà mình mới đột phá đến đệ tam quan, kết quả hôm nay đã luyện thành đệ tứ quan. Loại tốc độ này, quả thực cứ như trong mấy chuyện cổ tích vậy. Mạnh Kỳ trước khi vào cửa đã tính sẵn lý do thoái thác, cũng không ngẩng đầu. Trầm giọng nói hôm qua đệ tử xem sư phụ diễn luyện đao pháp, mơ hồ cảm nhận được ý cảnh hồng trần như lô, đoạn ta thanh tịnh chi ý. Hôm nay lúc đệ tử tu luyện công pháp đệ tứ quan, chỉ thấy cả người vừa nóng vừa lạnh, bên cạnh lại có cái con tiểu điểu luôn mồm cằn nhằn, trên người thì chịu ba tầng tra tấn dày vò, cơ hồ không chống đỡ nổi. Đúng lúc này, đệ tử không biết thế nào tự nhiên lại nhớ đến phần ý cảnh ấy, nhất thời có chút lĩnh ngộ. Hồng trần như lô, thiên địa như lô, tra tấn trước mặt không phải lò lửa luyện thân, rèn luyện nhục thể. Làm vấy bẩn tâm linh, hủy đi sự thanh tịnh. Sau đó, đệ tử cứ mê, chả biết thế nào lại luyện thành đệ tứ quan. Những cảm thụ và thể ngộ Mạnh Kỳ kể lại đều là cảm nhận chân thật của hắn. Chỉ có việc hắn phát hiện ra đao ý là không nói. Câu chuyện có tới 9 phần thật, 1 phần giả, ai có thể hoài nghi được hắn. Nhưng hắn biết, sư phụ mình là cao thủ ngoại cảnh. Chút biến hóa về thân thể, về biểu tình khó mà giấu giếm được. Thế nên hắn cố gắng khống chế nhịp tim. Lại cố tình cúi đầu, không để sư phụ nhìn được vẻ mặt hắn. Nghe Mạnh Kỳ giải thích, vẻ kinh nghi trên mặt Huyền Bi đã tán đi không ít. Bởi vì chút thể ngộ này, nếu không thực sự trải qua, như vậy lúc kể lại chắc chắn sẽ không hoàn thiện, tuyệt đối là sơ hở tầng tầng. Hắn trầm ngâm một chút rồi cười an ủi nói ngươi ngược lại là có duyên với môn đao pháp này đó, chỉ quan sát lần đầu đã có thể nắm được đao ý, cũng nhờ đó mà đốn ngộ. Nắm được đao ý không khó. Nếu cứ chăm chú quan sát đao pháp một thời gian, chỉ cần không phải quá đần độn, nhất định ít nhiều sẽ có được chút cảm giác. Cái khó là từ chút cảm giác ấy mà ngộ ra được chân ý, nắm lấy chân lý về đao pháp trong tay. Nhờ được sư phụ cho xem diễn luyện đao pháp, Mạnh Kỳ đánh trống lảng, vội đem sự chú ý chuyển đến chuyện luyện A Nan phá giới đao pháp của sư phụ. Huyền Bi khẽ nhíu mày, trịnh trọng nói việc này nhớ là không được tiết lộ ra ngoài, giờ ngươi mới chỉ đạt tới khai khiếu kỳ, theo giới luật là không được xem ta diễn luyện bất cứ môn tuyệt kỹ nào, kể cả vi sư cho phép cũng không được. Tuy ngươi mới chỉ lĩnh ngộ được đao ý, chưa nắm được các biến hóa của đao pháp và chân ý trong đó. Thế nhưng ngươi nhờ đó mà đốn ngộ, đạt được thu hoạch cực lớn. Chỉ sợ giới luật viện sẽ không tin ngươi chỉ là vô tình được xem qua một lần. Bình thường mà nói, phải chú ý quan sát rất nhiều lần thì may ra mới đốn ngộ được trụ cột. Đệ tử hiểu Mạnh Kỳ đứng cạnh cẩn thận giấu giếm từng ly từng tí một. Hắn đang muốn tìm cơ hội trốn ra ngoài một thời gian, tự nhiên không muốn cùng đám giới luật tăng kia có bất kỳ liên hệ gì. Hôm nay lúc đệ tử luyện thành đệ tứ quan, có thể đã bị Huyền Khổ sư thúc và Chân Thường sư huynh thấy được sáu. Huyền Bi hòa ái gật gật đầu, vô phương a, dùng không đến 3 tháng luyện thành kim trung cháo đệ tứ quan sơ cấp, từ trước tới giờ cũng không phải không có, họ đều là những tăng nhân có căn cơ hùng hậu. Chỉ cần Huyền Khổ sư huynh và Chân Thường sư điệt không biết ngươi vừa mới luyện thành đệ tam quan hôm qua là được. Nhiều lắm thì bọn hắn cũng chỉ khen ngươi rất thích hợp để luyện kim trung cháo mà thôi. Vậy đệ tử an tâm rồi. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Đây là tâm tình chân thực của hắn lúc này, có chút dối trá. Ân, ngươi tự đi điều tức củng cố đi. Huyền Bi vẻ mặt ôn hòa nói. Đến thiện phòng, vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi, Chân Tuệ Kỳ quái hỏi sư huynh, sao hôm nay ngươi đến sớm thế? Hắc hắc, sư huynh ta đã luyện thành kim trung cháo đệ tứ quan. Trước mặt tiểu sư đệ thân thiết này, Mạnh Kỳ không muốn giấu giếm một chút nào, đắc ý nói. Nhanh, mau kinh ngạc thất sắc đi, mau chấn động trợn mắt đi, mau làm ra biểu tình không thể tin nổi đi. Chân Tuệ nga một tiếng, tựa hồ đây là chuyện quá đỗi bình thường, cười nói sư huynh, ta còn tưởng ngươi vẫn luyện tuyệt kỹ Niêm Hoa Chỉ và Vô Tướng Kiếp chứ, hiện tại xem ra, kim trung cháo mới là thứ thích hợp ngươi nhất à. Tên giả hỏa không biết thưởng thức. Đây không phải đang nói ta ngoài miệng thì ra vẻ không cần nhưng cả người lại cuống lên muốn lấy sao. Mạnh Kỳ âm thầm mắng Chân Tuệ một tiếng. Có lẽ, ta tu luyện những tuyệt kỹ khác thì cái nào cũng nhanh đi. Không biết. Chân Tuệ thành thật trả lời, một điểm giác ngộ về khích lệ người khác cũng không có. Mạnh Kỳ ho khan một tiếng, đương nhiên, dùng thời gian một ngày luyện thành kim trung cháo đệ tứ quan như sư huynh ta thì trước chưa có mà sau này cũng không có. Sư huynh, ngươi lợi hại như vậy. Mạnh Kỳ vừa ra vẻ sử dụng chút ngôn ngữ trong võ lâm giang hồ, Chân Tuệ đã lập tức hưng phấn bừng bừng hét lên. Hắn che mặt, than nhẹ. Nói chuyện gì với thằng này cũng cứ phải toạc móng heo ra thì mới hiểu nổi. Cái gì mà nói bóng nói gió, ám chỉ ám treo căn bản là không xài được. 12. Hơn nửa năm sau, vào dịp cuối thu, lạc diệp phiêu phiêu, trời thanh khí sảng. Ánh trăng mát lạnh như ôm lấy màn đêm, Mạnh Kỳ và Chân Tuệ tay xách đèn lồng, chậm chậm bước trong tự. Đêm nay là phiên trực của hai người bọn hắn. Bị an bài tuần tra một tuyến đường tương đối bất công. Cuộc sống cứ như thế này thì thật tốt ta. Mạnh Kỳ hít sâu một ngụm không khí trong lành, thỏa mãn tán thưởng nói. 10 tháng đã qua. Nhiệm vụ luân hồi cũng không có. Đúng là chuyện tình làm người ta kinh hỉ. Từ khi tự luyện thành kim trung cháo đệ tứ quan xong, Mạnh Kỳ trở lại với cuộc sống bình thường của hắn, hàng ngày đến giảng kinh viện học tập. Chỉ có chiều chiều là vẫn như cũ, đi đến Xá Lợi Tháp để lợi dụng hoàn cảnh ác liệt của thiền định xúc khí để tu luyện. Bởi vì việc ngưng luyện chân khí, cô đọng khiếu huyệt là hết sức gian nan. Thế nên tiến triển gần đây của hắn đang dần chậm lại. Bất quá, dựa vào việc sử dụng hợp lý linh chi bổ khí hoàn do sư phụ Huyền Bi của hắn cung cấp, trong 7 tháng hắn đã đạt đến xúc khí đại thành, cũng ngưng luyện xong mắt khiếu tương quan với 6 khiếu huyệt. Vậy nên hắn càng hy vọng nhiệm vụ luân hồi tiếp theo sẽ chậm lại tầm 2 tháng nữa. Như vậy hắn có thể có động xong toàn bộ 9 khiếu huyệt, chỉ cần đợi thiên thông hoàn hoặc ma luyện gian khổ là mở được khiếu rồi. Đương nhiên, nếu hiện tại mà nhiệm vụ luân hồi bắt đầu, Mạnh Kỳ cũng không lo lắng sợ hãi tí nào. So với 10 tháng trước, thực lực bản thân hắn đã có bước phát triển nhảy vọt, tựa như đã trở thành một người khác vậy. Chân Tuệ bên cạnh sớm đã quen với việc sư huynh đang yên đang lành bỗng như kiểu lên cơn động kinh, làm ra vài hành động kỳ quái nên đối với việc hắn tự nhiên buông lời cảm thán như vậy không hề kinh ngạc, ngược lại còn đồng tình nói đúng vậy, sinh hoạt cứ thế này thì thật là tốt. Đói có thể ăn, mệt có thể ngủ, rảnh rỗi lại có thể luyện công. Tính Chân Tuệ vẫn còn chút trẻ con. Nụ cười của hắn lúc nào cũng là thật tâm thật lòng phát ra. Gần 10 tháng qua, Niêm Hoa Chỉ của hắn tuy còn chưa đột phá đến cảnh giới xúc khí đại thành, nhưng tiến triển cũng rất lớn. Việc này khiến Huyền Bi vừa mừng vừa sợ. Cảm giác nếu cho hắn thêm nửa năm nữa, nói không chừng có thể đột phá thành công. Hơn nữa, hắn đang ở giai đoạn bắt đầu lớn. Mà đồ ăn, ngủ nghỉ và rèn luyện đều đầy đủ. Thế nên ước chừng đã cao thêm một cái đầu, mắt kiếm mày ngài, trông ra rất là tuấn tú. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có ăn với ngủ, ngươi đúng là chả khác gì heo a. Mạnh Kỳ nghiêng đầu liếc Chân Tuệ nói. Trải qua 10 tháng, chính hắn cũng đã cao thêm rất nhiều, không còn bộ dạng của một tiểu hài tử nữa. Đã có vài phần dáng dấp thiếu niên rồi. Hơn nữa trên mép còn lún phún vài sợi râu. Tóm lại là nhìn qua thì hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thời điểm ngồi yên lặng, cũng ra một bộ tao nhã tuấn mỹ lắm. Điều duy nhất khiến Mạnh Kỳ không hài lòng là hai mắt hắn thoáng hẹp dài, nó làm cho hắn nhiều thêm vài phần tuấn tú, nhưng lại thiếu chút khí khái nam tử Hán. Đi tới đi lui, Chân Tuệ đột nhiên mở miệng, sư huynh, ta cảm giác Chân Vĩnh sư huynh dạo này lạ lắm. Làm sao? Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi. Trong đêm tối, đám cây rừng tựa như một bầy yêu quái đang vây xung quanh. Chân Tuệ tố khổ nói, Chân Vĩnh sư huynh thường xuyên rủ ta ra ngoài, còn kể chuyện xưa cho ta nghe nữa. Mà mấy chuyện xưa của hắn không có cái chuyện nào là dễ nghe cả. Ân, còn nữa, lần nào hắn cũng hỏi ta tu luyện Nghiêm Hoa chỉ tiến triển thế nào rồi, nói cái gì mà rất có hứng thú đối với môn tuyệt kỹ khó nhất này. Nghe nửa đầu, Mạnh Kỳ còn cảm thấy Chân Tuệ tưởng tượng quá nhiều. Thẳng đến lúc Chân Tuệ nói xong, vẻ mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng, hắn muốn hỏi thăm ngươi sự tình về Nghiêm Hoa chỉ. Có hỏi chi tiết không? Chi tiết, ví dụ như hắn hỏi ta khi vận khí thì có trở ngại gì, vận theo lộ tuyến nào, vì cái gì mà ta tu luyện nhanh như vậy sáu. Chân Tuệ liên mồm nói. Thấy đây chả phải chuyện quái gì nghiêm trọng, mà hắn thì rất tín nhiệm sư huynh nên cứ thế nói ra. Sư phụ từng bảo không thể dạy cho ngoại nhân, nhưng Chân Vĩnh sư huynh lại đi hỏi sư đệ. Thật đúng là cái tên phiền toái. Hơn nữa lại luôn chờ lúc mình ra ngoài mới hỏi, hảo thủ đoạn A. Mạnh Kỳ hoài nghi Chân Vĩnh muốn học trộm Nghiêm Hoa chỉ. Với tư cách là võ tăng viện, thế nhưng đến giờ còn chưa xuất đầu, có loại suy nghĩ này thực ra cũng là bình thường. Nhưng hắn thế nào lại lấy mục tiêu là cái thứ Nghiêm Hoa chỉ khó nhằn nhất đây? Hơn nữa giờ nghĩ lại, trước kia ở cùng với Chân Vĩnh cũng đã xảy ra mấy chuyện rất dị thường. Vậy là ngươi nói cho hắn pháp môn Nghiêm Hoa chỉ rồi hả? Đây là điều đầu tiên Mạnh Kỳ cần xác nhận. Chân Tuệ lắc lắc đầu, ta vẫn nhớ lời sư phụ dặn, không thể nói, không thể nói. Rất tốt, đợi sáng sớm mai, chúng ta liền đem việc này bẩm báo cho sư phụ. Mạnh Kỳ không định tự mình điều tra, vạn nhất tra ra nguồn gốc, kẻ địch đứng sau bản thân không thể đối phó, vậy phiền toái lớn hơn rồi. Đến lúc đó, thậm chí còn có khả năng bị người khác đổi trắng thay đen, chỉ trích mình ngậm máu phun người. Thế nên, trực tiếp bẩm báo sư phụ, sau đó để sư phụ với thân phận trưởng lão đi điều tra là lựa chọn chính xác hơn cả. Đối với đề nghị của sư huynh, Chân Tuệ không có một điểm hoài nghi. Tâm tình hắn đang không tệ, gật gật đầu ứng. Tiếp đó, ánh mắt hắn di chuyển, tay chỉ vào mấy gốc đại thụ nói, Chân Vĩnh sư huynh có lần còn chui vào sau mấy cây này. A, ngươi như thế nào biết được? Mạnh Kỳ kinh nghi hỏi. Chân Tuệ thành thật nói, lần đó sau khi tách ra, ta bỗng nhiên nghĩ đến cố sự về một địa phương rất quỷ quái trong tự, liền quay đầu đuổi theo Chân Vĩnh sư huynh, đuổi đến nơi thì vừa vặn thấy hắn chui sau đám cây này. Sau đó thì sao? Khoe miệng Mạnh Kỳ khẽ run rẩy. Chân Tuệ không để ý trả lời, ta sợ Chân Vĩnh sư huynh có chuyện bất tiện liền đợi một hồi. Chờ mãi không thấy hắn đi ra, xem qua thì đã đến giờ luyện công. Thế nên ta liền trở về. Mạnh Kỳ hơi hơi gật đầu, bởi vì xung quanh chả có ai, lòng hiếu kỳ của hắn nổi lên liền xách đèn lồng, đến gần đám cây cạnh đó ngó sâu vào trong. Bên trong không thiếu những cây đại thụ, tầng tầng lớp lớp, che khuất tầm mắt, khó có thể thấy rõ. Mạnh Kỳ nghiêng tai nghe ngóng một hồi, không phát hiện động tĩnh gì liền tiến thêm vài bước vào khu vực cây cối, cẩn thận từng chút một, không lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Chân Tuệ hứng chí bừng bừng, học theo bộ dáng sư huynh lần mò đi theo. Đi được khoảng hơn 10 bước, hai mắt Mạnh Kỳ bỗng sáng ngời, trước mắt đã không còn chút cây cối nào che lấp. Đây là một mỏm đá lồi ra trên vách núi, bên dưới là mây mù tầng tầng, nhìn không thấy đáy thiếu lâm tự dựa vào núi mà xây dựng, rất nhiều địa phương không phải do tường bao quanh mà là vách núi bao quanh. Vách núi 6. Mạnh Kỳ nghi hoặc, nhìn quanh quất xung quanh đánh giá, không rõ Chân Vĩnh đến nơi đây làm cái gì. Vừa nhìn vài lần, Mạnh Kỳ bỗng giật mình, trong lòng vừa động, nghiêng tai lắng nghe, sau đó, hắn lập tức dập tắt đèn lồng, kéo theo Chân Tuệ trốn về phía sau một cây đại thụ. Tiếng bước chân từ từ truyền đến, một đạo thân ảnh với tăng bào xám trên người lén lút tiến vào. Chương 55, đánh vỡ. Trăng sáng sao thưa chiếu rọi vách núi, núp trong bóng tối Mạnh Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra đạo nhân ảnh này là ai. Chân Vĩnh. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Mạnh Kỳ tinh lực chủ yếu đặt ở kim trung cháo và đao pháp. Trên việc tu luyện khinh công cùng Vũ Tăng viện cũng cách rất nhiều sân trao đổi không tiện, nhưng ở giảng kinh viện học tập, hắn mỗi ngày vẫn có thể gặp Chân Vĩnh, nói chuyện phiếm vài câu những chuyện vụn vặt trong chùa cũng biết được. Bởi vậy cho dù đạo nhân ảnh này đứng quay lưng về phía Mạnh Kỳ thì hắn vẫn tin tưởng đối phương chính là Trần Vĩnh. Muộn như vậy, hắn đến vách núi làm cái gì? Hay là có một bí mật to lớn nào đó? Mạnh Kỳ thoáng nghĩ mà buồn bực, chính mình cũng mang một bí mật lớn, hoàn toàn không muốn vướng vào chuyện này tránh người khác phát hiện chỗ khác thường của mình. Ở Thiếu Lâm Tự, hắn chỉ muốn làm một tiểu hòa thượng bình thường. Ôm loại tâm tính này cùng với việc bản thân không chính thức là cao thủ, nên việc chân quan lần trước, hắn mới không tùy tiện thăm dò mật đạo mà trực tiếp trở về, phát ra tín hiệu. Bóng người màu xám quay đầu lại, dò xét cẩn thận mọi nơi, ánh trăng mập mờ chiếu vào trên mặt của hắn, càng chứng tỏ phán đoán của Mạnh Kỳ là đúng, hắn đúng là Trần Vĩnh. Mạnh Kỳ nín thở, khống chế nhịp tim, không muốn làm cho Trần Vĩnh chú ý, chờ đợi hắn rời khỏi. Sau đó chính mình có thể thần không biết quỷ không hay bắt đầu tuần tra một lần nữa, đợi cho ngày mai Trần Tuệ đem chuyện tình phía trước bẩm báo sư phụ, bí mật của Trần Vĩnh tự nhiên sẽ bị tra ra. Nơi đây hoang vu, cơ hồ không người biết được. Trần Vĩnh theo thói quen xem xét một phen, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, mỉm cười dở xem. Ánh trăng lành lạnh chiếu xuống vốn đã cô đọng được 6 chỗ khiếu huyệt liên quan đến mắt, Mạnh Kỳ phát hiện giấy của cuốn sách mà Trần Vĩnh đang cầm trên tay trắng lên, không giống loại giấy quý mộc hoa thường dùng cho bí tịch mà giống loại giấy nháp mà các hòa thượng mới xuất ra trong tụng kinh đường dùng để luyện chữ hơn. Chẳng lẽ là dùng giấy sao chép sách thông thường? Mạnh Kỳ theo bản năng phỏng đoán. Trần Vĩnh xem đến say mê, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng, nhất thời không có tự giác của người làm chuyện xấu phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường khiến cho Mạnh Kỳ thầm sốt ruột. Hắn cũng không phải sợ bản thân không cách nào nhịn được, mà là tiểu sư đệ bên cạnh chưa bao giờ trải qua loại tình huống này, theo thời gian trôi qua, rất có thể nôn nóng bất an, đến lúc đó đụng tới cái gì làm phát ra âm thanh thì không hay. Mạnh Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Vĩnh, bóng mờ lắc lư phía dưới. Khuôn mặt của hắn có vẻ mờ mịt, mơ hồ mang theo vài phần tò mò. Hết sức chuyên chú nhìn Trần Vĩnh. Tâm ý như một vẫn là không tệ lắm. Thấy thế, Mạnh Kỳ yên lặng tán dương một câu. Qua một nén nhang, Trần Vĩnh điều chỉnh tư thế cứng ngắc, đụng phải một khối đá vụn, khiến nó trượt đi lăn xuống vách núi, nhưng không có tiếng vang truyền lại. Bị động tĩnh này làm cho bừng tỉnh, Trần Vĩnh lưu luyến khép lại bộ sách trong tay. Hắn không dám dừng lại quá lâu, đưa tay tới sườn dốc bên ngoài sờ soạng. Lục lọi một hồi, tay phải hắn thu hồi hơn một cái bọc giấy dầu. Cạnh ngoài vách núi xem ra có khe hở giấu đồ vật, không ngờ lại bí mật như thế. Mạnh Kỳ gật đầu như có điều suy nghĩ. Trần Vĩnh mở bọc giấy dầu ra, bên trong là vài quyển sách có độ dày bất đồng. Hắn cầm quyển sách trong tay bỏ vào, sau đó gói kín một lần nữa. Đúng lúc này, một con chuột liều lĩnh từ trong động chạy ra, Trần Tuệ sợ tới mức né tránh ra sau. Giặc giặc, âm thanh đứt rời của nhánh cây trong đêm yên tĩnh hết sức rõ ràng. Bột một tiếng, Trần Vĩnh tay run lên, bọc giấy dầu rơi xuống đất. Kinh ngạc hoảng sợ quay lại nhìn sang. Cùng lúc đó, tay trái hắn theo bản năng liền sờ hướng về phía bên ngoài sườn dốc. Ai? Trần Vĩnh đệ thấp giọng nói quát hỏi, tựa hồ còn chưa thấy Mạnh Kỳ và Trần Tuệ. Vừa dứt lời, Mạnh Kỳ còn chưa nghĩ ra đối sách thì Trần Vĩnh đột nhiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước, tay trái kéo ra một cái giới đao sắc bén. Hắn vừa rồi quát hỏi chính là nghi binh. Xúc khí đại thành, hắn quả nhiên che giấu thực lực. Thấy động tác của Trần Vĩnh, Mạnh Kỳ lui về phía sau thở dài. Vai trái chầm xuống, không né tránh vết đao của Trần Vĩnh đánh tới. Trần Vĩnh cố ý bố trí nghi trận, đột nhiên phát kỳ chiêu, đang nghĩ ngợi trong rừng ẩn giấu địch nhân hẳn là hắn không kịp né tránh, tốt nhất là một chiêu giết chết, lại ngạc nhiên thấy một đạo nhân ảnh không tránh không né, đao phong chính diện vọt tới. Long cong. Giới đao như va trúng kim thạch, Trần Vĩnh thầm nghĩ một tiếng không tốt, không chút nghĩ ngợi liền vội vàng lui về phía sau. Lúc này, hắn hoàn toàn không thể tưởng được một ánh đao từ bên cạnh chém tới, góc độ xảo quyệt, vị trí quái dị. Khó có thể né tránh. Trần Vĩnh cắn chặt răng, giới đao rơi xuống, thân theo chuyển động của đao, trong lúc NGUIE hiểm tránh được một đao kia của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nổi lên vài phần nghi hoặc, Trần Vĩnh trong lúc đó hấp tấp thế nhưng tự mình tránh được một chiêu huyết đao. Hắn thi triển đao pháp, trông cực kỳ tinh diệu khéo léo, bộ pháp huyền ảo khó lường, chắc chắn loại mãi võ kiếm tiền không thể so sánh. Trần Tuệ cất bước tiến lên, vẻ mặt mỉm cười, an bình yên tĩnh, bàn tay phải làm động tác niêm hoa xong khẽ búng ra. Bộ dáng thong thả điềm tĩnh, trông thực có phần siêu phàm thoát tục. Trần Vĩnh sớm biết còn có một người nữa, nên khi Trần Tuệ ra tay cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sắc mặt nghiêm túc, ánh đao chợt tắt, chính diện chặn nghiêm hoa chỉ của Trần Tuệ. Tiếp đó hắn phóng chân phải đạp về phía Trần Tuệ đồng thời khẽ xoay cổ tay, nghiêng thanh giới đao đoạn không chút do dự chém thẳng xuống chỗ Mạnh Kỳ. Một đao này không chỉ tinh diệu huyền ảo mà còn làm cho Mạnh Kỳ muôn vàn phiền não có cảm giác theo đao mà rơi mất. Đây tuyệt đối là một môn đao pháp cao cấp. Mạnh Kỳ không dám chậm trễ liền phát động thân pháp. ở ngay tại chỗ chém ra mỗi một đao như quỷ mị đều khiến cho người khác không thể nào đoán trước được. Trần Vĩnh luyện đao đều là âm thầm tập luyện, ít có cơ hội thi triển, cũng không có rèn luyện trong chiến đấu sinh tử. Nhất thời bị thực lực của Mạnh Kỳ làm cho luống cuống tay chân, có cảm giác sau mỗi một đao đều có đao tiếp theo chém tới từ bất kỳ góc độ nào làm cho thể xác và tinh thần dần dần mệt mỏi. Mặt khác Trần Tuệ bởi vì kinh nghiệm thực chiến thiếu hụt lúc tránh né Trần Vĩnh đá tới nên không thể duy trì cân bằng, lảo đảo hướng sườn núi thoái lui, suýt nữa ngã xuống vách núi. A, hắn kêu nhỏ một tiếng. Bởi vì phát hiện bọc giấy dầu nọ mình cầm đã rơi xuống vách núi, tan biến trong mây mù. Mạnh Kỳ thấy vách núi eo hẹp, bản thân bộ pháp khó có thể phát huy, cũng không muốn trì hoãn quá lâu nhằm đưa tới chuyện tình khác, vì thế sau khi một đao chém ra thừa dịp Trần Vĩnh luống cuống tay chân, mà mãnh liệt nào tới, trực tiếp lấy ngực chống đỡ giới đao của đối phương. Long cong. Giới đao chém rách cả tăng bảo, lại lần nữa như chúng phải sắt đá phát ra tiếng giòn vang, chỉ lưu lại một vết đao trắng mở. Bởi vì trăng tròn trên cao chiếu xuống, Trần Vĩnh đã nhận ra đối phương là Trần Định, biết hắn luyện kim trung cháo thập phần lợi hại, cho nên mỗi một đao phía trước đều tận lực bổ vào các bộ phận quan trọng và cháo môn, điểm yếu. Nhưng mà hắn không thể tưởng được đao pháp của Trần Định quái dị, cũng không nghĩ ra đấu pháp của hắn mạnh mẽ và dã man như thế. Lại thừa dịp chính mình không kịp biến chiêu, dùng lực cứng rắn cản giới đao. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn đã không còn chút cơ hội phản kháng nào nữa. Mạnh Kỳ mạnh mẽ đột phá thành công, giới đao duỗi ra để ngang trên cổ của Trần Vĩnh. Coi như xong, Trần Vĩnh vứt bỏ giới đao không hề phản kháng. Trần Tuệ một lần nữa tiến lên, Nghiêm Hoa chỉ phất một cái liền phong bế mấy chỗ đại huyệt của Trần Vĩnh. Mạnh Kỳ không có chút chủ quan, vẫn như cũ đem giới đao gác ở trên cổ của Trần Vĩnh. Ra hiệu cho Trần Tuệ rút ra đai lưng của Trần Vĩnh đem hai tay của hắn trói sau lưng. Trần Định sư đệ, Trần Tuệ sư đệ, như vậy các người mới yên tâm sao? Trần Vĩnh sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười nói. Mạnh Kỳ chẳng nói đúng sai mà nói, sư huynh, tại sao lại làm chuyện mờ ám này? Trần Vĩnh sau khi bị điểm huyệt đạo, khó có thể đứng thẳng, vì thế ngồi xếp bằng xuống, cực kỳ bi ai thê lương mà nói, ta không thông minh so với sư đệ ngươi có thiên phú, cũng không giống Trần Định sư đệ có thể lập nhiều công lớn. Nếu muốn học được tuyệt kỹ, chỉ có thể đi con đường này, ta không muốn đời người uổng phí thời gian ở thiếu lâm. Trần Định sư đệ, Trần Tuệ sư đệ, xem chúng ta giao hảo không tệ, bỏ qua cho ta đi, kể từ hôm nay ta thay đổi triệt để, không bao giờ làm loại chuyện này nữa. Có được bí tịch đều cho các ngươi lật xem. Hắn hai mắt như đỏ hoe, đau khổ cầu xin. Quả nhiên là bí tịch. Mạnh Kỳ giống như cười mà không phải cười nói Trần Vĩnh sư huynh, ngươi chính là một vũ tăng bình thường. Ta không biết ngươi dựa vào cái gì có thể có được tuyệt học bí tịch. Cho nên ngươi đừng lấy cái gì mà không muốn phí thời gian nhân sinh kể qua loa với ta. Trần Vĩnh biến sắc, chợt thở dài, bởi vì không tuệ thái sư thúc tổ trông coi tàng kinh các có nội thương, thường xuyên giờ ngọ mỗi ngày đều phát tác, ta ngẫu nhiên biết được nên thừa dịp này đi lên các tầng trên ghi chép lại bí tịch, chẳng qua chỉ có thể đi 3-4 tầng, nhìn không tới nội thập bát tuyệt học. Thì ra là thế, khó trách ngươi lúc ấy giao hảo với ta ta cùng Trần Tuệ. Mạnh Kỳ ha hả nở nụ cười một tiếng. Trần Vĩnh nhíu mày, không nghĩ tới giải thích của mình ngược lại đắc tội với Trần Định và Trần Tuệ. Với lại, loại tin tức cơ mật như vậy, ngươi từ chỗ nào nghe nói tới? Đang lúc Trần Vĩnh tâm thần không yên thì Mạnh Kỳ đột nhiên lớn tiếng quát. Trần Vĩnh cả người dùng mình một cái, ngậm miệng, lắc đầu không nói. Mạnh Kỳ không muốn truy đến cùng, sợ rước thêm phiền toái, vì thế liền nói với Trần Tuệ tiểu sư đệ, ngươi đi sân nhỏ gần đây hô to, tìm người lại đây hỗ trợ. Nhớ kỹ nhất định phải nói cho tất cả mọi người biết, không thể chỉ nói cho một người. Tuần tra trong chùa loại chuyện thế này thì cũng không cần phát ra tín hiệu khẩn cấp. Trần Tuệ nhẹ gật đầu, hướng bên ngoài đi tới. Trần Vĩnh thấy tình thế không tốt, trầm giọng nói, hai vị sư đệ, các ngươi không muốn biết ta vừa rồi để vào bọc giấy dầu là bí tịch gì sao? Thấy Mạnh Kỳ và Trần Tuệ đều nhìn về chính mình, hắn có chút đắc ý nói. Dịch cân kinh. Cái gì? Mạnh Kỳ kinh ngạc thất thanh la lên. Không ngờ bên trong chính là tuyệt học trấn tự thiếu lâm dịch cân kinh, chính là kỳ công có thể biến cái mục nát, vô dụng, thành cái thần kỳ. Cho dù không phải là tuyệt học cấp bậc pháp thân hoặc ngoại cảnh, thì dịch cân kinh vẫn được xem là bí tịch truyền thừa, nhưng việc cất giữ khẳng định là cơ mật tuyệt đối. Trần Vĩnh chỉ là một vũ tăng bình thường thì dựa vào cái gì mà có được bí tịch này. Sau lưng khẳng định còn có người. Một người có thân phận hơn cả mình. Như thế nào đây? Quên chuyện này, ta đem dịch cân kinh cùng các ngươi chia sẻ. Trần Vĩnh âm thanh lắng xuống, tựa như biết rõ hấp dẫn của bí tịch. Mạnh Kỳ suy nghĩ chính là không muốn cùng loại chuyện như thế này dính dáng tới mình, nhưng lại luyến tiếc giá trị so với tuyệt học pháp thân không kém là bao của dịch cân kinh, trong lòng nhất thời kịch liệt đấu tranh, do dự mãi. Sư huynh, bọc giấy dầu nọ bị ta đụng phải rơi xuống vách núi rồi. Chân Tuệ yếu ớt nói. Mạnh Kỳ phốc một tiếng, đồng thời tỉnh táo lại, chính mình không ngờ lại bị tham lam che mờ đi lý trí. Nếu như lựa chọn dịch cân kinh để cho Chân Vĩnh chạy thoát, hẳn người sau lưng của hắn nhất định sẽ tìm cơ hội diệt khẩu mình. Với lại chính mình còn không thể phỏng đoán sau lưng của hắn là ai, từ đó mà sớm đề phòng. Đáng tiếc quá. Nhìn mây mù mịt mù của vực sâu vạn trượng, Mạnh Kỳ thở dài, phía dưới nghe nói có khí độc rất kinh khủng, không biết tích lũy được bao nhiêu vạn năm. Chỉ có ít ỏi sinh linh có thể còn sống mà đều là độc vật cao cấp nhất, chỉ sợ phải có thực lực của ngoại cảnh, mới có thể tìm tòi. Ôi mẹ ơi, rơi cờ MNG4. Chân Vĩnh bỗng chốc trở nên hồn bay phách lạc. Mạnh Kỳ ra hiệu Chân Tuệ chạy nhanh đi thông chi người khác, miễn cho xuất hiện biến cố mà có thể mình không thể ứng phó. Ngay cả dịch cân kinh cũng xuất hiện, chuyện này thật làm cho người khác thấy lo sợ. Chân Tuệ chui ra ngoài, hướng sân nhỏ phụ cận chạy như điên. Mạnh Kỳ nhìn Chân Vĩnh, đi qua đi lại, cảnh giác để phòng bị người khác đánh lén. Qua một hồi, âm thanh hô to của Chân Tuệ mơ hồ truyền đến, Mạnh Kỳ lúc này mới yên tâm. Lại đợi thêm một hồi nữa, Chân Vĩnh lấy lại bình tĩnh, cố gắng thuyết phục lần cuối, Chân Định sư đệ, dịch cân kinh tuy rằng rơi xuống vách núi, nhưng ta vừa rồi nhìn cũng được non nửa, nhớ rõ nội dung khúc tu luyện mở đầu, ngươi nếu để cho chạy để cho ta chạy thoát, ta sẽ thuật lại cho ngươi. Tương lai, ngươi khẳng định còn có cơ hội xem dịch cân kinh. Mà ta sẽ lập tức rời khỏi, không một ai biết đến nữa. Về phần tìm ai lấy dịch cân kinh, sau khi ta rời khỏi tự sẽ nói cho ngươi biết. Mạnh Kỳ bĩu môi đang định nói chuyện. Đông nhiên có một đạo bóng đen từ trong rừng đánh tới, một trưởng vỗ vào lưng Chân Vĩnh. Bởi vì có chút buông lỏng, thế nhưng Mạnh Kỳ không kịp ngăn cản. Chương 56, hung thủ. Bóng đen ở trong rừng lao ra như từ dưới đất chui lên làm Mạnh Kỳ không kịp trở tay, nhanh chóng đánh một trưởng lên lưng Chân Vĩnh. Một trưởng đánh ra như tiện tay mà thôi, khiến người khác không nhận ra lai lịch công pháp. Chân Vĩnh đang bị điểm huyệt, hai tay bị trói, căn bản không có cách nào đối phó, chỉ biết mở trừng hai mắt, miệng phun ra một đám máu tươi rồi mềm vật ngã ra đất, trên mặt còn vương lại nét kinh ngạc khó tin. Nhất định là cao thủ khai khiếu. Đồng tử Mạnh Kỳ co rút, dựa vào động tác của bóng đen kia đã lờ mờ đoán ra tu vi của đối phương, đồng thời quét ngang giới đao quyết liều mạng với hắn. Phòng ngự lúc này không phải là cách hay, chỉ có liều mạng tấn công làm cho đối phương nghĩ mình là kẻ sẵn sàng đồng quy vu tận, trong thời gian ngắn không thể đánh bại mới khiến đối phương băn khoăn sợ Chân Tuệ kịp gọi tăng nhân tới chi viện, khiến hắn thấy khó mà lùi bước. Bóng đen này mặc y phục kín mít chỉ để hở hai mắt, sau khi đánh chết Chân Vĩnh liền lao nhanh tới vị trí của Mạnh Kỳ, tay phải giơ lên rồi chém xuống với khí thế ngất trời. Mạnh Kỳ cảm thấy dù mình có cố gắng thi triển thân pháp biến hóa thế nào cũng đều bị đối phương theo kịp, bị trưởng phong của đối phương vây kín không cách nào thoát ra. Trường pháp này là sao? Bên trong bao hàm cả trí tuệ, thanh tịnh lẫn thiên địa. Đây nhất định là trường pháp của Phật môn được luyện tới mức thuần thục, có thể diễn hóa ra muôn hình vạn trạng, trấn áp vạn vật, cho nên nhìn nó tưởng như đơn giản nhưng lại có thể chống lại hết thể chiêu thức và thân pháp biến hóa của Mạnh Kỳ. Đối mặt với trưởng phong của đối phương, Mạnh Kỳ biết hắn có dùng tới huyết đao đao pháp hay ngũ hổ đoạn môn đao pháp cũng khó lòng thoát khỏi phong tỏa của đối phương. Thân hành bách biến còn chưa thông suốt, không thể tạo thành thiên la địa võng, mà kim trung cháo cửa thứ tư đoán chừng cũng chỉ chống đỡ được một trưởng tiếp theo. Sau khi đánh ra một trưởng, bóng đen không chút nghi ngờ hắn có thể đánh trúng tên tiểu sa di còn chưa đạt tới khai khiếu kỳ này. Hắn tự tin vào công pháp của hắn, càng tự tin vào khả năng của chính mình. Tay cầm bàn nhược, tâm chứng Như Lai, độ tận khổ hải, bị ngạn thanh tịnh. Tại thời khắc sinh tử, Mạnh Kỳ chợt meo mắt mỉm cười như đang hưởng thụ những cảm giác trang nghiêm và thanh tịnh mà trưởng pháp của đối phương tạo ra. Sau đó, ánh đao sáng lên tạo thành quang hoa như gấm. Đao ảnh như bức họa êm nhu ánh lên trong mắt bóng đen làm tâm trí hắn bỗng trở nên ôn hòa, khiến hắn nhớ tới cảnh đêm khuya thanh vắng, nhớ tới giọng nói nhẹ nhàng, nhớ tới lúc quỳ trước tượng Phật mà thanh tu. Tiếp đó, ánh mắt hắn đan xen cả nỗi thống khổ, nửa ăn năn, nửa lại như quyết không hối hận. Cái tâm thanh tịnh đã mất, còn lưu luyến bản nhược làm chi? Thân ảnh mặc y phục màu đen bừng tỉnh, trưởng pháp cương quyết đánh ra. Không ổn. Vừa giật mình thức tỉnh, thân ảnh mặc y phục màu đen đã thấy ánh đao tới sát bên người. Đồng tử của hắn co rút kịch liệt, không ngờ một tiểu sa di nhìn như yếu nhược lại có thể chém ra một đao uy diễm như thế. Ánh đao tan đi, hai người đồng thời lùi về phía sau. Trên vai Mạnh Kỳ hiện lên một dấu trưởng thật sâu, quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt có phần ảm đạm. Thân ảnh kia bị một vết thương khá sâu trên bụng, tinh ý còn có thể nhìn thấy lấp ló nội tạng bên trong. Tay trái hắn vội ôm lấy bụng, tức tốc vận khí ngăn máu tươi đang không ngừng chảy ra, tay phải nâng lên muốn tấn công đối phương thêm một lần nữa. Mạnh Kỳ nhún vai, giơ đao ngang mặt kiên quyết đối đầu. Thân ảnh áo đen vừa tiến về trước một bước đã vội vã thối lui, nhìn Mạnh Kỳ chăm chú rồi xoay người tan biến vào trong rừng. Khoảng 7, 8 lần hô hấp trôi qua, từ xa chuyển tới tiếng bước chân rầm rập ngày một lớn dần. Sư Minh, người không sao chứ? Chân Tuệ lục đục chạy tới, trông thấy Chân Vĩnh đã chết còn Sư Minh mình thì đứng yên như tượng liền ân cần hỏi thăm. Mạnh Kỳ thấy phía sau Chân Tuệ có nhiều tăng nhân mặc áo vàng, áo xám mới yên lòng hướng Chân Tuệ nói khẽ. Mau tới đỡ ta một chút, ta sắp không đứng được nữa rồi. Thân ảnh áo đen kia tuy bị đao ý đoạn thanh tịnh phá vỡ khí thế, lại bị giới đao uy hiếp làm uy lực của trưởng pháp giảm đi không ít nhưng dù sao hắn vẫn là cao thủ khai khiếu, một trưởng đánh trúng Mạnh Kỳ thiếu chút nữa đã phá được phòng ngự kim trung cháo của hắn. Hung thủ không phải người vừa mới bước vào khai khiếu, nếu không một trưởng không dốc toàn lực như vừa rồi nhất định không chỉ để lại hậu quả như vậy. Mạnh Kỳ không ngừng thầm phán đoán tu vi và công pháp của đối phương. Hắn đã luyện thành tầng thứ tư kim trung cháo, qua đó loại bỏ phần lớn uy lực của một trưởng vừa rồi nên thương thế không quá nghiêm trọng. Bởi vì xuất gia đoạn thanh tịnh nên có chút thoát lực, thân thể run rẩy không thôi. Đao pháp này dù sao cũng là đao pháp cấp ngoại cảnh đỉnh phong, còn Mạnh Kỳ mới chỉ là một tiểu hòa thượng vừa khai mở 4 năm khiếu cơ bản mà thôi. Chân Tuệ mau mắn chạy đến bên cạnh đỡ Mạnh Kỳ, một vị chấp sự tăng cẩn thận kiểm tra nguyên nhân cái chết của Chân Vĩnh, sau đó lại gần xem xét thương thế của Mạnh Kỳ. Những người khác chia nhau tìm kiếm những nơi xung quanh. Trường lực hùng hậu, hung thủ đích xác là cao thủ ở tầng khai khiếu. Vị chấp sự tăng gật đầu bảo Mạnh Kỳ. Đáng tiếc, hắn cố tình che giấu tung tích nên ta không thể nhìn ra đó là công pháp nào. Thưa sư thúc, không biết Chân Tuệ đã nói cho người hay chưa? Chân Vĩnh cùng hung thủ kia đang âm mưu sao chép dịch cân kinh đó. Mạnh Kỳ không giấu giếm nói ra. Thân ảnh mặc y phục màu đen đã trốn thoát, kẻ địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng thì cuộc sống sau này khó mà bình yên, cho nên tốt nhất là nói rõ mọi chuyện, như vậy mới có hy vọng sớm tìm ra hung thủ. Còn chuyện bí tích bị rớt xuống vực, Thiếu Lâm chắc sẽ cho người xuống đó tìm lại, nếu mình không nhắc tới rồi cũng sẽ có người thắc mắc mà hỏi bí tích đâu rồi, liệu có phải mình đã giấu đi hay không? Như thế còn phiền phức hơn. Cái gì? Là dịch cân kinh. Vị chấp sự tăng sợ hãi thốt lên. Mấy tăng nhân khác ở bên cạnh cũng không tin nổi điều mình vừa nghe. Đúng vậy. Mạnh Kỳ ngồi xuống rồi kể lại một lượt cho mọi người nghe làm cho đám tăng nhân vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Việc này quá nghiêm trọng, Huyền Nguyên, ngươi mau đi Bồ Đề viện bẩm báo, còn ngươi, Huyền Hoa, ngươi đi Giới Luật viện. Vị chấp sự tăng nhanh chóng phân phó mọi người đi bẩm báo. Sợ là từ lúc lập tự tới giờ mới để xảy ra chuyện lấy trộm bảo vật trấn phái như thế này. Chờ cho hai tăng nhân áo vàng đi khỏi, vị chấp sự tăng mới liếc Mạnh Kỳ bảo. Hai vị sư điệt, ta thân mang nhiệm vụ nên hai người các ngươi thông cảm, ta muốn kiểm tra thân thể hai ngươi. Việc này là để đề phòng hai người bọn Mạnh Kỳ thông đồng với nhau, khai ra việc bí tịch bị rơi xuống vách núi nhưng đã sao chép lại rồi giấu đi. Mạnh Kỳ cũng không muốn bị người khác hoài nghi nên đồng ý ngay. Những bí tích khác như kim trung cháo, huyết đao đao pháp hay thần hành bách biến hắn đều giấu ở trong thiện phòng nên không sợ sẽ bị phát hiện. Đệ tử hiểu rõ, tuy vậy xin người hãy mau chóng điều tra chúng tăng. Nhất là những người đã đạt tới khai khiếu kỳ có thể tự do đi lại trong chùa. Người này hẳn là đệ tử trong Thiếu Lâm ta, hơn nữa đệ tử cũng khẳng định thứ hắn dùng chính là thần công của Phật môn. Mạnh Kỳ là người mong muốn hung thủ bị bắt nhất nên cố ý thúc giục. Giới đao của đệ tử chém trúng bụng hắn tạo thành một vết thương rất sâu, trong thời gian ngắn khó có thể lành lại. Kính xin sư thúc điều tra điểm này trên người các tăng nhân. Sự việc khẩn cấp. Sư thúc hãy làm ngay kẻo hắn sẽ thừa dịp rối loạn mà gây ra vết thương như vậy trên người các tăng nhân khác khiến chúng ta không phân biệt được thật giả. Sao? Ngươi đã chém trúng bụng của hắn? Vị chấp sự tăng ngạc nhiên hỏi lại, không thể tin một đệ tử vừa mới bái sư không tới một năm, còn chưa đạt tới khai khiếu lại có thể đánh bị thương một cao thủ ở khai khiếu kỳ. Vừa rồi Mạnh Kỳ kể lại trận chiến, vì muốn che giấu việc hắn sử dụng A Nan phá giới đao pháp nên đã kể mơ mơ hồ hồ. Khiến cho đám tăng nhân đều cho rằng vì nhóm người bọn họ đuổi tới mới khiến hung thủ bị dọa đành phải rút lui, không ai ngờ Mạnh Kỳ lại làm hắn bị thương ở bụng. Sư thúc, để tránh trùng hợp, xin sư thúc hãy cùng đi kiểm tra cho kỹ. Đệ tử tin rằng hung thủ là tăng nhân ở gần sân trong, nghe được tiếng Chân Tuệ kêu gọi Chân Vĩnh đầu hàng nên mới đi vòng lên trước rồi giết người diệt khẩu, nếu không hắn chỉ việc nằm im mai phục ở khu vực phụ cận thì Chân Tuệ sao có cơ hội để đi báo tin. Có thể hắn mặc y phục ban đêm, chúng ta đuổi tới đây nhanh như vậy. Nếu hắn không phải là người quen thuộc địa hình nơi đây thì không có cơ hội trốn thoát. Mạnh Kỳ suy đoán. Khả năng đêm nay hắn mặc y phục màu đen cùng Chân Vĩnh trao đổi bí tịch rất cao, sau khi trở về còn chưa kịp thay quần áo. Sư thúc, lúc người đi kiểm tra cũng nên để ý xem ở gần sân trong có ai không tới kịp hay không. Mạnh Kỳ càng nói càng thấy mình có lý. A-di-đà Phật. Mọi người cứ theo lời vị sư điệt này mà làm. Một vị tăng nhân mặc áo cà sa từ xa đi tới lên tiếng. Vị chấp sự tăng chắp tay trước ngực thi lễ. Bái kiến vô đắc sư thúc, đệ tử sẽ đi làm ngay. Lao Tăng vừa đến nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sang phía Mạnh Kỳ và Chân Tuệ. Lão nạp đắc tội. Dứt lời, tay phải vươn ra hóa thành chảo thủ khiến Tăng Bảo hai người Mạnh Kỳ và Chân Tuệ phồng lên như có gió thổi. Chân Tuệ, người dẫn ta đi kiểm tra một lượt con đường ngươi vừa chạy đi báo tin. Vô Đắc thu hồi tay lại, hắn đã kiểm tra và xác nhận hai người không che giấu bí tịch, đồng thời kêu Chân Tuệ dẫn đường để đề phòng bọn hắn thừa cơ hội mọi người rối loạn mà giấu đi bí tịch. Chân Tuệ liếc nhìn Mạnh Kỳ, lo lắng hắn rời khỏi sẽ không có ai trông nom sư huynh cho hắn. Mạnh Kỳ biết ý liền mỉm cười, co duỗi chân tay một hồi như muốn nói hắn đã hồi phục không ít khí lực mới khiến Chân Tuệ an tâm rời đi. Những tăng nhân còn lại bắt đầu lùng sục tìm kiếm ở vách núi, khe đá hầu như không bỏ sót một chỗ nào. Một lát sau, Vô Đắc và Chân Tuệ trở lại hỏi thăm về trận chiến của Mạnh Kỳ và hung thủ. Mạnh Kỳ thành thật đem cảm nhận của mình nói ra một lượt. Vô Đắc càng nghe càng nhăn mày, sau cùng lao trầm ngâm bảo. Loại trường pháp như vậy cũng không nhiều lắm. Lúc này, chấp sự Tăng cùng mọi người đi theo Mạnh Kỳ, Chân Tuệ trở về. Ngoài ra còn có Huyền Bi và Thụ Nghiệp Tăng ở Võ Tăng Viện là Chân Diệu. Biểu hiện của Chân Diệu rất kỳ quái, có đau thương, phẫn nộ, có nghi hoặc cùng khiếp sợ không cách nào tin việc này. Mấy vị chấp sự Tăng cũng biểu hiện không khác nhau là mấy, chỉ có Huyền Bi là không biểu lộ cảm xúc gì. Vô Đắc sư thúc, vừa rồi kiểm tra ở sân trong, chúng đệ tử phát hiện Chân Thường đã tự vẫn trong thiện phòng. Phần bụng cũng có một vết thương như mô tả, bên cạnh có một di thư. Vừa bẩm báo, vị chấp sự Tăng đưa di thư cho lão Tăng Vô Đắc, ánh mắt liếc nhìn Mạnh Kỳ thật sâu, có chút không tin nổi vị sư điệt này lại có thể gây ra vết thương lớn như thế cho Chân Thường. Chân Thường! Đại sư huynh! Nghe tới đây, Mạnh Kỳ vô cùng khiếp sợ. Hắn không tưởng tượng nổi người làm ra chuyện này lại là hai người Chân Thường và Chân Vĩnh. Lại càng không đoán được Chân Thường đã tự sát. Chương 57, cái chết của Chân Thường. Chân Thường sư huynh, Chân Thường sư điệt. Các tăng nhân đang tìm kiếm quanh vách núi đều vô cùng kinh ngạc, đồng thời bật thốt lên. Bọn họ không thể tin được đệ tử xuất sắc nhất trong hàng chữ chân lại cấu kết với những kẻ phản trắc âm mưu ăn trộm bí tịch bản môn, để đến nỗi rơi vào kết cục phải tự sát. Họ cũng không thể ngờ được Chân Định năm ngoái mới xuất khí tiểu thành lại có thể công phá La Hán Phục Ma Quyền và Bát Nhã Trưởng tiểu viên mãn của Chân Thường. Cho dù tăng nhân đứng hàng chữ huyền đã mở ra lục khiếu cũng không dám chắc có thể đánh trọng thương Chân Thường. Bọn họ vừa sợ hãi vừa hoài nghi. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Kỳ thêm một phần dò xét lại e ngại, hoang mang. Di thư viết vội, trên giấy còn chưa có nét gấp. Vô Đắc đọc một lượt, sắc mặt đại biến, quay sang nói với Huyền Bi, Huyền Bi sư điệt, việc này liên quan đến nhiều người, chi bằng lập tức bẩm báo phương trượng. Người ở lại đây trông coi. Hắn sợ trong đám người có đồng lõa của Chân Định hoặc Chân Thường, bởi vậy phải sắp xếp Huyền Bi ở lại mới yên tâm. Vâng, sư thúc Huyền Bi nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Vô Đắc. Nội dung phong di thư hắn cũng đã đọc, sự tình rõ ràng nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Vô Đắc vừa định bước đi chợt nghĩ tới một chuyện. Hắn quay đầu cân nhắc nhìn Huyền Bi, Huyền Bi sư điệt, trước khi mọi việc được điều tra rõ ràng, chi bằng tạm thời chuyển hai vị đồ đệ của ngươi đến biệt viện đi. Bất kể thế nào, chuyện dịch cân kinh bị đánh cắp thực sự quá nghiêm trọng. Mặc dù Mạnh Kỳ và Chân Tuệ là người vạch trần việc này nhưng bọn hắn nhất thời cũng không thoát khỏi hiểm nghi. Giả dụ như nội bộ phản bội nhau hoặc giả nổi lòng tham mà giấu giếm bản sao chép dịch cân kinh. Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu, cứ theo ý sư thúc. Vô Đắc gật gù, nhìn hai người Mạnh Kỳ, Chân Tuệ, A Di Đà Phật. Chân Định, Chân Tuệ, tạm thời ủy khuất hai người rồi. Đợi đến lúc sự việc được điều tra ngọn nguồn, Bồ Đề Viện sẽ không quên khen thưởng các ngươi. Huyền Trang, Chân Diệu, các ngươi mang họ đến tiểu viện gần đây. Trừ phi có pháp chỉ của phương trượng, bằng không ai cũng không thể đi vào. Vì vậy, vị chấp sự Tăng lúc trước cùng Chân Diệu dẫn hai người Mạnh Kỳ ra khỏi vách đá, tiến vào một tiểu viện cũ kỹ nhiều năm không được tu sửa. Mạnh Kỳ rất tò mò về nội dung di thư. Hắn thừa dịp Huyền Trang đang canh gác ngoài cổng viện, Chân Diệu trông coi trong nội viện bèn lân la bắt chuyện với Chân Diệu. Chân Diệu sư huynh có biết ai đứng sau sai khiến Chân Thường sư huynh không? Ta không thể nào tin được một đệ tử chân truyền như Chân Thở ẩn sư huynh lại là kẻ phản bội. Phong di thư kia đặt ngay ngắn trên mặt bàn nên người đầu tiên phát hiện ra nó là Chân Diệu và Huyền Trang chắc hẳn đều đã xem qua nội dung bức thư. Lúc này, Chân Diệu nghe được Mạnh Kỳ hỏi chuyện, sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, ta cũng không tin. Chân Thường sư huynh thiên phú tuyệt đỉnh, tâm tính trầm ổn. Cho dù là La Hán Phục Ma Quyền hay Bát Nhã Trưởng khó luyện như vậy vẫn có thể luyện đến tiểu viên mãn. Sau khi xông qua đồng nhân hạng đạt được tư cách xuống núi, lại chính thức được truyền thụ dịch cân kinh quyển thứ nhất. Ta thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu hắn tại sao phải bất chấp nguy hiểm sao chép bí tịch cho Chân Vĩnh. Tuy rằng Chân Diệu bản tính hiếu thắng, vẫn luôn muốn vượt qua Chân Thường, nhưng thân là một trong những đệ tử xuất sắc trong hàng chữ chân khó tránh khỏi cảm giác một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Có lẽ người nhà của Chân Thường Sư huynh bị bọn chúng bắt nhốt rồi uy hiếp huynh ấy làm việc cho chúng, Mạnh Kỳ phỏng đoán.
Chân Diệu lắc đầu, Chân Thường Sư huynh là cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở Thiếu Lâm. Nơi đây chính là nhà của hắn.
Hay là mỹ nhân kế?
Chân Tuệ lắp bắp nói.
Mấy câu chuyện xưa mà sư huynh kể có rất nhiều anh hùng không qua được ải mỹ nhân.
Điều này sao có thể?
Trong chùa lấy đâu ra nữ tử?
Chân Thường Sư huynh giúp đỡ Chân Vĩnh sao chép kinh cả năm nay rồi, cũng không phải sau khi xuống núi trở về mới bắt đầu. Chân Diệu lần nữa bác bỏ giả thuyết.
Mạnh Kỳ cũng không nghĩ ra lý do nào hợp lý, đành tiếp tục hỏi dò Chân Diệu, chẳng lẽ Chân Thường Sư huynh không nói rõ trong di thư sao?
Chân Thường Sư huynh chỉ nói hắn bị cám dỗ, bôi nhọ thanh quy, ngày càng sa ngã, cũng không nói cụ thể là bị cái gì cám dỗ.
Chân Diệu thuận miệng nói ra, tuy rằng nội dung di thư hệ trọng nhưng cũng không có bí mật gì đặc biệt.
Mạnh Kỳ hít sâu một cái, còn Chân Vĩnh sư huynh kia thì sao?
Di thư có nói hắn tại sao phải đạo kinh không?
Chân Vĩnh chính là tử sĩ được bồi dưỡng từ bé của Kim Cương Tự.
Hắn gia nhập phái ta chính là để đạo kinh.
Chân Diệu nói đến đây liền trầm mặt xuống.
Kim Cương Tự.
Mạnh Kỳ kinh ngạc lặp lại.
Lại là Kim Cương Tự.
Điều này thật đúng là ngoài dự liệu.
Nhưng mà Chân Vĩnh có thể đạo kinh dễ dàng như thế cũng làm cho người ta thật hoài nghi.
Hắn lấy cái gì để cám dỗ Chân Thường?
Ừ, Chân Diệu không giải thích gì thêm, ngược lại, hắn nhìn Mạnh Kỳ đầy phức tạp.
Chân Định sư đệ, người khiến ta kinh ngạc nhất thật ra chính là ngươi.
Ngươi lại có thể một đao chém trọng thương Chân Thường sư huynh khiến cho hắn không cách nào che đậy, chỉ có thể tự sát tạ tội.
Đao pháp của ngươi từ lúc nào đã đến trình độ này rồi hả?
Nếu hắn ở vào vị trí của Chân Thường sư huynh, sợ rằng không chỉ trọng thương như vậy.
Võ công và đao pháp của Chân Định sao lại có thể kinh khủng như thế?
Tính đến thời điểm này vẫn chưa đầy một năm.
Là Huyền Bi sư thúc dạy tốt, lại âm thầm cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện, hay là Chân Định có bí mật khác?
Mạnh Kỳ cười khan hai tiếng, Chân Thường sư huynh vì muốn giết Chân Vĩnh, quá mức sốt ruột mà lộ ra sơ hở chí mạng, bị ta liều mạng nhắm chúng thôi.
Hóa ra công pháp dung hợp thiên địa, phong bế hết thể biến hóa trưởng pháp kia chính là Bát Nhã Trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền.
Nếu Chân Vĩnh là gian tế Kim Cương Tự, vậy đao pháp hắn sử dụng hẳn là một trong ba đại đao pháp đặc trưng của Kim Cương Tự. Không biết là Trảm Phiền đao pháp, Trừ Ngoại Ma đao pháp hay là Đoạn Nghiệp đao pháp.
Dù là đao pháp tinh diệu, hàm ý sâu sắc nhưng Chân Vĩnh chỉ mới hiểu được chút ra lông.
Hắn không nộ được đao ý, ngay cả biến hóa cũng không nắm được tường tận, các chiêu thức bị giản lược đi quá nhiều nên cũng không có uy lực mấy.
Mạnh Kỳ âm thầm nhớ lại cách Chân Vĩnh thi triển đao pháp, muốn nghiên cứu biến hóa trong đó để trau dồi đao đạo bản thân.
Đây là cơ hội khó có được, ba đại đao pháp của Kim Cương Tự là một trong số ít những đao pháp sánh ngang được với A Nan Phá Giới đao pháp, đều được tôn là đỉnh cao của đao đạo.
Phải không?
Chân Thường sư huynh cũng không phải người khinh suất như thế.
Chân Diệu không quá tin tưởng lý do Mạnh Kỳ đưa ra.
Thấy thế, Mạnh Kỳ đành phải giả bộ thương thế chưa lành, muốn quay về tăng phòng điều tức dưỡng thương.
Mạnh Kỳ nhắm mắt được một lát, trong đầu đột ngột vang lên một tiếng nói trang nghiêm.
Luân hồi mở ra lần thứ ba.
Lần này mỗi thành viên tiểu đội đều có một nhiệm vụ riêng.
Nhiệm vụ cá nhân.
Mạnh Kỳ kinh hãi, ngay sau đó liền rơi vào bóng tối thăm thẳm.
Gió mát vần quanh, mặt nước mênh mông, tiếng sóng ỉ ạp vỗ lên mạn thuyền.
Tay trái sơ cằm, Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn ra phía xa thấy lấp lóe mấy ngọn đèn dầu treo trên các thuyền đánh cá, nghe bên tai vang lên thanh âm đinh đinh đang đang, nhất thời hơi thất thần.
Sau khi nhiệm vụ luân hồi mở ra, hắn phát hiện bản thân không tiến vào quảng trường đá mà trực tiếp xuất hiện trên một chiếc thuyền ba tầng.
May là Bạo Vũ Lê Hoa Trầm đã được nhận lại có cả giới đao phong thân.
Lúc Mạnh Kỳ hạ xuống đầu thuyền liền cảm thấy trong ngực nặng nặng.
Hắn thò tay vào sờ sờ thấy Bạo Vũ Lê Hoa Trâm mà hắn đã gửi trong không gian luân hồi, có cả giới đao đang đeo lúc tuần tra cũng được dắt bên hông.
Tiếng đinh đinh đang đang không ngừng vang lên bên tai, Mạnh Kỳ thu liễm suy nghĩ, tay trái chống cằm, hăng hái ngồi đánh giá cuộc chiến trên bong thuyền.
Bộ pháp quá đơn điệu.
Một đao kia đúng là gây cười.
Hắn lẩm bẩm, hứng thú giạt rào mà đánh giá hai nam một nữ đang chiến đấu trước mắt.
Một người trong đó mặc trường bào màu đen, trên mặt đeo một mặt nạ khỉ nhe răng cười. Tay cầm giới đao ra tay lăng lệ ác liệt, rồi đôi nam nữ cầm kiếm, có vẻ là vợ chồng đến luống cuống tay chân.
Trên người đôi vợ chồng chốc chốc lại có thêm vết thương, máu tươi tràn ra, xem tình hình không bao lâu nữa sẽ bỏ mạng giới đao.
Mạnh Kỳ xuyên không tới đây, đập vào mắt chính là tình cảnh máu tanh này.
Trên bong thuyền đầy thi thể, nam nữ già trẻ đều có.
Hầu hết đều chết vì một vết đao trên yết hầu.
Chỉ có ba người trước mặt còn sống sót, tên quái nhân mang mặt nạ khỉ kia hiển nhiên là hung thủ.
Không biết tiêu chuẩn chiến đấu ở thế giới này như thế nào, Mạnh Kỳ xem xét chốc lát, lại sờ sờ cằm phỏng đoán.
Một cơn gió thổi qua, góc tăng bảo phần phật bay múa.
Đôi vợ chồng trẻ tuổi đứng đối diện Mạnh Kỳ đang đau khổ chống đỡ thế đao hung lệ không phát hiện được một kẻ lạ mặt đang nhàn nhã quan sát trên đầu thuyền. Một đao xuất ra, gã đã kéo được búi tóc của nữ tử. Nữ tử căm giận nói, thập nhị thú các ngươi đều táng tận thiên lương, ngày sau tất có báo ứng.
Táng tận thiên lương.
Quái nhân đeo mặt nạ khỉ cải biến giọng nói, khàn khàn cười, chỉ cần có người trả đủ giá, chi đủ thù lao, chúng ta vì sao lại không nhận nhiệm vụ. Hơn nữa việc lần này chính là các ngươi hoài bích có tội, giao ra bản đồ bảo tàng, ta cho các ngươi chết được toàn thây.
Thập nhị tương thần chúng ta ra tay trước nay chưa từng thất bại.
Hắn lại xuất đao, nữ tử đứng không vững, lảo đảo lao về phía trước. Nếu không phải nam tử dùng trường kiếm ngăn cản một đao thì lưng nàng đã trúng chiêu mà hương tiêu ngọc vẫn rồi.
Nữ tử kia vất vả ổn định thân hình, đang định quay người gia nhập trận chiến, lại liếc thấy ở đầu thuyền có một hòa thượng mặc áo xám đang mỉm cười nhìn mình.
Hòa thượng kia tay trái chống cằm, thế ngồi nhàn nhã, tuổi không lớn lắm, gương mặt có vài phần tuấn mỹ.
Hắn là ai?
Từ khi nào trên thuyền lại xuất hiện nhân vật như vậy?
Nữ tử sợ hãi bật ra, ai?
Quái nhân đeo mặt nạ khỉ nghe được, huy đao bức lui đối thủ, khỏe mắt lướt qua, không chút suy nghĩ nào về phía Mạnh Kỳ.
Vợ chồng Trương Tông Hiến đã là nỏ mạnh hết đà, dù trốn cũng trốn không thoát, liền dứt khoát đứng tại chỗ.
Vị hòa thượng bất ngờ xuất hiện này thật làm người ta lo lắng.
Gã vô cùng quyết đoán, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mạnh Kỳ, giới đao chém nghiêm dị thường hung mãnh lại có mấy phần cảm giác đánh lén.
Mạnh Kỳ cố ý thử trình độ cao thủ ở thế giới này, hơi nghiêng đầu tùy ý để giới đao chặt xuống vai.
Gã đeo mặt nạ khỉ thấy Mạnh Kỳ vẫn bình chân như vậy tựa như không kịp phản ứng, lòng gã thầm vui mừng, đối với quyết định của mình phi thường hài lòng, trên tay lại tăng thêm lực đạo.
Một chiêu này gã muốn chém tên kỳ đà này thành hai mảnh.
Vong.
Lòng gã sôi trào sợ hãi. Gã không thể tin được một đao toàn lực của gã lại chỉ có thể chém đứt vài áo trên vai người này, trên da thịt chỉ lưu lại một vết trắng mờ mờ.
Thân thể này quá kinh khủng rồi.
Sợ là có thể so sánh với đồng tử công của Huyền Tông Bi Thần Tăng 40 năm trước.
Không ngờ hắn lại là một trong bảy đại tông sư lừng lẫy.
Tiểu hòa thượng này là quái vật phương nào?
Gã mất hồn mất vía, quay đầu chạy trốn còn mau lẹ hơn cả lúc nào tới.
Đúng lúc này, một ánh đao từ bên cạnh sân lướt tới, từ góc độ quái dị phong tỏa phương hướng chạy trốn của hắn.
Mặt nạ khỉ cắn răng xoay người lần nữa, mở miệng phun ra một vật thể nhắm vào mặt Mạnh Kỳ.
DANGG.
Ám khí đánh vào mặt Mạnh Kỳ không để lại chút dấu vết nào.
Sau khi phóng ám khí, kẻ được xưng là một trong thập nhị thú nhân cơ hội này vội lướt qua Mạnh Kỳ, muốn nhảy xuống sông tẩu thoát.
Gã không ôm hy vọng ám khí kia có thể phá được công phu đáng sợ của người nọ, chỉ thầm muốn đối phương phân tâm mà nhân cơ hội đào thoát.
Từng lớp sóng cuồn cuộn đánh vào cạnh thuyền.
Gã mừng thầm, lấy đà nhảy xuống, nhưng vào lúc này một thanh giới đao chém xuống từ một góc độ không thể nào tưởng tượng, trực tiếp phá vỡ bụng gã.
Hai chân gã mềm nhũn, ngã về phía trước, từng lớp sóng vẫn ì ọa bên tai, âm thanh ngày càng xa xôi.
Mạnh Kỳ quay lưng về phía hắn, thu hồi giới đao, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nội tâm lại thầm mắng không thôi.
Vốn hắn chỉ muốn bắt giữ tên này để thám thính tin tức, kết quả bị ám khí kia phân tâm, chút nữa để kẻ địch chạy thoát, không thể không xuống tay độc ác tránh phát sinh rắc rối về sau.
Đôi vợ chồng sửng sốt nhìn vị hòa thượng áo xám tuấn tú vẫn ngồi yên trên ghế, đầu cũng không quay lại, chỉ một đao tiện tay liền chém chết một trong thập nhị thú nước tiếng giang hồ.
Hai người có cảm giác mình đang nằm mơ, ngoại trừ bảy đại tông sư, trên giang hồ cũng không có mấy ai làm được điều này.
Chương 58, Thập nhị tướng thần.
Một đao này để Mạnh Kỳ tự mình cảm giác cực kỳ tốt, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bản thân về tác phong anh tuấn, tiêu sái. Do đó cũng không chủ động nói gì, chờ vợ chồng đối phương hoàn hồn.
Sau đó, nam tử đeo khăn đội đầu nhìn thi thể sau lưng Mạnh Kỳ, nuốt nước bọt một cái rồi cẩn thận từng ly từng tí lại ẩn chứa kích động mà nói, tại hạ Trương Tông Hiến, đây là vợ Lý Tâm Du, tạ ơn Pháp Sư ân cứu mạng, xin hỏi Pháp Sư pháp danh.
Hắn cũng không dám gọi tiểu sa di thực lực khủng bố này là tiểu sư phụ.
Bần tăng chân định, ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy bên này có người gặp nạn nên lại đây xem thử.
Mạnh Kỳ vô vô tăng bảo, khoan thai đứng lên.
Nếu như là tăng bảo trắng thì tốt rồi.
Ai, may mà Pháp Sư cứu giúp, tại hạ cùng vợ mới có thể may mắn thoát khỏi tai họa.
Trương Tông Hiến than thở một hơi, cùng phu nhân đại lễ bái tạ.
Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, rất có kiểu cách cao tăng mà nói, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Nói xong, hắn mỉm cười nhìn vợ chồng Trương Tông Hiến. Đợi bọn họ kể nguyên do.
Trương Tông Hiến tự nhiên không dám không giải thích, đối phương vì cứu tính mạng vợ chồng mình mà liên lụy vào việc này, thế nào cũng phải nói rõ một chút.
Với lại thân hầu nhiều lần đề cập tàng bảo đồ, không biết chân định Pháp Sư nghe được bao nhiêu.
Thế là sắc mặt hắn trở nên trịnh trọng mà nói, tại hạ cùng vợ ngẫu nhiên đạt được một tấm tàng bảo đồ, chính là từ Tuyết Thần Cung năm đó uy áp thiên hạ còn sót lại, không biết sao lại lộ ra tin tức. Bị người biết được mời thập nhị thú ra tay giết người đoạt bảo, kẻ vừa rồi bị pháp sư trảm sát chính là một trong thập nhị thú, thân hầu. Đại khái chuyện đã xảy ra, Mạnh Kỳ rốt cuộc đã nghe rõ nhưng danh từ trong đó lại không quá hiểu rõ, do đó thản nhiên nói, Bần tăng từ nhỏ lớn lên ở vùng cực Tây, vừa mới trở về nơi đây, kính xin hiền phu thê giảng giải một chút về Tuyết Thần Cung cùng thập nhị thú. A Trương Tông Hiến cùng Lý Tâm Du đều là vẻ mặt thì ra là thế, khó trách tăng nhân có võ công đáng sợ như vậy mà bọn họ lại chưa từng nghe nói qua. Trong giang hồ cũng không có nghe đồn nhân vật tương tự. Lý Tâm Du thu lại vẻ giật mình nói, chân định pháp sư, Tuyết Thần Cung chính là môn phái 50 năm trước uy áp thiên hạ, đáng tiếc xa hoa dâm đãng, dần dần rơi vào ma đạo, khoác lác là hậu duệ thần linh, đối với giang hồ đồng đạo khác hô đến gọi đi. Về sau bị giang hồ các phái liên thủ đả kích, nhiều lần lên xuống, cuối cùng tại 30 năm trước tăng giã, chỉ có một hai nhánh bí mật truyền thừa vẫn còn. Chẳng qua lúc trước nghe đồn cung chủ Tuyết Thần Cung đoán trước được tình hình này nên đã bí mật chôn giấu không ít chân bảo, bí tịch cùng thần binh, toan tính ngày sau lại nổi lên. Thập nhị tướng thần chính là một tổ chức bí mật trong giang hồ, thành viên chính thức chỉ có 12 vị, lấy Cầm Tinh làm biệt hiệu, đều là lớp thực lực cao cường. Bọn họ hành tung bí hiểm, tiếp nhận các loại nhiệm vụ chỉ cần giao thủ lao theo yêu cầu. Đồng thời, khi không có nhiệm vụ, bọn họ cũng thường thường quấn vào một ít đại sự trong giang hồ, hiển nhiên toan tính không nhỏ, bị người trong giang hồ gọi là thập nhị thú. Lớp thực lực cao cường. Rất mạnh không? Mạnh Kỳ gọn gàng dứt khoát mà hỏi thăm. Vừa rồi thực lực thân hầu nên phải tiếp cận với khai khiếu, sở dĩ có thể bị mình dễ dàng chạm sát, hoàn toàn là vì hiệu quả cửa thứ tư của Kim Trung Cháo quá mức khủng bố. Phải biết rằng nó là thần công chỉ thẳng pháp thân, hiệu quả cửa thứ tư so với tuyệt đại bộ phận hoành luyện công phu cùng trình độ mạnh hơn không ít. Với loại thực lực như thân hầu, nếu trong tay không có lợi khí như Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm của Giang Chỉ Vi, căn bản không tổn thương được bản thân, mà cao thủ trình độ nhãn khiếu. Như võ công không cùng trình độ với thần công cũng phải phát huy ra 8 thành thực lực trở lên mới có thể tổn thương được mình, hơn nữa, hiệu quả giảm tổn thương rất rõ ràng. Mạnh Kỳ theo tư liệu liên quan Kim Trung Cháo suy đoán, bình thường cao thủ sơ nhập khai khiếu, tối thiểu phải toàn lực mà làm đến 3-4 trưởng mới có thể làm Kim Trung Cháo của hắn phá công. Trương Tông Hiến trầm ngâm một chút, đang suy nghĩ nên miêu tả thế nào mới thỏa đáng. Qua mấy lượt hô hấp, hắn mỉm cười nói, thiên hạ 7 đại tông sư chính là cao thủ đỉnh cao nhất. Thân thể đều đã mở ra bí tàng, phần lớn người trong thập nhị thú đều đã chạm đến bí tàng, thuộc về cao thủ nhất đẳng. Lấy cảnh giới mà nói là gần đến tông sư, với lại nghe đồn trong thập nhị thú có 2 vị cũng đã mở ra bí tàng trở thành tông sư, chỉ là thâm tàng bất lộ. Bởi vậy chân định pháp sư chớ nên xem thường thập nhị thú. Lý Tâm Du nhắc nhở một câu. Mạnh Kỳ hơi gật đầu, không biết 7 đại tông sư ai mạnh ai yếu. Thân thể bí tàng, cùng khai khiếu cảm giác có hiệu quả như nhau nhỉ, chỉ không biết có hay không đặc thù khác. Về vấn đề võ công cụ thể, hắn không tiện hỏi, đỡ phải quá mức rốt đặc, với lại thực lực vợ chồng Trương Tông Hiến cũng không tính quá mạnh, còn chưa tiếp xúc đến trình độ này. Giao thủ giữa 7 đại tông sư cực nhỏ, chúng ta thật sự không biết. Dù sao đối với cao thủ khác đều như bức cỏ khô, kéo gỗ mục. Trương Tông Hiến lắc lắc đầu. Lý Tâm Du cũng gật đầu nói, cụ thể vị tông sư nào đã mở bí tàng nào là thuộc bí mật cá nhân, người ngoài chỉ có thể suy đoán. Không biết 7 đại tông sư là người nào. Những nhân vật này Mạnh Kỳ cần trọng điểm chú ý. Pháp Huyền Tông Bi Khổ Thần Tăng, Thành Thiên Định Thành Chủ Thôi Hủ, Bạch Y Kiếm Thần Lạc Thanh, Hàn Băng Thần Châm Ngô Thải Toa, Lạc Tuyết Đao Sa Huyền Tú, Tái Thế Thiên Ma Cái Viễn, Nhàn Ẩn Tiên Sinh Đoàn Hướng Phi. Trương Tông Hiến đại khái đem 7 đại tông sư giới thiệu qua, gồm có biệt hiệu, bề ngoài cùng võ công sở trường. Nghe xong, Mạnh Kỳ mỉm cười nói, duyên đến duyên đi, bần tăng không dây dưa 2 vị thí chủ rời khỏi, chỉ là không biết ngày sau thập nhị thú lại đến. Các ngươi có kế sách gì ứng đối không? Hán thuận miệng quan tâm một câu. Sắc mặt Lý Tâm Du hơi biến ảo rồi nói, bẩm pháp sư, con gái tiền bối Thôi Hủ ở Thành Thiên Định chính là bạn thân khuê phòng với ta, chúng ta ban đầu dự định là đi Thành Thiên Định nương nhờ nàng, cho rằng thập nhị thú tiếp tục hành sự ngang ngược cũng không dám tại Thành Thiên Định công khai làm cản. Vậy bần tăng an tâm rồi, không biết nơi này cách Thành Thiên Định có còn xa lắm không? Lúc này Mạnh Kỳ đang tự nhủ vì sao vẫn không có nhiệm vụ nhắc nhở. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là kiểu phát động? Mình có nên hay không đi Thành Thiên Định? Lý Tâm Du nhẹ háng giọng, thuận sông mà đi thì có một canh giờ là đến. Lúc này, Trương Tông Hiến dường như đã quyết hạ quyết tâm gì đó, lấy ra từ trong ngực một tấm da cũ kỹ, chân định pháp sư, lúc trước ta cùng vợ thật sự lòng tham quá mức, bí bảo loại này chúng ta sao có thể ngấp nghé. Kính xin ngươi nhận lấy cái ngọn nguồn thai họa này, hóa giải chúng ta phần nào thái kiếp. Bởi vì lúc trước thân hầu đã vạch trần chuyện tàng bảo đồ. Hắn mới lựa chọn thẳng thắn thành thật nói ra mà không bịa một lý do khác bị thập nhị thú đuổi giết. Hiện tại chính là lý trí của hắn cuối cùng khôi phục, khắc chế lòng tham, không muốn đối với tăng nhân trước mắt lại bước lên nguy cơ cấp giết. Nhìn tấm tàng bảo đồ này, Mạnh Kỳ cười nói, cái này có ý nghĩa gì? Nếu ta là người tham lam bảo tàng, phải giết vẫn sẽ giết, để tránh tiết lộ tin tức. Hắn vẫn không có thói quen mỗi một câu đều tự xưng bần tăng. Nghe được câu này, sắc mặt Trương Tông Hiến cùng Lý Tâm Du liền trắng bệch. Lúc trước thân hầu với chân định pháp sư giao thủ, bọn họ tận mắt nhìn thấy, tin tưởng hai người mình hợp sức cũng tuyệt đối không thể địch lại đối phương. Nhìn hắn chẳng qua 14-15 tuổi, miễn cưỡng xem như trưởng thành, võ công làm sao lại đáng sợ như thế. Cho dù từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng giết cao thủ nhất lưu như giết gà chó. Chẳng lẽ là lao quái vật nào đã đột phá cực hạn thân thể bí tàng, chạm đến nhân thần giới hạn như Tuyết Thần Cung vẫn hay truyền bá, cải lao hoàn đồng. Cho nên các ngươi đi đi. Mạnh Kỳ ngừng một chút, sau đó hơi xấu hổ đỏ mặt mà ngẩng đầu nhìn lên trời, à, sao một phần tàng bảo đồ cho ta? Nếu nhiệm vụ có rảnh, tìm tàng bảo đồ cũng có thể tăng thêm đánh giá nhiệm vụ, với lại bên trong không ít thứ có thể đổi việc thiện. Đây là lần đầu tiên hắn trên chân chính ý nghĩa hành tẩu giang hồ, cả đời trước cũng không có trải qua thế này, tự nhiên không có biện pháp mạnh tay ngang tàng cướp đoạt, với lại cũng không phù hợp tính cách cùng để tuyến của hắn. Không cần, giữ lại chỉ mang tai họa đến vợ chồng chúng ta. Lý Tâm Du cũng kiên quyết nói. Mạnh Kỳ khoát tay áo, nếu không có phần tàng bảo đồ này, các ngươi làm sao mà thản nhiên sống nhờ lâu dài tại thành Thiên Định. Sao một phần giữ lại đi? Việc tâm bảo, dù sao cũng phải có người đi trước thăm dò nguy hiểm. Bản thân tùy tiện ra trận không phải là kế sách hay nhất, hơn nữa chưa chắc mình có thời gian để đi. Thấy Mạnh Kỳ thành thật nói, Trương Tông Hiến xé miếng vải trắng từ trên một cỗ thi thể, dùng máu sao chép một phần, sau đó vợ chồng họ đem nguyên bản để lại trên sàn thuyền. Lần nữa đại lễ bái tạ rồi nhảy xuống chiếc ghe bên mạn thuyền, thuận sóng mà đi. Mạnh Kỳ đem tàng bảo đồ thu vào, phát hiện vẫn không có nhiệm vụ nhắc nhở, thế là có chút phiền não mà ngồi xổm người xuống, gỡ mặt nạ thân hầu ra. Sau mặt nạ là một tăng nhân trung niên, dáng vẻ bất phàm, trên mặt còn cứng lại vẻ kinh hoàng cùng khủng hoảng. Mạnh Kỳ tìm tòi trên thân thể hắn, chỉ phát hiện một tấm lệnh bài kỳ lạ, không phải vàng, không phải gỗ, chạm đến lạnh buốt, có khác một đầu khỉ cười đùa. Đây là biểu tượng thân phận thập nhị tướng thần trăng. Mạnh Kỳ tung tung lệnh bài, nhất thời nổi lên tâm tư thưởng thức, đem mặt nạ đeo lên, đi tới đi lui. Trước khi xuyên Việt hắn đã đối với các loại tổ chức thần bí ôm ấp hứng thú cực độ, nhất là cái loại quỷ dị bí ẩn lại hùng mạnh thế này. Ừ, ngày sau ta cũng xây dựng một tổ chức thần bí, làm hắc thủ hậu đài thao túng thế giới. Mạnh Kỳ ưa thích xoa dịu tâm tình bằng cách dựa vào thứ này mua vui, tên gì thì hay nhỉ, nữ thần thánh đấu sĩ thì sao? Họa phong như vậy không hợp hả? Đúng lúc này, mặt sông đông nhiên truyền đến một âm thanh mệt mỏi, phía trước có phải là thân hầu tiên sinh, một trong thập nhị tướng thần không? Hả? Mạnh Kỳ thoáng sững sờ, vậy mà bị cho là thân hầu. Lão hủ Đoàn Hướng Phi, có nhiệm vụ nhờ vả tiên sinh. Một thuyền lá nhỏ xuôi dòng mà đến, một vị lao già ăn mặc như nho sinh đứng ở đầu thuyền. Nhàn ẩn tiên sinh. Mạnh Kỳ có chút ngạc nhiên, lại là một trong bảy đại tông sư, Đoàn Hướng Phi. Hắn có chuyện gì mà bản thân không thể hoàn thành? Cần tìm thập nhị tướng thần. Ngay lúc này phủ nhận thân phận của mình, có thể bị Đoàn Hướng Phi diệt khẩu hay không? Mặc dù Mạnh Kỳ không quá sợ hãi, nhưng vẫn quyết định chú ý cẩn thận giả mạo xem sao. Đến lúc Đoàn Hướng Phi rời khỏi, mình đem mặt nạ vứt đi, hắn biết đến đâu mà tìm. Trên sàn thuyền, huyết dịch đột nhiên lưu động, vẽ ra từng chữ. Nhiệm vụ chủ tuyến phát động, giả mạo thân hầu, tiếp nhận nhiệm vụ của Đoàn Hướng Phi, tìm được tung tích con hắn là Đoàn Minh Thành, hoàn thành ban thưởng 150 thiện công, thất bại khấu trừ tương ứng thiện công. Nhiệm vụ chi tuyến phát động, trà trộn vào thập nhị tướng thần, điều tra rõ bí mật hậu đài, thành công ban thưởng 150 thiện công, thất bại không trừng phạt. Chương 59, thù lao. Đoạn Hướng Phi đứng ở mũi thuyền, khuôn mặt gầy gò, khí chất du tán không có vẻ gì là của một cao thủ giang hồ hay là một học giả hiểu nhiều biết rộng. Lúc này, khuôn mặt hắn lộ ra thần sắc vẻ vải cùng mấy nếp nhăn bất đắc dĩ. Chính là lão hủ. Hắn chắp tay, thở dài. Con thuyền dưới chân đột nhiên chìm xuống như vừa bị trở thêm một cự thạch nặng ngàn cân. Tốc độ con thuyền cũng dần chậm lại, chạy song song với lâu thuyền của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ hé mắt, âm thầm đánh giá thực lực của một trong bảy vị đại tông sư này. Từ biểu hiện vừa rồi của hắn, nếu mình không đem hết mấy lá bài tẩy ra, sợ là khó mà có thể chiếm được lợi ích, tu vi của hai bên là chênh lệch không ít. Nhan ẩn tiên sinh lại đùa ta rồi. Thiên hạ vẫn còn có việc mà ngài không làm nổi sao? Hắn đã nghiên cứu kỹ giọng điệu của thân hầu. Cố ý phát ra giọng nói khàn khàn. Như vậy sẽ không sợ bị người quen nhận ra. Với lại, dù là thân hầu đoán chừng cũng là giả giọng mà thôi. Đoạn Hướng Phi lắc lắc đầu, cười khổ đáp. Sức người có hạn, thiên hạ rộng lớn, chuyện tình mà lão hủ không thể làm nhiều không đếm xuể. Thời gian trôi qua, mỹ nhân cũng thành đầu bạc, những chuyện như thế không phải tùy hèn mà sức người có thể thay đổi được. Thân hầu tiên sinh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão hủ thật sự không muốn qua lại với thập nhị tướng thần các ngươi.
Ồ, sự tình nào mà lại có thể làm khó Nhàn Ẩn tiên sinh? Ta cảm thấy rất hứng thú rồi đây.
Thân mang nhiệm vụ, Mạnh Kỳ tự nhiên sẽ bám lấy chuyện này, có điều hắn cũng không thể biểu hiện quá cấp thiết, lỡ mà làm cho Đoạn Hướng Phi hoài nghi thì mọi cố gắng của hắn trở thành kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ thì hỏng mất.
Đoạn Hướng Phi thở dài, là ta vô tâm, chiều chuộng hắn quá mức, cuối cùng biến hắn thành kẻ văn không thành, võ cũng chẳng thông, suốt ngày chỉ biết chơi bời với đám hồ bằng cầu hữu, xa hoa dâm dở.
Thật ra, nếu hắn chỉ như vậy cũng còn tốt, sản nghiệp của ta không quá nhiều nhưng cũng đủ cho hắn tiêu xài.
Ai mà ngờ được nửa năm trước ông trời giáng họa, khuyển tử mất tích ở Thiên Định Thành, từ đó tới nay không hề có tin tức.
Việc này hẳn là thân hầu tiên sinh đã từng nghe nói.
Chỉ mong tiên sinh có thể giúp ta tìm lại cái tên nghịch tử bất hiếu này.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Nói đến 8 chữ sau cùng, da mặt hắn đã co rúm lại.
Mạnh Kỳ nghe xong lại cảm thấy có điều gì đó không đúng liền hỏi.
Nhan Ẩn tiên sinh, lấy thực lực và địa vị trên giang hồ của tiên sinh, chỉ cần hô lên một tiếng thì thiếu gì hảo hán tình nguyện đứng ra tương trợ.
Còn nếu đằng sau có người giật dây thao túng, người đó chắc gì đã là đối thủ của tiên sinh.
Đoạn Hướng Phi trầm mặc, trên mặt tràn ngập vẻ tang thương, cười khổ nói.
Nếu ta có thể làm vậy thì cần gì phải dùng trăm phương ngàn kế, điều tra hành tung của các ngươi.
Hắn giơ tay phải lên, để lộ ra bàn tay đã cụt cả năm ngón rồi tiếp.
Sở học một đời của ta quá nửa đặt trên kiếm đạo.
Khoảng 5 năm trước, vì kém người một chiêu mà bị chém mất 5 ngón tay.
Nếu tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn theo một đám kẻ thù kéo tới cửa.
Vì vậy từ ngày khuyển tử mất tích tới giờ, chỉ biết giả vờ phẫn nộ, trách hắn không theo chính đạo, tự làm tự chịu, đoạn tuyệt tình quan hệ cha con với hắn. Lại lấy cơ thanh cao, từ chối mọi sự giúp đỡ.
Đương nhiên, lão hủ trung quy cũng đã bước tới cảnh giới này rồi, nếu thật sự có kẻ thù tìm đến, chuyện khác không dám nói chứ kéo theo đối thủ đồng quy vu tận cũng không phải quá khó.
Giọng điệu hắn bình thản như đang kể chuyện của ai đó chứ không phải của hắn vậy.
Tiếp đó lại cười cười nói, vì cái tên nghịch tử bất hiếu kia, lão hủ cũng không thể không mạo hiểm một phen, nói chuyện này cho tiên sinh.
Ai, ra cả rồi, đối với địa vị giang hồ, thực lực cường đại đã không còn coi trọng nữa, chỉ cầu tử tôn bình an, vô thai vô kiếp là được rồi.
Lại có người có thể chém đi 5 ngón tay của tiên sinh.
Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi.
Giả như thân hầu thật sự ở đây thì chắc chắn cũng sẽ có phản ứng tương tự như thế.
Là một trong 7 đại tông sư, thực lực của Đoạn Hướng Phi tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp.
Có thể lấy đi 5 ngón tay của hắn, phá hủy căn cơ kiếm pháp đã khổ tu nhiều năm, vậy thực lực của người kia phải đáng sợ tới mức nào?
Đôi mắt Hướng Phi khẽ nheo lại, phảng phất như tỏa ra khí thế tung hoành thiên hát, lão phu thật không biết trên đời còn có cao thủ như vậy, hẳn là người đã mở ra tam đại bí tàng, tiếp cận giới hạn nhân thần rồi.
Nhan Ẩn tiên sinh không biết người này là ai sao?
Thực lực như vậy chả nhẽ trên giang hồ lại không có tiếng tăm gì?
Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi.
Đoạn Hướng Phi lắc đầu.
Người này cứ như thể chui ra từ tảng đá vậy, trong giang hồ không hề có chút danh tiếng gì.
Sau khi luận bàn liền mai danh nhận tích, cũng không phải bất kỳ ai trong số các cao thủ đã thành danh, thực sự vô cùng quỷ dị.
Người này còn có điểm tương đồng với thập nhị tướng thần các ngươi đó.
Ha ha, lão hủ lúc đó còn hoài nghi hắn là thần long. Người đứng đầu trong thập nhị tướng thần nước kia.
Thế nhưng ta lại không biết hắn.
Mạnh Kỳ nghe xong hơi nhíu mày, lai lịch không rõ, lại chẳng có danh tiếng.
Làm một loạt sự tình rồi mai danh nhận tích.
Hành động tiểu này sao cứ có cảm giác quen quen thế nhỉ?
Chờ chút, cái này không phải giống ý như ta sao?
Luân hồi giả đến để hoàn thành nhiệm vụ.
Mạnh Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này.
Tỷ như Cố Tiểu Tăng rõ ràng không phải cùng một đội với nhóm người bên mình, thuộc không gian luân hồi. Chỉ có điều sau đó xảy ra sự cố, lại dựa vào vật phẩm thần bí nào đó mà tạm thời biến thành người mới.
Có thể lắm, 5 năm trước, sau đó mai danh nhận tích đến giờ.
Nếu người này đúng là luân hồi giả thì có thể khẳng định chắc chắn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời đi.
Như vậy cũng không cần quá lo lắng nữa.
Đoạn Hướng Phi cũng không quan tâm người giao thủ với hắn lúc trước là ai, kể rõ ngọn ngành xong liền trực tiếp nói.
Thân hầu tiên sinh, không biết thù lao thế nào thì tiên sinh có thể ra tay giúp đỡ.
Mạnh Kỳ nào có biết giá cả tiêu chuẩn của mấy tên thập nhị tướng thần đưa ra là thế nào, không thể làm gì hơn là cười khẳng khặc quái dị, cái này còn phải xem Nhàn Ẩn tiên sinh có thể bỏ ra cái giá nào a.
Thứ quý giá nhất của lão hủ đương nhiên là một thân võ học này.
Nếu thân hầu tiên sinh không chê, sau khi xong việc, lão hủ đồng ý đem Quan Lan Quyết,
Bạch Câu quá khích kiếm pháp và toàn bộ tâm đắc võ học một đời của mình sao chép ra một bản tặng cho tiên sinh. Tâm đắc cả đời. Kể cả bí tàng trong thân thể sao? Mạnh Kỳ từ lời Đoạn Hướng Phi lúc trước đã biết thân thể tổng cộng có tam đại bí tàng, cái này không giống với phương pháp tu luyện khai khiếu kỳ, có thể là con đường tu luyện riêng của người ở thế giới này. Cho dù mình đã chọn kim trung cháo, lựa chọn con đường khai khiếu, có thể tương lai cũng không có cách vừa tu luyện vừa mở bí tàng. Tuy vậy, có thể biết thêm một con đường tu luyện của người khác cũng là chuyện tốt. Dù sao tu luyện cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển, cứ học hỏi nghiên cứu tìm tòi bản ngã, biết đâu lại có thể biến viên đá của người khác thành viên ngọc của mình. Hơn nữa còn có thể dùng nó để đổi lấy thiện công. Việc này xem như là thu hoạch thêm ngoài nhiệm vụ chính. Đoạn Hướng Phi cười mệt mỏi. Đương nhiên, bên trong thì sẽ có tâm đắc khi mở ra nguyên khí bí tàng, tinh lực bí tàng, còn tinh thần bí tàng lão hủ cũng chưa mở được nên e là không giúp được gì rồi. Hắn biết loại cao thủ đỉnh cấp như thân hầu này cần nhất chính là tâm đắc khi mở ra thân thể bí tàng và phương pháp tu luyện. Thù lao như vậy không sợ hắn không động lòng. Không nghĩ tới Nhàn Ẩn tiên sinh đã mở ra hai đại bí tàng rồi, trong số các tông sư cũng xứng đáng là người đứng đầu. Mạnh Kỳ ra vẻ khích lệ nói. Mục đích chính là biết thêm được càng nhiều tin tức càng tốt. Hắn đã từng gặp những kẻ như Đoá Nhi sát này. Khi xuất thủ là khiến cho Phong Khởi Vân Dũng, Điện Thiểm Lôi Minh, sớm đã tiếp cận cao thủ thần ma rồi. Thế nhưng nếu đem so với sư phụ mình thì lại kém hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên với cái gọi là tông sư này, thực lòng không làm hắn tâm phục gì lắm. Đoạn Hướng Phi thở dài cười nói, cũng không phải, không phải. Trong tam đại bí tàng thì tinh thần bí tàng là khó mở ra nhất, liên quan tới mi tâm tổ khiếu, huyền diệu khó hiểu. Nhưng một khi đã mở ra, vậy gần như đã chạm vào cảnh giới thần ma rồi. Lúc đó, dù đứng yên cũng có thể giết người. Ví như Thôi Lão Đầu, mặc dù hắn mới chỉ mở ra một bí tàng, nhưng lão hủ nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Thân hầu tiên sinh có nguyện giúp đỡ lão hủ không? Không phải thù lao nào cũng có thể làm người ta động lòng. Mạnh Kỳ đứng chắc tay, tăng bảo phiên phiên, cố làm ra vẻ nói. Nhìn qua cũng có mấy phần xuất trần thoát tục. Đoạn Hướng Phi nheo mắt lại nói, vậy cái gì mới có thể làm tiên sinh động lòng? Kỳ thực ta đã rất động lòng rồi, chỉ là thiếu một chút thôi. Ta còn có một yêu cầu hơi quá đáng. Khuôn mặt Mạnh Kỳ dưới mặt nạ khỉ cười văng nói. Đoạn Hướng Phi thở phào nhẹ nhõm. Không biết là yêu cầu gì. Kính xin Nhàn Ẩn tiên sinh sưu tập giúp ta một ít bí tịch, không cần quá cao thâm, phổ thông cũng được, quan trọng là càng nhiều càng tốt. Đây là Mạnh Kỳ dự định dùng để hối đoái cho lục đạo luân hồi chi chủ, tuy rằng đến lúc đó nhất định sẽ bị ép giá nhưng tích tiểu thành đại, có thêm vài chục đến vài trăm thiện công cũng tốt. Đương nhiên, mỗi loại võ công chỉ có thể hối đoái một lần. Đoạn Hướng Phi nhíu mày, không hiểu dụng ý của thân hầu khi nói ra yêu cầu này, lao trầm ngâm một chút rồi mở miệng đáp. Yêu cầu này cũng không khó. Lão hủ đáp ứng là được. Vậy cứ quyết định như thế đi. Làm ra động tác gật đầu, cái mặt nạ khỉ Mạnh Kỳ đang đeo nhìn càng buồn cười. Đoạn Hướng Phi thở dài. Thân hầu tiên sinh đáp ứng sảng khoái như vậy, đúng là có chút ngoài dự liệu của lão hủ, đỡ phải nói nhiều bao nhiêu. Như vậy đi, sau khi chuyện thành công, lão hủ xin tặng tiên sinh thêm một lễ vật nữa. Tuy không quá chân quý, nhưng là thứ mà lão hủ vô cùng coi trọng. Trong đó có vài phần sắc thái thần bí. Không biết là vật gì. Mạnh Kỳ tò mò hỏi. Đoạn Hướng Phi cười ha ha nói. Xong chuyện tất nhiên sẽ biết. Nói rồi, hắn ném một cái bao qua cho Mạnh Kỳ. Đây là người mà khuyển tử đã tiếp xúc qua trước khi mất tích. Sau đó con thuyền dưới chân hắn đột nhiên tăng tốc, xuôi theo dòng nước, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Mạnh Kỳ nghe xong thì nghi hoặc sờ sờ cảm, chả nhẽ đám thập nhị tướng thần này khi nhận nhiệm vụ đều không thu tiền đặt cọc sao. Chuyện này, thân hầu đã chết tự nhiên không có cách nào trả lời hắn. Tuy vậy, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng đã được dẹp đi. Vừa rồi khi có kẻ mặc cả, đòi thêm yêu cầu thì kỳ thực hắn vẫn rất lo lắng đề phòng. Lỡ như Đoạn Hướng Phi cảm thấy yêu cầu quá cao, lại đi tìm các tướng thần khác thì mình chỉ có thể ngậm bồ hòn mà phá giá tiếp nhận thôi. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ chính tuyến. Thiên Định Thành, không nghĩ tới lại phải đến Thiên Định Thành tìm vợ chồng Trương Tông Hiến một chuyến rồi. Trong bóng đêm, Mạnh Kỳ nhìn những gợn sóng lăn tăn trên sông thầm nghĩ. Bọn họ đã biết thân hầu bị giết chết. Mình phải tìm biện pháp đem việc này giấu đi trước đã. Lật qua lật lại tư liệu Đoạn Hướng Phi vừa đưa. Sau đó lột sạch tất cả bạc vụn trên thi thể thân hầu ra cất vào trong ngực, hắn đi tìm một tảng đá lớn, cột thi thể thân hầu lên đó rồi thả xuống sông. Sau vài gợn sóng lan tan, thân hầu đã hoàn toàn biến mất. Làm xong tất cả những thứ này, Mạnh Kỳ giấu kỹ mặt nạ và lệnh bài, chuyển qua một chiếc thuyền nhỏ khác rồi đi xuôi dòng. Đứng ở mũi thuyền, đón lấy từng cơn gió đập vào mặt. Con thuyền nhỏ chồm lên theo từng con sóng. Mạnh Kỳ đứng chắp tay cảm thấy phong thái không tệ, chỉ tiếc là hiện giờ hắn còn chưa thể nhất vi độ giang. Cứ như vậy, một canh giờ sau Mạnh Kỳ đã đến Thiên Định Thành. Tòa thành này được xây dựng ở giang biên, chẳng khác nào một con cự long. Vì đêm hôm khuya khoắt, thủy môn Thiên Định Thành đã đóng, Mạnh Kỳ trực tiếp rời thuyền ở bến tàu ngoài thành. Mới đi được vài bước, hai mắt Mạnh Kỳ liền sáng lên vì hắn nhìn thấy vợ chồng Trương Tông Hiến, Lý Tâm Du đang đứng nói chuyện với một thiếu nữ mặc váy hồng ở thủy môn. A Di Đà Phật, duyên tới duyên đi, Bần tăng đúng là có duyên với hai vị thí chủ. Mạnh Kỳ từ xa đã hô lên mấy tiếng Phật hiệu. Trương Tông Hiến quay đầu lại, không biết là vui mừng hay nghi ngờ nói, Chân Định Pháp Sư, ngài cũng tới Thiên Định Thành sao? Lý Tâm Du thì đang nghiêng đầu, nói thầm điều gì đó vào hai thiếu nữ mặc áo hồng thanh tú xinh đẹp kia. Bần tăng đang đuổi theo hai vị thí chủ vì tên thân hầu kia vẫn chưa chết, hắn chỉ giả chết để lừa gạt chúng ta mà thôi, sau đó nhân lúc bần tăng sơ ý liền nhảy xuống nước thoát đi. Mạnh Kỳ nói dối mà không hề chớp mắt, bởi vậy, lần này bần tăng đến đây là muốn nhắc nhở hai vị thí chủ phải cẩn thận hơn, cũng đừng kể chuyện này ra ngoài kẻo lại dẫn tới sự trả thù điên cuồng của đám thập nhị thú. Đa tạ Pháp Sư đã tới nhắc nhở. Trương Tông Hiến chân thành cảm ơn. Theo hắn nghĩ thì việc này không đáng để nói dối. Làm sao hắn có thể tưởng tượng ra vị Pháp Sư trước mặt này lại muốn giả dạng thân hầu cơ chứ? Thì thầm to nhỏ xong, vị thiếu nữ hứng thú quay qua đánh giá Mạnh Kỳ, Chân Định Pháp Sư, tại hạ là Thôi Cầm Tú, được báo tới đón tiếp vợ chồng Tâm Du tỷ tỷ. Vừa nghe qua chuyện của người, không dám tin người còn trẻ như vậy mà đã có thể thắng được thân hầu trong thập nhị thú, xin Pháp Sư chỉ giáo mấy chiêu liệu có được chăng? Bên cạnh nàng có một ông lão tóc trắng đang đứng, hai mắt nhìn chăm chăm xuống đất như đang tìm kiếm gì đó dưới chân vậy. Chương 60, cái gọi là họa phong bất đối. Vừa dứt lời, Thôi Cẩm Tú liền rút trường kiếm đâm về phía Mạnh Kỳ, không quan tâm đối phương đã đáp ứng hay chưa. Nàng thấy tuổi Mạnh Kỳ còn nhỏ hơn mình, không muốn tin đối phương có thể thắng được thân hầu nổi danh giang hồ. Quả nhiên là cậu ấm cô chiêu. Mạnh Kỳ hoán thẩm. Hắn cũng muốn nhân cơ hội rèn luyện đao pháp của mình nên nhanh chóng thu đao lại rồi từ một phương hướng xảo diệu chém tới Thôi Cẩm Tú khiến nàng ta phải hấp tấp thu kiếm đón đỡ. Thôi Cẩm Tú từ nhỏ đã được phụ thân, các trưởng bối và sư huynh khen ngợi có thiên phú võ học. Một chiêu của Mạnh Kỳ càng khơi dậy lòng hiếu thắng của nàng. Kiếm pháp triển khai, lưỡi kiếm bốn lượn như rắn, hàn quang lấp loáng. Đao pháp Mạnh Kỳ lúc thì phong khoáng, quang minh, khi thì biến đổi quỷ dị, luôn thình lình xuất hiện từ những phương hướng Thôi Cẩm Tú ít ngờ tới nhất, khiến nàng rơi vào thế bị động, chật vật đón đỡ thế đao. Len keng, len keng. Thanh âm đao kiếm va chạm không ngừng vang lên. Mạnh Kỳ vận dụng đao pháp thong dong tiêu sái, bất kể là ngũ hổ đoạn môn đao hay huyết đao đều nhuần nhuyễn trôi chảy ép Thôi Cẩm Tú đến luống cuống tay chân, phòng ngự lúc nào cũng có thể bị công phá. A Nan phá giới đao pháp dù sao cũng là tuyệt học cấp ngoại cảnh đỉnh phong, Mạnh Kỳ đã nắm giữ sơ bộ đao ý và các loại biến hóa nên khả năng quan sát lại càng được nâng lên. Mặc dù tu luyện chưa lâu nhưng lý giải về đao pháp của hắn còn sâu sắc hơn hẳn một kẻ trầm mê trong đao đạo 10 năm nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Giới đao một đường vây áp, trường kiếm một đường đón đỡ. Mạnh Kỳ thừa cơ lui về sau hai bước, tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thôi thí chủ, đêm khuya thanh vắng, chớ nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Nơi này lấy đâu ra người khác? Thôi Cẩm Tú vừa bực mình vừa buồn cười. Mạnh Kỳ cũng danh manh đối đáp, vạn vật đều có linh hồn, hoa cỏ cũng có sinh mệnh, khuấy động hoa cỏ cũng là không tốt. Đám người nhất thời im lặng. Lát sau, Thôi Cẩm Tú thu hồi trường kiếm, nhỏ giọng thừa nhận, ta đúng là không phải đối thủ của ngươi. Mạnh Kỳ ha ha cười, A Di Đà Phật. Đã nương tay rồi. Chân Định Pháp Sư, không biết võ công của ta và thân hầu kia cao thấp thế nào? Thôi Cẩm Tú do hỏi, một lòng muốn xác nhận thực lực bản thân. Thôi thí chủ võ công tinh xảo, tuổi còn trẻ đã là một cao thủ, xét về thực lực thì ngang hàng với thân hầu kia. Bất quá, thân hầu âm hiểm xảo trá, kinh nghiệm giang hồ phong phú, phương diện này Thôi thí chủ không theo kịp hắn. Mạnh Kỳ đương nhiên nhìn ra được Thôi Cẩm Tú có thực lực xúc khí đại thành, kiếm pháp không tệ. So với vợ chồng Trương Tông Hiến thì mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng so sánh với thân hầu thì dù là nội lực, chiêu thức hay kinh nghiệm đối chiến đều kém rất xa. Nếu như gặp nhau, sợ là nàng sẽ nhanh chóng mất mạng dưới đao của gã, bất quá những suy nghĩ này vẫn không nên nói ra thì hơn. Thôi Cẩm Tú lông mày hơi nhếch lên, khoe mắt cong cong, phóng khoáng gật đầu thừa nhận, đúng là ta kinh nghiệm giang hồ nông cạn, người trong nhà đều không cho ta hành tẩu giang hồ một mình. Đại tiểu thư, giang hồ hiểm ác. Nào có tự tại như ở trong nhà lao già tóc bạc vẫn một mực im lặng đống nhiên mở miệng. Thôi Cẩm Tú bĩu môi, không bằng lòng nói, hà bá, người học võ nên hành tẩu giang hồ, trừ bạo an dân, hành hiệp trưởng nghĩa. Như thế mới không phụ một đời tu luyện, hơn nữa trong nhà quá bình lặng, nào có kích thích như khi lang bạt giang hồ. Nói đến đây nàng cũng mặc kệ phản ứng của lao già tóc bạc, quay đầu nói với vợ chồng Lý Tâm Du, Tâm Du tỷ tỷ, đứng ở chỗ này nói chuyện bất tiện, chúng ta vào thành thôi.
Mạnh Kỳ, Trương Tông Hiến hay Lý Tâm Du đều rất tán thành đề nghị này. Có con gái thành chủ ra mặt, vệ binh thủ thành đều không làm khó dễ, sau khi xem qua lệnh bài lập tức mở cửa ngách để mấy người tiến vào.
Lúc này, Trương Tông Hiến khét thì thầm bên thai Mạnh Kỳ, Chân Định Pháp Sư, chúng ta không hề tiết lộ bí mật võ công của ngài.
Đó luôn là bí mật của mỗi người, Mạnh Kỳ lại là ân nhân cứu mạng của họ cho nên hắn không hề truyền ra bên ngoài.
Đối với cách hành xử của Trương Tông Hiến, Mạnh Kỳ rất hài lòng.
Đường phố trong nội thành rộng rãi, hai bên đường sạch sẽ gọn gàng, không có rác bẩn lộn xộn.
Dọc theo con phố, ánh sáng đèn lồng rực rỡ nổi bật trong màn đêm.
Điều này làm Mạnh Kỳ đánh giá cao năng lực cai quản của thành chủ.
Đi vài bước, Thôi Cẩm Tú hứng thú giạt rào mở miệng hỏi, Chân Định Pháp Sư có từng nghe tin tức về tiên nhân ở vùng cực Tây chưa?
Tin tức về tiên nhân?
Mạnh Kỳ nghi hoặc nhìn nàng.
Lý Tâm Du mỉm cười giải thích, Cẩm Tú muội muội rất thích xem mấy câu chuyện liêu trai trí dị, đặc biệt là cố sự về tiên nhân.
Đó không phải cố sự, Thôi Cẩm Tú lập tức phản bác, khuôn mặt hơi đỏ lên, không ít bang phái giang hồ có ghi chép về các tổ sư nhà họ đắc đạo phi thăng.
Ha ha, nhà ai chẳng muốn thần tượng hóa tổ sư của họ, vậy muội nói xem bọn họ sau khi phi thăng thì bay đến nơi nào?
Lý Tâm Du trêu đùa vẫn hỏi.
Thôi Cẩm Tú đã suy nghĩ vấn đề này nhiều lần, câu hỏi của Lý Tâm Du vừa hay điểm trúng châu ngứa của nàng, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng, đương nhiên là tiên giới đó.
Ta còn xem được ghi chép về tiên giới của Tuyết Thần Cung nữa mà.
Nàng biết rõ Mạnh Kỳ chưa quen thuộc Tuyết Thần Cung nên hơi ngừng một chút rồi giới thiệu kỹ càng. Tuyết Thần Cung luôn nói tổ sư bọn họ sau khi phi thăng trở thành tiên nhân đã truyền xuống không ít pháp chỉ, bên trong có miêu tả về tiên giới.
Sách nói nơi đó thiên địa nguyên khí dồi dào, tốc độ tu luyện cực nhanh, hầu như người nào cũng cường thân kiện thể, hơn nữa linh thảo tiên dược khắp nơi, yêu tinh ma quái đều là nô buộc, tất nhiên có cả tiên nhân thay trăng đổi sao, rời núi lấp biển.
Cái này,
Mạnh Kỳ nghe được khẽ nhíu mày.
Hắn cũng không thể nói ra rằng phương trượng nhà mình chắc cũng có thể rời non lấp biển.
Những câu chuyện xa xưa chắc chắn sẽ có vài phần cường điệu, dễ kiểm chứng nhất là những chuyện 60 năm trở lại đây, đã có ai từng phi thăng lên tiên giới hay chưa?
Trương Tông Hiến đối với mấy chuyện thần tiên ma quái cũng không tin tưởng lắm.
Thôi Cẩm Tú ảo não thở dài, ta biết lắm chứ, cho nên mỗi lần đọc được những ghi chép về chuyện xưa thường ngẩn người ngẫm nghĩ các tiên nhân trước kia đều có thể hô phong hoán vũ sao đến bây giờ chẳng còn những cảnh như vậy.
Con đường võ đạo chẳng lẽ chỉ có thể dậm chân tại Tam Đại Bí Tàng thôi sao?
Cẩm Tú muội muội, chớ nên tin là thật.
Mấy trăm năm qua, trong những ghi chép chính thức nào đã có ai đột phá qua Tam Đại Bí Tàng?
Cũng đâu có những pháp môn kỳ diệu.
Lý Tâm Du vuốt lên mái tóc dài đen mượt của Thôi Cẩm Tú, nhẹ nhàng khuyên giải.
Thôi Cẩm Tú lắc đầu, Tuyết Thần Cung năm đó được đồn đại là đã đột phá Tam Đại Bí Tàng, đánh vỡ giới hạn nhân thần.
Cho nên bọn hắn mới điên cuồng tự ngạo, trở thành kẻ địch chung của thiên hạ. Lý Tâm Du nửa thật nửa giả cố ý đả kích Thôi Cẩm Tú.
Thôi Cẩm Tú sắc mặt thảm đạm, khẽ nói, cho nên ta muốn tìm được bản ghi chép bí mật của Tuyết Thần Cung lúc trước.
Đáng tiếc đã bị thời gian vùi lấp, không còn tung tích.
Cũng không phải đã hết cơ hội. Cẩm Tú muội muội có biết tại sao chúng ta bị thập nhị thú đuổi giết không?
Lý Tâm Du nhẩn nha nói, khéo léo dẫn dắt câu chuyện.
Vì sao?
Thôi Cẩm Tú trẻ người non dạ, nghe vậy liền hào hứng truy hỏi.
Bởi vì chúng ta tình cờ có được bản đồ bảo tàng Tuyết Thần Cung. Lý Tâm Du cắn răng nói ra.
Thật á?
Thôi Cẩm Tú vừa mừng vừa sợ. Tâm Du tỷ tỷ có thể cho ta xem qua một chút không?
Tiểu thư, lắm người nhiều miệng, việc này chúng ta trở về phủ rồi hãy nói. Hà Bá nhắc nhở, ánh mắt đề phòng nhìn Mạnh Kỳ.
Trương Tông Hiến cười nói, Chân Định Pháp Sư đã sớm biết về việc này nhưng hắn là thế ngoại cao nhân, không hề nảy chút lòng tham.
Mạnh Kỳ một mực thờ ơ, lạnh nhạt không muốn tiếp tục đề tài này, cố ý than thở, nói về chuyện tiên nhân có thể hô phong hoán vũ, bần tăng thật ra đã từng gặp rồi.
Cái gì?
Thôi Cẩm Tú mở to đôi mắt đen láy, vô cùng kinh hỉ nhìn Mạnh Kỳ.
Lý Tâm Du cùng Trương Tông Hiến cũng bán tín bán nghi quay sang nhìn Mạnh Kỳ.
Riêng Hà Bá vẫn điềm nhiên hạ mắt nhìn đất, một bộ dạng phục tùng. Cho rằng Mạnh Kỳ đang kể chuyện cổ tích dỗ dành tiểu nữ hoa.
Bần tăng ở vùng cực Tây từng gặp gỡ một vị tiên nhân có thể hô mưa gọi gió. Mạnh Kỳ lặp lại lời nói.
Thật vậy chăng?
Pháp sư, tình huống lúc ấy như thế nào?
Khuôn mặt Thôi Cẩm Tú nghẹn đến đỏ bừng, 5 phần vui sướng, 4 phần kích động, 1 phần hoài nghi.
Mạnh Kỳ nhìn những ánh đèn màu rực rỡ treo dọc con phố dài, chầm chậm kể, vị kia còn chưa phi thăng, không coi là tiên nhân chính thức, nhưng khi hắn toàn lực ra tay thì xung quanh cuồng phong gào thét. Trên trời mây đen hội tụ, sấm sét vang dội hóa thành cơn mưa lớn đổ xuống. Mà mỗi quyền hắn đánh ra như có gió lốc cuốn quanh, tia điện chớp sáng, uy lực vô cùng khủng bố.
So với những ghi chép ta xem thì không sai biệt lắm.
Vậy là thật sự có tiên nhân rồi thôi. Cẩm Tú hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Chân Định pháp sư, ngươi có quen biết vị tiên nhân đó không?
Có chứ, ta còn đứng xem hắn bị giết nữa. Mạnh Kỳ thầm nói trong bụng, không có, bất quá ta còn nghe được những chuyện khác nữa, nghe nói có hai vị tiên nhân đại chiến làm trăm dặm xung quanh hóa thành tử địa, cả dòng sông lớn đều đóng băng.
Xích Địa Bách Lý, Đại Giang băng phong thôi. Cẩm Tú nghĩ đến thắng cảnh bậc này, nhất thời thẫn thờ tưởng tượng.
Hai người Trương Tông Hiến, Lý Tâm Du nghe đến đây đều bình tâm lại, cho rằng Mạnh Kỳ đang kể chuyện xưa hùa theo thôi Cẩm Tú.
Hòa thượng này đang có mục đích gì?
Muốn kết giao với Thôi Thành chủ sao?
Thôi Cẩm Tú thì thào lẩm bẩm một hồi mới khôi phục tinh thần, hỏi thăm tỉ mỉ từng tình tiết mà Mạnh Kỳ chứng kiến, bởi vì Mạnh Kỳ lúc trước quả thực đã tự mình trải qua nên mỗi câu trả lời đều rất chân thật.
Hai người Trương Tông Hiến nghe được thầm nghĩ trong đầu, câu chuyện này sáng tác cũng giống thật quá đi.
Chỉ có Hà Bá trước sau đều bình thản, không hề để tâm đến mấy người trẻ tuổi đang ba hoa khoác lác.
Thật sự có tiên nhân rồi, nhưng vì sao sau Tam Đại Bí Tàng không còn đường để đi nữa?
Thôi Cẩm Tú thuận miệng hỏi.
Kiến thức võ học của nàng cũng coi là uyên bác, đổi lại là người khác ở độ tuổi này cũng không biết được nhiều như vậy.
Đương nhiên, vấn đề này nàng cũng không hy vọng xa với Mạnh Kỳ có thể trả lời.
Có lẽ phải chờ đạt được thiên địa trong ngoài giao hội, Mạnh Kỳ cũng thuận miệng nói ra, mấy việc này bình thường đám Giang Chỉ Vi vẫn hay tán gẫu với nhau.
Thiên địa trong ngoài giao hội lời nói có chút ý tứ nha. Thôi Cẩm Tú giật mình, cười hết mắt.
Hai người Trương Tông Hiến càng không nhìn ra ý nghĩa gì trong đó, chỉ cười phụ họa.
Sắc mặt Hà Bá hơi đổi, khẽ thì thào lẩm bẩm, thiên địa trong ngoài giao hội thế nào là thiên địa bên trong thế nào là giao hội.
Hắn meo mắt lặng lẽ đánh giá Mạnh Kỳ.
Thôi Cẩm Tú lại trở về với chủ đề tiên nhân yêu thích của nàng, Chân Định pháp sư, vị tiên nhân kia đi hướng nào?
Hắn thân tử đạo tiêu rồi. Mạnh Kỳ trả lời rất trung thực.
Cái gì?
Thiên tiên nhân cũng sẽ chết sao?
Thôi Cẩm Tú thất kinh.
Mạnh Kỳ cười cười, hắn còn chưa phi thăng, không tính là tiên nhân chính thức.
Chỗ này thực sự đã bắt đầu cường điệu.
Nhưng Thôi Cẩm Tú nhưng cả buổi vẫn không thể nhưng ra điều gì.
Cuối cùng, nàng thu liễm tâm tình, cười hì hì, Chân Định pháp sư, một vị tăng nhân mà nói thân tử đạo tiêu có chút kỳ lạ nha.
Đây là cách nói của đạo môn.
Mạnh Kỳ mỉm cười chống chế, thôi thí chủ có chỗ không biết, bây giờ rất thịnh hành họa phong bất đối.
Họa phong bất đối?
Thôi Cẩm Tú ngơ ngác.
Mạnh Kỳ cười hít mắt, chính là ở trên một bức tranh thủy mặc ngươi tùy tiện nguyện ngoạc vài nét, như vậy thoạt trông sẽ thành họa phong bất đối.
A.
Mạnh Kỳ ngừng lời, nhìn một nam nhân bước ra từ quán rượu trước mặt.
Trên trán đối phương có một miếu thịt khá to, tướng mạo đặc sắc.
Mạnh Kỳ quay đầu cười với Thôi Cẩm Tú, thôi thí chủ, để bần tăng biểu diễn cho ngươi xem qua cái gì gọi là họa phong bất đối.
Nói xong hắn bỏ lại đám người, trực tiếp đi tới trước mặt nam nhân nọ, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói.
A-di-đà Phật.
Vị thí chủ này, bần tăng thấy ấn đường của ngài có sắc đen.
Chương 61, biết đối phương.
Sau khi rời khỏi Thiên Hương lâu, Kim An Thành nhìn ngắm cảnh vật xung quanh ánh đèn, nghe gần đó tiếng người chơi tử lệnh, trong lòng có sự thỏa mãn khó nói nên lời.
Đây chính là địa bàn của mình, là thành công bước đầu của mình.
Tất cả điều này do chính bản thân hắn một tay gầy dựng nên.
Hắn cúi thấp đầu, nhìn cánh tay phú quý trắng mịn, miệng khẽ cười.
Biệt danh Diêm là truy mệnh thủ bóp nát thiết hầu vô số người trong Thiên Định Thành chính là từ đôi tay giống người kinh doanh này mà có.
Đang lúc hắn đắm chìm trong hồi ức chuyện cũ thì trước mặt xuất hiện một tiểu hòa thượng, hai tay tạo thành chữ thập, trang nghiêm nói.
A-di-đà Phật, vị thí chủ này, bần tăng xem thấy ấn đường của ngươi có chút ưu ám.
Sau vài giây kinh ngạc, Kim An Thành trong lòng vô cùng tức giận, hòa thượng biết đoán mệnh từ khi nào.
Những người dám trêu chọc mình nay đã nằm ở bãi tha ma ngoài thành.
Tiểu sư phụ, ngươi nói là ấn đường ta nơi nào ưu ám?
Kim An Thành ngoài mặt cười nhưng trong lòng bực bội nói, đồng thời giơ tay ngăn cản hộ vệ bên người tiến lên. Hắn muốn dạy cho tiểu hòa thượng một kỷ niệm khó quên.
Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã ngẩn ra, bởi vì hắn thấy đi chung với tiểu hòa thượng còn có 4 người, trong đó có 2 người mà hắn không thể đắc tội.
Tiểu hòa thượng này rốt cục có lai lịch ra sao?
Mạnh Kỳ vẻ mặt như cười như không nói, bần tăng có ý tốt muốn nhắc nhở thí chủ một chút, còn về lý do vì sao thì thiên cơ không thể tiết lộ.
Mẹ nó, người rốt cục là hòa thượng hay là đạo sĩ? Kim An Thành thầm mắng trong lòng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nói, rồng đến nhà tôm a, không ngờ lại gặp được đại tiểu thư ở nơi này.
Kim lâu chủ, tiểu nữ chỉ là có việc ngang qua đây.
Thôi Cẩm Tú vừa nói vừa cười.
Từ khi biết được họa phong bất thường là gì, nàng liền có thái độ như thế này.
Mạnh Kỳ không tiếp tục nhìn Kim An Thành, liền xoay người quay trở lại bên đám Thôi Cẩm Tú đang chờ. Kim An Thành là lâu chủ Thiên Hương Lâu, là lão đại đứng sau của con đường phồn hoa nhất Thiên Định Thành, đồng thời cũng là người tiếp xúc sau cùng với đám Đoạn Hướng Phi Đoạn Minh Thành trước khi bọn họ mất tích. Năm Đoạn Minh Thành trước khi mất tích có mời tiệc thành chủ Thiên Định Thành Lôi Cẩm Hòa và tổng bộ đầu phí chính thanh tại Thiên Hương Lâu, nhưng sau khi rời Thiên Hương Lâu thì vẫn chưa thấy ai quay lại tiểu viện mà hắn mua tại Thiên Định Thành. Đối với tin tức về Kim An Thành, nhàn ẩn tiên sinh Đoạn Hướng Phi cung cấp cực kỳ tỉ mỉ, vì vậy Mạnh Kỳ nhìn sơ là nhận ra, tâm niệm chuyển động, mượn cơ hội hù dọa một phen. Kim An Thành mặt cười tiễn đám người Thôi Cầm Tú, Mạnh Kỳ đi vào đường phố bên cạnh, sau đó sầm mặt lại lạnh giọng nói: các ngươi đi tra xem lai lịch của tiểu hòa thượng vừa rồi, xem quan hệ của hắn và đại tiểu thư là như thế nào. Nếu chỉ là quan hệ bình thường, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Diêm La Truy Hồn Thủ không chỉ là biệt hiệu dựa trên công phu mà còn nói về tính cách có thủ tất báo của ta. Đối với cái này, Kim An Thành không cảm thấy xấu hổ, ngược lại hắn còn cảm thấy khá tự hào. Dạ, lâu chủ. Trong đám hộ vệ của hắn đi ra hai người, chậm chậm đi theo hướng đám người Thôi Cẩm Tú rời đi. Bọn họ không có can đảm theo dõi Thôi đại tiểu thư mà vì biết mục đích của đối phương khẳng định là đến phủ thành chủ, cho nên sớm đến nơi nào gần đó chờ xem hòa thượng kia ở trong phủ thành chủ hay ở trong khách sạn. Nếu là ở khách sạn hiển nhiên hai người giao tình không đậm. Sau khi phân phó, Kim An Thành tâm tư thu liễm, đi về phía trạch viện của mình. Bất chợt câu nói ấn đường u ám bắt đầu vang vọng trong đầu khiến hắn có chút lo sợ bất an. Lẽ nào sắp có tai họa gì xảy ra? Không cần nghĩ nhiều, hòa thượng làm gì mà biết đoán mệnh, vừa nhìn chính là bọn giang hồ bị bợm. Thuyền dung cẩn thận có thể sai được vạn năm, có lẽ nên đi ra ngoài thành cầu đùa hộ mệnh bình an. Hắn đã từng trải qua vô số trận chém giết, từng gặp qua vô số bậc tiền bối thông minh và mạnh mẽ hơn mình gấp ngàn lần mà vẫn bị vẫn lạc, thế mà bản thân hắn có thể sống sót thì ít nhiều có liên quan đến vận khí bản thân. Vì thế đối với những việc về thần linh hắn đều lựa chọn tin tưởng để cầu bình an trong lòng. A-di-đà Phật, bốn vị thí chủ, duyên đến duyên đi, bần tăng đã đạt được mục đích, xin cáo từ tại đây. Đi được một lúc, Mạnh Kỳ hai tay tạo thành Phật hiệu nói. Thôi Cẩm Tú có hơi thất vọng đáp: ta còn dự định xin mời Pháp Sư vào phủ ở tạm để tiện hỏi một số việc về tiên nhân. Hà bà ho khan một tiếng, nhìn xuống đất nói: nửa đêm canh ba, ngoại trừ là người quen còn lại không nên mời người lạ vào nhà. Đây là hắn đang nhắc nhở Thôi Cẩm Tú nội quy trong phủ. Bởi vì là lần đầu gặp gỡ, nếu như bản thân biểu hiện quá nhiệt tình sẽ khiến người khác hoài nghi, nên Mạnh Kỳ không hề ở lại, niệm một câu Phật hiệu rồi kẽ cười: nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại, đến lúc đó kính xin Thôi thí chủ bố thí bần tăng một bữa cơm chay. Cũng đến lúc mình nên điều tra sự liên quan của Thôi Cẩm Hoa cùng Đoàn Minh Thành mất tích rồi. Nói xong cũng không đợi Thôi Cẩm Tú trả lời, hắn liền xoay người đi vào con phố phụ cận. Nhìn bóng lưng Mạnh Kỳ, Thôi Cẩm Tú thở dài: Chân Định Pháp Sư tuy tuổi nhỏ nhưng đã có vài phần phong phạm cao tăng, nếu là người khác nghe nói có thể vào phủ thành chủ làm khách chắc chắn sẽ kích động thất thố. Cẩm Tú muội muội, tuy nói người xuất gia không nói dối nhưng chuyện thần linh yêu quái thường hay xuất hiện trong kinh Phật, ngươi không nên nghe hắn kể chuyện thần tiên mà cho là thật. Lý Tâm Du có chút lo lắng nói: chuyện bí ẩn trên người Chân Định Pháp Sư rất nhiều khiến cho mọi người không an tâm. Thôi Cẩm Tú liền nói: trông ta dễ bị gạt như vậy sao? Trừ khi tận mắt thấy chuyện hô mưa gọi gió thì ta mới tin. Như thế thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Tâm Du thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói: Cẩm Tú muội muội, ngươi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, Thôi bá bá kiếm được ý chung lang tốt cho ngươi chưa? Ta không cần, vị hôn phu của ta phải đánh thắng được ta, còn về phần nhã nhặn vui tình bốn. Thôi Cẩm Tú nói liền một mạch, sau đó lại thấy vẻ mặt bỡn cợt của Lý Tâm Du tức thì vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt ửng đỏ nói: tóm lại là phải do ta chọn. Cha mẹ ngươi có mỗi đứa con gái, Thôi bá bá coi ngươi như viên ngọc quý trên tay nên nhất định sẽ đáp ứng đối với thân phận của Thôi Cẩm Tú. Lý Tâm Du biết không tiện trêu chọc nàng ta nữa nên liền phụ họa theo nàng. Thôi Cẩm Tú đột nhiên ngẩn ngơ, mím môi nói: kỳ thật, lúc trước phụ thân cũng định đính hôn cho ta. À, không biết là tân lang tốt nhà ai mà may mắn thế. Đối với chuyện giữa hai người phụ nữ nói với nhau, Trương Hiến Hà không tiện chen vào nên chỉ có thể vừa trầm mặc đi về phía trước vừa nghe Lý Tâm Du hỏi thăm. Thôi Cẩm Tú yếu ớt nói: là Đoàn ca ca, quý tử của nhàn ẩn tiên sinh. Lý Tâm Du kinh ngạc hỏi, sau đó cau mày nói: nghe nói Đoạn đại thiếu gia đam mê rượu chè cờ bạc, thích nhất uống rượu kết bạn, tiêu xài hoang phí mà võ công lại rất bình thường. Thôi Cẩm Tú lắc đầu, thần sắc phức tạp nói: ta đã từng chứng kiến Đoàn ca ca xuất thủ, võ công của hắn cũng không kém như lời đồn, có lẽ cũng ngang ngửa với ca ca của ta, hơn nữa ta có cảm giác hắn giả trang thành hoàn khố hẳn là có thâm ý gì. Lý Tâm Du khẽ mỉm cười nhìn Thôi Cẩm Tú, e rằng cô gái này một lòng gửi gắm tình cảm vào Đoạn Minh Thành nên mới có cảm giác như vậy. Đề tài này trái lại làm cho Trương Tống Hiến cảm thấy hứng thú, cảm thán nói: lời đồn thường khoa trương và không đúng sự thật, không thể tưởng tượng ra Đoạn đại thiếu gia lại có võ công đáng sợ như thế. Thôi Cẩm Hoa được cho là thanh niên trẻ tuổi có hy vọng nhất mở ra bí mật cơ thể để trở thành tông sư cao thủ, mà Thôi Cẩm Tú cho rằng Đoạn Minh Thành có thực lực ngang ngửa với hắn thì thực lực hẳn không tầm thường. Phương diện này hắn tin vào phán đoán của Thôi Cẩm Tú, một là gia tộc nàng có nguồn gốc võ học sâu xa cậu ánh mắt cực cao, hai là nàng không có khả năng đi hạ thấp uy tín của ca ca mình. Nếu nói như vậy, Đoạn thiếu gia bề ngoài khí phách, võ công lại cao, ngược lại là xứng đôi, Cẩm Tú muội muội còn có gì không hài lòng hay sao? Lý Tâm Du cười ha hả nói. Thôi Cẩm Tú đầu túi xuống đất, tay trái nắm lấy và táo hồng, giọng nói thì thầm đáp, Đoàn ca ca mất tích, một chút manh mối cũng không có, vì thế Đoàn bá phụ cùng phụ thân cãi nhau mà trở mặt rồi. Cái gì, Đoạn đại thiếu gia mất tích? Lý Tâm Du cùng Trương Tông Hiến sợ hãi hỏi, đây chính là nhi tử của Nhàn Ẩn tiên sinh, một trong 7 đại tông sư, hơn nữa còn ở trong Thiên Định Thành. Sau khi bọn hắn lấy được tàng bảo đồ thì một đường ẩn nấp hành tung nên không biết việc lớn trước mắt. Trên nóc một căn nhà lớn, Mạnh Kỳ ngồi xếp bằng, cười híp mắt nhìn hộ vệ vì mất dấu hắn mà quay trở lại trạch viện Kim An Thành bẩm báo. Chỉ sợ ngươi không phái người theo dõi ta, nếu không Thiên Định Thành lớn như thế, ta phải mất vài ngày mới tìm được chỗ ở của ngươi. Mạnh Kỳ tâm tình không tệ, nghĩ tài liệu Đoàn Hướng Phi đánh giá về Kim An Thành chỉ có 8 chữ có được giãn được, có thủ tất báo. Nhưng rất nhanh Mạnh Kỳ có chút buồn rầu vì không có y phục dạ hành nên lúc điều tra sự tình rất dễ bị để lộ thân phận. Hơn nữa bản thân hắn còn phải đóng vai thân hầu xem có thể hay không dẫn dụ ra tướng thần khác, bốn hắn không biết phương pháp liên lạc, cũng không biết đi đâu để liên lạc nên nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhánh thì chỉ có thể dùng biện pháp thô kệch này. Đi đâu mượn một bộ đây, Mạnh Kỳ suy nghĩ biện pháp, đột nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, bởi vì phía nóc nhà đối diện có một người mặc y phục dạ hành đang kín đáo trốn về phía xa xa. Hắc y nhân cẩn thận đi về hướng sân nhỏ kín đáo, nội tâm có chút buồn chồn, nếu như lần này giết người diệt khẩu rồi vu oan giá họa thành công, thì chuyện vật kia bị mất sẽ không có ai hoài nghi mình rồi. Ngươi yên tâm mà chết đi, đồ cô nhi, ta sẽ sống thật tốt thay ngươi dưới khăn che mặt, hắn khẽ nhếch miệng cười đang định đi về hướng nội viện. Đông nhiên một hồi kịch liệt đau nhức từ phía sau truyền tới, hắn kinh ngạc đồng thời cố gắng quay đầu lại nhưng không còn sức lực, trước mắt tối sầm rồi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hơn nửa đêm còn tặng ta y phục dạ hành, ngươi đúng là rất có tâm ý, nhân gian đều có người chân tình a. Trong góc con đường, Mạnh Kỳ vừa sửa sang lại y phục dạ hành vừa thuận miệng trêu chọc gã đang bị hôn mê. Bởi vì không biết tên này rút cuộc muốn làm gì nên hắn cũng không ra tay độc ác, chẳng qua là dùng sống đao đánh hắn ngất xỉu cho xong chuyện. Chương 62, danh tiếng xấu là chiêu bài tốt. Bên trong thư phòng, Kim An Thành trịnh trọng bái lệ tượng ngọc, miệng thì lẩm rẩm khấn bái. Một lúc sau, hắn mở mắt ra. Trong lòng hắn đang thấp thỏm lo sợ. Có một việc cho đến giờ vẫn luôn làm cho hắn cảm thấy bất an. Hy vọng ông trời phù hộ. Hắn thở ra một hơi. Đúng đấy, hy vọng Lao Thiên có thể phù hộ ngươi. Đột nhiên, một thanh âm khan khan chói tai vang lên trong căn phòng. Kim An Thành trong lòng như thắt lại. Hắn không chần chừ suy nghĩ mà lập tức đẩy ngã tượng ngọc. Dầm ầm ầm. Tiếng vỡ vụn vang lên tựa tiếng chương báo tử. Hắn trượt dài rồi mượn lực xoay phát người lại, đồng thời, tuyệt kỹ Diêm La truy hồn cũng được phóng ra ngay tức thì. Nhưng, hai tay hắn lúc này đột nhiên trống rỗng giống như hắn chưa từng cầm thứ gì trên tay. Cho tới lúc này, Kim An Thành mới nhìn về phía bàn học. Một người vô cùng thần bí đang được những người mặc hắc y vây quanh. Lúc này, trên mặt hắn là một tấm mặt nạ mà bọn tiểu hài thường chơi. Bên trên tấm mặt nạ là hình vẽ một cái đầu khỉ đang cười rất vui vẻ. Hắn vào lúc nào? Còn hộ vệ, bọn chúng đâu cả rồi? Trước cái nhìn của người thần bí, Kim An Thành cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Hắn quyết định một cách chớp nhoáng rồi dùng hết tốc lực nhào ra cửa sổ. Đúng! Hắn thấy hoa mắt rồi bất thình lình người thần bí lần thứ hai xuất hiện trước mắt hắn. Nếu ngươi còn chạy lần nữa, ta sẽ chém đứt chân ngươi. Một thanh âm khàn khàn khó nghe truyền vào tai Kim An Thành. Thân pháp kinh thế hai tục chấn trụ Kim An Thành ngay lập tức, hơn nữa, đối phương lại không hề trực tiếp động thủ. Dù hắn có liều cái mạng tàn cũng không làm được gì, ai chán hắn lúc này đã lấm tấm mồ hôi, người là thân hầu tiên sinh trong thập nhị tương thần. Nếu như có thể đánh thắng thì mọi sự đều có thể qua. Con giả như động thủ mà thua thì chỉ tổ làm cho đối phương tức giận, nói không chừng còn bị phong bế huyệt đạo thì cơ hội chạy trốn chỉ còn là một giấc mộng đẹp. Nếu ngươi nhận thức được ta thì hãy từ bỏ ảo tưởng mà thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Mạnh Kỳ khàn khàn cất giọng. Tay Kim An Thành che giấu chiêu thức, mặt hắn nở nụ cười, nói, không biết thân hầu tiên sinh muốn hỏi gì. Ta muốn biết Đoạn Minh Thành đã làm gì trước khi mất tích. Mạnh Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Kim An Thành hơi nhướng mày, thân hầu tiên sinh. Việc này cũng không có gì để nói nhiều, ta cũng đã báo cáo với phí tổng bộ đầu rồi. Đêm đó, Đoạn công tử mở tiệc chiêu đãi thiếu thành chủ và phí tổng bộ đầu, bọn họ không cho gọi thành quan nhi mà cho binh lính lui hết. Đại khái chừng nửa canh giờ, thiếu thành chủ cùng phí tổng bộ đầu đều lần lượt ly khai. Sau đó, Đoạn công tử cũng đi ra tính tiền rồi ly khai. Tuy có trêu ghẹo Dạ Nguyệt vài câu nhưng không ngủ lại mà trực tiếp rời đi. Gái bán nghệ. Hắn trước sau không nói với ta quá ba câu nhưng hoàn toàn là nói về tiệc rượu. Có lẽ hắn mất tích trên đường trở về nhưng ven đường lại không có dấu vết giao đấu. Thật sao? Nhưng ta tin tức mà ta chiếm được lại không đúng như vậy. Mạnh Kỳ bắt đầu đánh lừa Kim An Thành. Kim An Thành sắc mặt không thay đổi, thân hầu tiên sinh có lẽ đã bị lời đồn đãi mê hoặc, bởi vì những lời ta vừa nói chính là sự thật. Mạnh Kỳ lặng im đánh giá Kim An Thành. Bầu không khí nặng nề phối hợp với cái đầu khi đang cười hì hì kia dường như làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt hơn. Kim An Thành hơi không được tự nhiên nói, thân hầu tiên sinh, ngươi không tin tưởng ta. Ngươi nói xem. Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi ngược lại. Một tiếng nói nặng nề phát ra, ngươi hình như có ba trai hai gái, vẫn chưa được ôm tôn tử đúng không? Ngươi có ý gì? Kim An Thành ánh mắt trở nên sắc bén, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Mạnh Kỳ thản nhiên nói, nếu ngươi không nói sự thật ta sẽ giết từng người một trước mặt ngươi, để xem ngươi chịu đựng được bao lâu nhé. À, ta nghe nói ngươi sủng ái nhất tiểu nhi tử đúng không, vậy thì bắt đầu từ nó đi. Hắn biết rằng mình không làm được chuyện đó, chỉ đơn giản là dọa Kim An Thành. Bất quá, thập nhị tương thần lòng dạ ác độc, nhiệm vụ gì đều nhận và sẽ hoàn thành bằng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ dựa vào sự nổi tiếng này, hắn không tin mình không moi được tin tức từ Kim An Thành. Có lúc, danh tiếng xấu cũng có chỗ tốt ta. Sắc mặt Kim An Thành càng lúc càng khó coi, thân hầu tiên sinh, những chuyện ta nói mỗi câu đều là sự thật, ngài đừng ép ta. Ngươi cảm thấy cái gì ta cũng không biết đúng không? Mạnh Kỳ hừ một tiếng. Đoạn, hắn nghiêng người ra bên ngoài, tiểu nhi tử của ngươi hình như đang ở Tây Viện nhỉ. Kim An Thành lửa giận bừng bừng nhung không vì vậy mà đánh mất lý trí. Hai tay phân biệt chụp vào yết hầu của Mạnh Kỳ và tay phải của hắn để hắn buông yết hầu của mình ra rồi nhanh chóng la lên nhằm báo động cho hộ vệ. Hắn không mong bọn chúng sẽ cứu được hắn mà chỉ hy vọng động tĩnh lớn hơn. Đây là Thiên Định Thành, thập nhị thú cũng chỉ dám bí mật mà làm việc. Mạnh Kỳ nghiêng người ra bên ngoài chỉ là hư chiêu. Tuy nhiên, hắn không tiến mà lại thụt lùi một cách quỷ mị tránh thoát khỏi tay Kim An Thành rồi va mạnh vào trong lòng đối phương. Kim An Thành thấy thân pháp thân hầu quái dị kỳ lạ, hai tay không thể không rút ra khỏi túi áo, đánh vào sau lưng Mạnh Kỳ, tạm thời chặn đứng tiếng hô còn ở yết hầu. Mạnh Kỳ không tránh không né mà mạnh mẽ ngạnh kháng, đồng thời, hắn nâng giới đao lên đâm thẳng vào yết hầu Kim An Thành. Kim An Thành bắt lấy lưng Mạnh Kỳ. Mười ngón tay đồng thời phát lực công kích nhưng chỉ đánh trúng tảng đá làm cho tầng tầng lớp lớp đá vụn văng tung tóe. Mười đầu ngón tay hắn cũng xuất hiện từng cơn đau nhức. Hắn chỉ vừa thốt lên một tiếng không xong thì giới đao đã gác lên cổ. Tả thủ Mạnh Kỳ nhanh chóng điểm lên đại huyệt của Kim An Thành. Xong xuôi hắn cất tiếng cười khẳng khặc, Kim lâu chủ, chúng ta đều là người văn minh, hà tất phải động tay động chân, đánh đánh giết giết. Mạnh Kỳ cố gắng chọc giận Kim An Thành để tìm sơ hở rốt cuộc cũng đã tóm được hắn. Những lúc bình thường, Mạnh Kỳ căn bản không cần phải bắt giữ đối phương, nhưng hiện tại là đêm khuya thanh vắng, nếu không chặn họng hắn lại thì chẳng khác nào lẻ ông tôi ở buổi này, thế nào cũng kinh động đến tổng bộ đầu Thiên Định Thành, rồi thiếu thành chủ. Thậm chí thành chủ biết đâu cũng sẽ xuất hiện a. Ngươi muốn như thế nào? Tuy rằng thất thủ bị bắt nhưng Kim An Thành là một cao thủ, hắn vẫn có khí phách và phong phạm của một cao thủ. Mạnh Kỳ trầm giọng nói, ta muốn nghe lời nói thật. Ta đã nói với ngươi rồi. Những lời ta nói đều là sự thật. Ánh mắt Kim An Thành mập mờ nhìn giới đao đang nằm ngang cổ họng mình. Mạnh Kỳ cười khàn khàn nói, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, thập nhi tương thần chúng ta luôn đề cao tín dự, nếu nói giết cả nhà ngươi có nghĩa là huyết tẩy toàn ra. Chó gà không tha. Lòng tín nghĩa và danh dự. Cái chiêu bài thập nhị tương thần này đôi lúc cũng khá hữu dụng a, may mắn chính là Kim An Thành đã lớn tuổi nên đối với hắn gia quyến chính là điểm yếu. Kim An Thành thở dài nói, không phải ta không muốn nói nhưng thật sự là không thể nói. Nếu ngươi nói thì ngươi sẽ có cơ hội mang theo gia quyến cùng gia tài thoát thân, còn nếu không, chờ đợi ngươi chính là toàn gia diệt vong. Lúc này, tâm tình Mạnh Kỳ không tệ nên cũng không lừa dối Kim An Thành nữa. Kim An Thành cũng cảm nhận được Mạnh Kỳ đang nói thật. Nếu lúc này, Đoạn Hướng Phi đứng trước mặt hắn lấy thân phận là một tông sư đại hiệp đường chính nói ra những lời hù dọa này, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng, thập nhị tương thần đã khai mở kim khẩu thì hắn chắc chắn bọn họ sẽ huyết tẩy toàn ra. Cũng khó trách Đoạn Hướng Phi lại tìm thập nhị tương thần điều tra vụ việc. Kim An Thành thoáng trầm ngâm rồi nói, ngày ấy, Đoạn công tử tiện thiếu thành chủ cùng tổng bộ đầu về thì không lập tức rời đi mà sau khi trêu ghẹo Dạ Nguyệt vài câu rồi rẽ vào một hậu viện yên tĩnh. Ở đó, hắn đã đặt trước một bàn tiệc rượu để chiêu đãi khách nhân khác. Vị khách nhân kia khoác trường bào đen. Vì hắn che mặt nên không nhìn rõ dung mạo, tuổi tác nhưng ắt hẳn đó là một nam tử. Người đó cao cỡ thân hầu tiên sinh và có vóc người hơi gầy. Đoàn công tử sau khi tiền vào hậu viên liền cho ta lui ra. Ta thấy sự tình có chút quỷ dị, lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho thiếu thành chủ và tổng bộ đầu nên đã vòng ra một mặt khác, trốn dưới góc tường để nghe lén. Tuy nhiên, bọn họ nói với thanh âm rất nhỏ, ta chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ Tuyết Thần Cung. Tuyết Thần Cung ư? Mạnh Kỳ nhẹ giọng lặp lại. Từ khi đến cái thế giới này, không biết tại sao những sự việc mà hắn dính líu đều có quan hệ tới Tuyết Thần Cung. Kim An Thành nhìn cái người mang mặt nạ đầu khỉ kia một lúc rồi tiếp tục nói, những việc có quan hệ tới Tuyết Thần Cung, ta không dám khinh thường. Tuy nghe không rõ nhưng ta vẫn cố gắng để nghe. Thanh âm trong viện dần dần không truyền ra nữa, ta kinh ngạc rồi bất chấp tất cả chạy ngược về cửa chính, nhưng lại phát hiện, bên trong hoàn toàn trống rỗng chỉ còn lại một ít rượu thịt. Từ đó Đoạn công tử không còn thấy xuất hiện nữa. Bên trong đó có dấu vết tranh đấu gì không? Mạnh Kỳ tỉ mỉ hỏi dò. Kim An Thành lắc lắc đầu, không chỉ không có vết tích đánh nhau mà trên bàn còn lưu lại một nén bạc. Rất có khả năng Đoạn công tử tự nguyện theo đối phương rời đi hoặc là võ công hắn quá thấp kém nên dễ dàng bị người ta tóm. Nén bạc có gì khác thường không? Trong rượu và thức ăn có mê dược hoặc độc vật gì không? Mạnh Kỳ vắt óc suy nghĩ. Dựa vào những tình tiết trong tiểu thuyết hắn muốn thủ dò ra manh mối. Kim An Thành lần nữa lắc đầu, bạc hẳn nhiên là của Đoạn công tử vì phía trên có lưu ấn ký của nhà hắn. Rượu và thức ăn cũng không có vấn đề gì, hiện trường cũng không có mảnh y phục nào sót lại. Thân hầu tiên sinh, những gì ta biết đều đã nói cho ngài nghe rồi. Tấm mặt nạ đầu khỉ khẽ run lên làm cho Kim An Thành cảm thấy bất an. Rồi sau đó, một thanh âm khàn khàn tựa tiếu phi tiếu vang lên, ngươi đã nói rất rõ ràng, nhưng vẫn còn một vấn đề, một tin tức không đáng tiền như vậy ngươi lại giấu giếm. Tin tức này dù có công bố cũng chả có bất kỳ vấn đề gì. Vậy tại sao lại giấu giếm? Sắc mặt Kim An Thành nhất thời trắng bệnh. Một lúc lâu hắn mới ngập ngừng nói, là phí tổng bộ đầu yêu cầu ta giấu giếm nếu không ta làm sao dám làm vậy. Phí Chính Thanh. Mạnh Kỳ liếc nhìn Kim An Thành. Kim An Thành gật gật đầu, là, sau khi Đoạn công tử mất tích, người đầu tiên đến điều tra là phí tổng bộ đầu. Hắn nắm được nhược điểm của ta, võ công lại cao hơn ta không thể không nghe. Về phần tại sao hắn ẩn giấu thì ta xác thực không biết. Đúng vậy Kim chủ lâu. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thật đáng tiếc nha. Ta không thể huyết tẩy toàn ra ngươi rồi. Ha ha. Mạnh Kỳ a a cười nói. Thân hình lay động một cách quỷ dị đã vọt ra bên ngoài thư phòng, trong hai, ba nhịp thở đã hoàn toàn tan biến như không khí trước mắt Kim An Thành. Huyệt đạo của Kim An Thành đã bị phong bế nên hắn không có cách nào để ngăn cản cũng như truy đuổi. Hắn thở hổn hà hổn hển rồi hét lớn. Rất nhanh sau đó, một đám hộ vệ chạy vào, mặt mày tái mét lo lắng giúp hắn giải khai huyệt đạo. Qua hơn nửa canh giờ hắn mới chậm rãi đứng lên. Thoáng nhìn hộ vệ bên ngoài rồi thừa dịp bọn họ không chú ý, hắn đẩy nhẹ cửa sổ, lẩn vào màn đêm tăm tối. Sau đó, hắn rẽ vào hậu viện rồi nhắm một hướng khác chạy đi. Hư mặc dù người gian trá nhưng cũng không thể bằng ta kiến thức rộng rãi a. Từ trên cao, Mạnh Kỳ ngồi xếp bằng trên mái hiên trong bóng tối lặng lẽ nhìn Kim An Thành lần mò ra sân. Hắn đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết nên biết rằng những tình huống tương tự thế nào cũng phát sinh một ít biến cố. Tỷ như có người đến Kim An Thành sẽ giết người diệt khấu hoặc là hắn sẽ không nói toàn bộ sự thật mà đợi mình đi liền bẩm báo với người giật dây. Nhiều loại tình huống mà các tiểu thuyết gia nói có lẽ không đúng lắm nhưng Mạnh Kỳ vẫn quyết định tiếp tục gần nút ở bên ngoài, quan sát động tĩnh cho tới khi hừng đông. Hắn nhảy lên rồi lặng im không một tiếng động theo dấu Kim An Thành. Chương 63, ta chỉ biết một việc. Kim An Thành phi cao phi thấp, chợt trước chợt sau, lúc trái lúc phải loanh quanh tại nội thành Thiên Định Thành trong khoảng 2 phút đồng hồ mới tìm đến một đình viện cực kỳ thông thường. Đây cũng không phải vì hắn phát hiện ra Mạnh Kỳ, mà là kinh nghiệm nhiều năm từng trải qua hắn luôn cho rằng có người theo dõi nên cải biến phương hướng liên tục. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng hạ xuống trên mái ngói, không phát ra chút tiếng động nhẹ nhàng như một sợi lông chim chạm đất sau đó nhìn Kim An Thành cực kỳ quen thuộc đi vào trong đình viện, đến một gian xương phòng mà gõ cửa theo một quy luật nào đó. Thằng nhãi này thế mà gian xảo, suýt nữa là mất dấu hắn. Mạnh Kỳ ẩn mình trong bóng râm mái hiên mà thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn theo dõi người khác, nếu không phải thần hành bách biến có chút thành tựu, cước bộ tinh diệu, lúc thì ngó trước, khi thì nhìn sau thì sợ rằng đã bị phát hiện hoặc vì lo lắng bị phát hiện mà mất dấu khi đối diện với thói quen cắt đuôi của Kim An Thành. Cũng vì như thế, một chuyến đi này vậy mà khiến Mạnh Kỳ một thân mồ hôi nhễ nhại có thể so với nửa ngày luyện công. Chỗ này nhà cửa bình thường, khẳng định là không phải phủ đệ của Phí Chính Thành. Kim An Thành rốt cuộc là muốn tìm ai? Mạnh Kỳ cau mày suy nghĩ, với tư cách là người nằm trong top 10 tổng bộ đầu quyền thế nhất Thiên Định Thành, tòa đình viện tồi tàn này không có khả năng là nhà của Phí Chính Thanh, chẳng lẽ những lời Kim An Thành vừa nãy nói có trô nói dối. Thung thung thùng, thung thung thùng, sau một hồi Kim An Thành gõ co tiết tấu, cửa phòng yên lặng không một tiếng động mở ra, hắn liền lắc mình lủi vào trong, theo thói quen tiện tay đóng cửa lại. Thấy thế, Mạnh Kỳ chậm rãi xuôi theo cột xà từ mái hiên nhảy xuống, như lá cây phiêu linh trong đêm tối không chút tiếng động. Hai chân vừa chạm mặt đất, Mạnh Kỳ bộ pháp triển khai, thân như khói nhẹ, hai ba bước liền trốn đến cửa sổ bên ngoài gian xương phòng kia. An tâm nghe ngóng, khi phát hiện bên trong không có động tĩnh thì Mạnh Kỳ lặng lẽ đứng dậy, ngón tay thấm chút nước bọt hướng cửa sổ giấy màu trắng đâm tới. Sau thanh âm nhẹ nhàng như có như không, cửa sổ giấy nhiều thêm một cái lỗ thủng, Mạnh Kỳ nheo một mắt tiến tới nhìn vào trong phòng. Không người. Bên trong là một gian phòng có đầy đủ bàn tủ giường như hầu hết gian phòng bình thường, nhưng không có ai. Kim An Thành vừa mới đi vào cũng không thấy. Mạnh Kỳ căng thẳng, lại một lần nữa quan sát, xác nhận bên trong thật sự không có người liền đẩy cửa sổ ra rồi nhảy vào trong. Chân vừa chạm đất, Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới một vấn đề, nếu như bên trong không có người thì ai đã mở cửa cho Kim An Thành? Ba ba ba, tiếng vỗ tay bên cạnh giường vang lên, Mạnh Kỳ giới đao quét ngang không chút kinh hoàng nhìn tới. Chỉ thấy cái dương cạnh giường bị người đẩy sang một bên, lộ ra một đại động đen kịt. Người vỗ tay chính là gã trung niên nam tử có khuôn mặt ngựa râu dài đang đứng cạnh Kim An Thành. Quả nhiên là thế, xem ra mục đích của Kim An Thành đúng là dùng nơi này để đi đến trạch viện phụ cận tòa phủ đệ rộng lớn bên cạnh mới là nơi mà hắn muốn đến. Mạnh Kỳ đại khái hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Kim An Thành thổi sáng mùi lửa trong tay nở nụ cười hung ác khiến bíu thịt trên trán run loạn, nói nhờ kinh nghiệm giang hồ của lão tử phong phú, tại bên trong địa đạo ngồi chờ một chốc, bằng không cũng không đợi được thân hầu tiên sinh ngươi rồi. Tại lúc này, có lẽ là thấy được ánh lửa khiến các xương phòng bên ngoài lục tục có tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện gì dầm nhanh chóng đem xương phòng này bao vây, biểu hiện rất có tổ chức. Vị này chính là... Mạnh Kỳ cũng không liếc nhìn Kim An Thành mà cười đùa xoay mặt nạ đầu khỉ về phía trung niên nam tử có khuôn mặt ngựa râu dài. Thân hầu tiên sinh, cố làm ra vẻ không phải là thói quen tốt, thập nhị thú các ngươi còn có thể không nhận ra phi mỗ. Trung niên nam tử thanh âm hào sảng nhưng lại có chút kỳ lạ chói tai. Nguyên lai là Phí tổng bộ đầu, ta chỉ kỳ quái là ngươi thế nào xuất hiện tại đây lúc nửa đêm, chẳng lẽ một mình ngắm trăng? Mạnh Kỳ mang mặt nạ khỉ cười khiến người khác nhìn co ra biểu tình nói. Phí Chính Thanh cười nói, không hổ là thập nhị thú quỷ dị thần bí nhất trên giang hồ, thân hầu tiên sinh thật là điềm tĩnh, nếu đổi lại là ta, sợ rằng đã tìm cơ hội chạy trốn ngay lúc này. Nói đến cũng thật tình cờ, đêm nay Phí mộ đúng lúc có việc tại thân, dự định theo địa đạo ra ngoài, lại không ngờ gặp được thân hầu tiên sinh. Trong khi nói chuyện, Kim An Thành đi đến một phương hướng khác, chuẩn bị giáp công Mạnh Kỳ, miệng lĩnh hót nói nhờ có tổng bộ đầu mưu tính sâu xa mà thiết lập quy củ ra vào địa đạo, bằng không đúng là bắt không được thân hầu tiên sinh. Ha ha, cũng là ngươi kiến sâu rộng, kinh nghiệm phong phú. Phí Chính Thanh trong tay xuất hiện một đôi phán quan bút, thuận miệng tán dương Kim An Thành một câu. Thân hầu tiên sinh, sao không bó tay chịu trói, lấy thực lực của ngươi, thành chủ tất có tâm trọng dụng nhân tài. Mạnh Kỳ cười một tiếng nói, kỳ thực không quản các ngươi có bao nhiêu chu đạo Phật kinh nghiệm giang hồ phong phú bao nhiêu, ta chỉ biết một điều. Cái gì? Đối mặt với sự chấn định của thân hầu, Phí Chính Thanh sắc mặt ngưng trọng. Ta chỉ biết, các ngươi đánh không lại ta. Lời còn chưa dứt, Mạnh Kỳ quỷ mị đánh về phía Phí Chính Thanh, dưới chân bộ pháp biến hóa liên tục khiến người khác nhìn không ra thân ảnh, giới đao trong tay hư chạm nhằm vào cổ Phí Chính Thanh. Đối diện với thân pháp như vậy, Phí Chính Thanh thầm khen một câu danh bất hư truyền, nghiêng người né tránh phán quan bút nhanh chóng đánh vào đại huyệt trên đầu Mạnh Kỳ. Cùng lúc đó, Kim An Thành từ cạnh sân đánh tới, hai tay xuề ra 10 ngón như ứng chảo, chụp vào huyệt đạo trên lưng Mạnh Kỳ. Biết rõ ngươi có hoành luyện công phu, nhưng đánh vào huyệt đạo vừa vặn khắc chế ngươi. Mạnh Kỳ thân không dao động, chân bất động, chạm giới đao vốn chém tới trước đột nhiên theo cạnh sườn vung lên nhằm hướng ngực bụng Kim An Thành, đồng thời hơi hơi nghiêng đầu, toàn lực vận chuyển kim trung cháo trên da nổi lên một tầng nhàn nhạt ám kim sắc giống như la hán trong chùa miếu. Hành động hơi nghiêng đầu này khiến phán quan bút của Phí Chí Thanh không thể đánh trúng huyệt thái dương Mạnh Kỳ, mà trực tiếp điểm vào huyệt đạo trên lỗ thai hắn. Dù có hoành luyện công phu, yếu huyệt bị điểm trúng đều bị vô lực, trừ phi tu luyện 40 năm thuần dương đồng tử công bi khổ thần tăng. Ngòi bút thép điểm trúng cạnh bên thai Mạnh Kỳ, phát ra một tiếng đinh giòn vang, tựa như bắn trúng kim thân Phật tượng. Ám kim nội liễm, hỏa quang chiếu rọi làm nổi bật lên khuôn mặt vừa kinh vừa sợ đặc biệt khó coi của Phí Chính Thanh. Giới đao hướng Kim An Thành, lúc chợt phía trước, khi chợt phía sau, theo góc độ khó mà tưởng tượng thu hồi đánh bay phán quan bút của Phí Chính Thanh, ban nãy không ngờ lại là hư chiêu. Một chiêu đắc thủ, Mạnh Kỳ như mãnh hổ hạ sơn. Ánh đao như đan đem Kim An Thành cùng Phí Chính Thanh nay giờ không phá không được phòng ngự của bản thân toàn bộ bắt giữ, phong tỏa huyệt đạo. Sau khi luyện thành kim trung cháo đệ tứ quan, ngoại trừ hai mắt, điểm yếu dưới rốn cộng thêm mấy yếu huyệt như thái dương, thiên trung thì những chỗ khác trên thân thể Mạnh Kỳ đều được khai khiếu cấp tiêu chuẩn, chỉ có những binh khí sắc nhọn mới có thể phá vỡ hoặc xuyên qua huyệt đạo. Ta nói rồi, các ngươi đánh không lại ta. Phía sau mặt nạ, Mạnh Kỳ cười lộ ra hàng răng trắng. Phí Chính Thanh với tư cách là một cao thủ thành danh đã lâu, một đôi phán quan bút vang danh Nam Bắc, ít có đối thủ, tự nhận mình nằm trong nhóm người đứng đầu dưới cảnh giới tông sư. Nhưng hôm nay khi đối diện với thân hầu trong thập nhị thú, hắn có một loại sợ hãi khó nói nên lời, đối phương rõ ràng chưa tới cảnh giới tông sư, thực lực vì sao có thể đáng sợ như thế? Hắn rốt cuộc luyện được hành luyện công phu gì? Một trận chiến này khiến cho lòng tự tin hắn bị đả kích nghiêm trọng. Phí Mỗ quả thực đã đánh giá thấp thực lực của thân hầu tiên sinh. Vốn là người lão luyện, hắn nhanh chóng ổn định được cảm xúc nói trước khi thập nhị tướng thần các ngươi xuất thủ nhận nhiệm vụ Thiên Định Thành đã thu thập tài liệu có liên quan mà đánh giá thực lực của các ngươi. Ai ngờ thân hầu tiên sinh ngươi chưa bao giờ xuất ra toàn lực, ha ha, nguyên lai ngươi am hiểu nhất không phải là đạo pháp. Ai nói cho các ngươi là ta am hiểu nhất là đạo pháp? Mạnh Kỳ mỉm cười hỏi. Phí Chính Thanh nghe ra ý trêu chọc, thở dài nói là do chúng ta phán đoán sai lầm thân hầu tiên sinh ngươi am hiểu nhất nguyên lai là hoành luyện công phu. Không biết có quan hệ như thế nào với Pháp Huyền Tông Bi Khổ Thần Tăng. Ta rất bội phục Phí tổng bộ đầu ngươi a. Mạnh Kỳ đột nhiên cảm khái nói nếu đổi lại là ta bị người bắt được sợ rằng không chấn định nổi mà nói đông nói tây, còn có thể bình thản hỏi thăm lai lịch xuất thân của ta nữa. Phí Chính Thanh cười khổ nói ta xuất thân bộ khoái nên có thói quen hay đặt nghi vấn rồi, hơn nữa ta biết thân hầu tiên sinh tới là muốn nghe tin tức về việc Đoàn công tử mất tích, không phải đến để giết người, Phí Mộ chỉ cần thành thật trả lời thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy, thân hầu tiên sinh, ta nghe nói thập nhị thần tướng các ngươi có câu nói là không cần phải sát nhân ngoài nhiệm vụ, thật quá lãng phí tinh lực. Kim An Thành Phụ Hòa nói, hắn sợ mình liên tục nói dối khiến cùng đối nghịch sẽ chọc giận thân hầu. Mạnh Kỳ như cười như không nói cũng không nhất định, ta sát nhân xem tâm tình, đêm nay minh nguyệt treo cao, ánh trăng phủ khắp nơi chính là sát nhân chi dạng. Nếu như các ngươi khiến ta không hài lòng thì đêm nay chính là ngày giỗ của các ngươi, cũng là ngày giỗ của cả nhà các ngươi. Hắn vẫn luôn muốn nói những lời ngoan thoại này, trước đây khi xem tiểu thuyết đã cảm thấy lời thoại của nhân vật phản diện đặc biệt hàm chứa cảm xúc. Là tổng bộ đầu Thiên Định Thành, Phí Chính Thanh dễ dàng kiềm chế nội tâm sợ hãi, sắc mặt không đổi nói Phí Mộ không biết không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ. Ta muốn biết, Kim Lâu chủ vì sao đêm khuya tới đây báo tin, chẳng lẽ hắn nói dối ta? Mạnh Kỳ thấp giọng hỏi. Bởi vì bên trong chưa có mệnh lệnh nên đám người vây quanh bên ngoài đình viện vẫn bảo trì tình trạng không xông vào. Kim An Thành trầm giọng nói Phí tổng bộ đầu dặn dò nếu có người tìm hiểu việc này nhất định phải lập tức bẩm báo hắn, chẳng qua có một vài chỗ là ta nói dối. Hắn chủ động thẳng thắn nói ra. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, mang Phí Chính Thanh sang một bên nói nhỏ giọng trả lời ta việc Kim An Thành nói dối ta ở chuyện nào, sau đó ta hỏi tội hắn, nếu như không đồng nhất, hắc hắc. Phí Chính Thanh hạ giọng nói hắn chỉ có một việc nói dối, đó chính là trong gian phòng có đầu mối lưu lại. Đáy bàn có một mảnh lá cây long hoại thụ. Loại cây này chỉ có trong đại bi tự Phí Đông Thành, chính là do người thần bí không cẩn thận bị dính ở trên người mang đến. Cho nên ta suốt đêm điều nhân thủ lục soát đại bi tự, không ngờ vẫn chậm một bước không bắt được nghi phạm chỉ tìm được một số manh mối, tất cả đều hướng về Dư Nguyệt Tuyết thần cung. Chúng ta hoài nghi Đoàn công tử mất tích chính là do bọn hắn làm, bởi vì Đoàn công tử vẫn luôn cảm thấy hứng thú với bảo tàng Tuyết thần cung, nỗ lực tìm kiếm đầu mối chưa từng ngừng nghỉ. Mạnh Kỳ lặng lặng nghe, nội tâm không ngừng lặp lại mấy chữ bảo tàng Tuyết thần cung. Phí Chính Thanh chợt cười cười vì không đả thảo kinh xà ta để An Thành che giấu chân tướng, nhưng nhà ẩn tiên sinh hẳn là biết rõ những việc này. Mạnh Kỳ hơi nheo lại mắt Đoàn Hướng nhất định biết rõ việc này. Vì sao trong tài liệu có đề cập? Chương 64, Võ công quỷ dị. Vì sao lại đề cập đến nhà ẩn tiên sinh? Mạnh Kỳ giọng điệu không chút biểu tình nói. Phí Chính Thanh cười như lão hồ ly tuy rằng lão mặt ngựa chẳng lẽ không phải nhà ẩn tiên sinh nhờ thập nhị tướng thần giúp đỡ hay sao? Mạnh Kỳ nhàn nhạt mở miệng không nhất định chỉ có một người biết về bảo tàng Tuyết thần cung. Hẳn là không phải hắn. Phí Chính Thanh hơi ngây người. Mạnh Kỳ tiếp tục hỏi về sau các ngươi còn có manh mối gì? Phí Chính Thanh trầm ngâm rồi hạ giọng nói có một người từ đầu đến cuối ta vẫn hoài hắn là Dư Nguyệt Tuyết thần cung nhưng khổ nỗi không có chứng cứ nên không cách nào được thành chủ đồng ý. Không biết là vị nào? Thanh âm khàn khàn sau mặt nạ khỉ cười truyền ra, giọng điệu vẫn bình thản không chút dao động. Phí Chính Thanh thở dài vưu đồng quang. Hắn chỉ nói một cái tên, dĩ nhiên cho rằng Mạnh Kỳ nhất định đã biết rõ. Mạnh Kỳ thầm mắng một tiếng, nếu không phải trên tư liệu của Đoàn Hướng có đề cập đến người này thì thật đúng là hắn không biết đó là ai. Vưu Đồng Quang, huynh đệ kết nghĩa với Thôi Hủ, phú thương số 1 số 2 tại Thiên Định Thành, khống chế một vài ngành nghề lương thực ở các tỉnh phụ cận thiết khí cùng tiêu cục. Thiết khí, khí cụ được làm từ sắt, chắc là cơ sở sản xuất những vật dụng từ sắt. Hắn không những có tiền có thế hơn nữa võ công xuất thần nhập hóa, nghe đồn đã từng mở ra bí tàng thân thể nhưng tại thời khắc cuối cùng lại bị người đánh trọng thương nên thất bại trong gang tấc, từ lúc võ công đình trệ mới trầm mê mỹ sắc và tiền tài. Nhân vật như vậy, nếu không được Thôi Hủ gật đầu thì cấp cho 10 cái lá gan Phí Chính Thanh cũng không dám bắt tới khảo vấn. Nếu như nói Phí Chính Thanh có thể được xếp hạng trước 10 người quyền thế nhất Thiên Định Thành, vậy thì Vưu Đồng Quang chính là đệ nhất nhân sau thành chủ Thôi Hủ cùng thiếu thành chủ Thôi Cầm Hoa. Chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng ta đối phó với Vưu Đồng Quang? Mạnh Kỳ giọng nói pha chút một chút châm chọc hỏi. Nếu Vưu Đồng Quang bị giết, lấy võ công và thủ đoạn của đám nhi tử hắn thì dù cho có được Thôi Hủ nâng đỡ cũng không giữ được sản nghiệp to lớn như thế, hơn nữa về quyền thế chắc chắn sẽ suy giảm không ít, vì thế Phí Chính Thanh cũng có thể sai khiến nhân mã dưới quyền thôn tính một ít sản nghiệp. Nếu quả thật điều tra ra Vưu Đồng Quang chính là Dư Nguyệt Tuyết Thần Cung thì càng tốt rồi, người trong thiên hạ hô hào đánh giết, Thôi Hủ tự nhận mình là chính đạo chắc chắn sẽ không giúp đỡ, đến lúc đó chính là cục diện mọi người liên thủ chia cắt Vưu ra. Phí Chính Thanh sắc mặt không đổi, vẫn mang bộ dạng vô cùng đau đớn nói ta cùng Lao Vưu cũng coi như là huynh đệ nhiều năm, làm sao có khả năng lợi dụng người ngoài hãm hại hắn. Nếu không vì lần này lục soát đại bi tự tìm được một ít đầu mối thì ta có chết cũng không có hoài nghi đến trên người hắn. Nhưng nếu như hắn là Dư Nguyệt Tuyết Thần Cung thì Phí Mô cũng chỉ có thể vì đại nghĩa diệt thân rồi. Không biết có đầu mối gì? Mạnh Kỳ hỏi, cũng không vì vẻ mặt cùng lời nói của hắn mà tỏ thái độ. Phí Chính Thanh rất nhanh liền nói bên trong đại bi tự lục soát được vài phong thư Lão Vưu tự tay viết, nhìn như là bàn bạc việc buôn bán tinh thiết bình thường, nhưng ta cuối cùng cảm thấy có điểm không thích hợp, từ khi nào mà Lão Vưu lại thích viết thư qua lại bàn về việc làm ăn trong nội thành Thiên Định Thành rồi. Cái này không giống với phong cách làm việc bình thường của hắn. Có lẽ liên quan đến việc buôn bán thiết khí vi phạm lệnh cấm nên Vưu Đồng Quang không dám lộ diện. Mạnh Kỳ thuận miệng nói ra, cũng không quản có ăn khớp hay không, nếu như Vưu Đồng Quang không dám lộ diện thì có khả năng hắn sẽ viết thư rồi. Phí Chính Thanh tựa như nghe ra được Mạnh Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo, cười cười nói bên trong Thiên Định Thành, Lao Vưu nói với chúng ta việc nào vi phạm lệnh cấm thì đó chính là vi phạm lệnh cấm, nói không vi phạm lệnh cấm thì đó sẽ là không vi phạm lệnh cấm. Hơn nữa nếu Lao Vưu hành động cẩn thận thì thư cũng sẽ không viết mà chỉ cần phái quản sự trong nhà ra mặt, nếu xảy ra chuyện có thể lập tức diệt khẩu. Cũng không nhất định, thư cũng có thể hủy, chỉ là các ngươi tới nhanh. Mạnh Kỳ vẫn như cũ phản bác Phí Chính Thanh, xem hắn có thể nói ra chứng cứ khác hay không. Phí Chính Thanh làm bộ dáng hồi tưởng, nói còn có một lần ta đi làm khách nhà Lao Vưu, ngẫu nhiên đi vào thư phòng Lão, nhìn thấy Lao vội vội vàng vàng thu hồi một khối tuyết ngọc. Lúc đó ta không quá để ý. Dù sao ngọc bội tương tự cũng không ít, bây giờ nhớ lại nó rất giống băng tâm bội mà tứ đại hộ pháp Tuyết Thần Cung đời đời tương truyền. Loại chất liệu ngọc này rất hiếm thấy, đủ để làm vật tượng trưng cho Dư Nguyệt Tuyết Thần Cung, nhưng ta lại không dám khẳng định khối ngọc của Lao Vưu là khối ngọc kia. Không có chứng cứ khác sao? Mạnh Kỳ tâm tình không chút dao động mà hỏi thăm, nội tâm hắn vẫn đang suy nghĩ vì sao Đoàn Hướng một phần thông tin tức, hắn có mục đích gì? Không có, nếu còn ta đã sớm bẩm báo thành chủ rồi. Phí Chính Thanh lắc đầu nói. Mạnh Kỳ không có ý kiến, hỏi sau sự việc đại bi tự, ngươi có theo dõi Vưu Đồng Quang? Võ công hắn rất cao, chỉ có một số bộ đầu am hiểu truy tung mới có thể theo dõi, bởi vì nhân thủ không đủ nên thường xuyên mất dấu, hiện tại ta dự định truy tìm manh mối từ mấy đứa con của hắn. Phí Chính Thanh quả thật là không biết không nói, biết gì nói hết. Mạnh Kỳ lại tiếp tục đưa ra vài nghi vấn, xác định lời nói trước sau của Phí Chính Thanh không có mâu thuẫn và sơ hở, tiếp đó đi tới trước người Kim An Thành nói hiện tại ngươi có thể nói rồi. Nếu như lời ngươi và miêu tả của Phí tổng bộ đầu không giống nhau thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Kim An Thành gắng sức gật đầu, mở miệng nói lúc đó. Vừa mới mở miệng, ánh mắt hắn đột nhiên cứng lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên xà nhà nhảy xuống, kiếm quang như thoi đưa đâm thẳng vào Mạnh Kỳ. Mãi đến lúc người trên xà nhà động thủ, Mạnh Kỳ mới cảm giác được sự tồn tại của hắn, nội tâm dùng mình, giới đao độc bổ hoa sơn, muốn dùng thế tấn công cuồng mãnh mà bức lui đối phương. Không biết vì sao. Mạnh Kỳ luôn cảm thấy đạo thân ảnh dưới sự chiếu sáng của ánh sáng yếu ớt bên trong phòng lộ ra thoáng trao đảo không giống người thật, trái ngược với cái bóng, đạo kiếm quang kia không chỉ càng đến gần càng lớn chiếm cứ phần lớn tầm mắt chính mình hơn nữa còn rét lạnh bức người khiến lông tơ dựng đứng. Giới đao chém xuống ý định chặt đứt cả người lẫn kiếm, thế nhưng khi ánh đao xẹt qua, thân ảnh nọ cùng kiếm quang lại như hoa trong kính, trăng trong nước hư ảo không chịu lực, trực tiếp tách ra rồi tiêu tán giữa không trung. Không tốt. Mạnh Kỳ không kịp suy nghĩ có phải mình trúng huyễn thuật hay không liền phát động thần hành bách biến, chân bước một bước nhìn như lui về sau nhưng lại nghiêng người về phía trước. Phúc! Thanh âm trường kiếm xuyên thấu gỗ mục vang lên, vai trái Mạnh Kỳ phun ra dòng máu đỏ tươi, người trên xà nhà như hình với bóng, từng kiếm không rời vị trí hiểm yếu của hắn. mà Mạnh Kỳ chỉ cần thu đao, mặc kệ là chém về phía người hay ngăn cản trường kiếm, cuối cùng đều là đánh xuyên qua cái bóng không gây chút ảnh hưởng nào. Nếu không vì Mạnh Kỳ có thần hành bách biến sở trường di chuyển tranh né, biến hóa khôn lường thì lúc này đã sớm mất mạng dưới kiếm. Dù là như vậy nhưng trên thân thể vẫn xuất hiện vài vết thương từ kiếm đang không ngừng chảy máu. Huyễn thuật. Mạnh Kỳ cắn răng chống đỡ, cước bộ liên tục biến hóa không chút buông lỏng mặc kệ là cái gì, hiện tại mắt thấy, hai nghe, mũi ngửi tuyệt đối đều hướng về phía cái bóng. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Nếu còn tiếp tục bị thương, Mạnh Kỳ biết mình sẽ chống đỡ không được bao lâu, liền không chút do dự, trên tay trái xuất hiện thêm một cái ống có bề mặt ngoài nhẵn bóng làm bằng kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Bóng đen lưỡng kiếm đâm tới, Mạnh Kỳ giơ tay trái lên đem hắc ống nhắm vào cái bóng. Mặc kệ là huyễn thuật hay là nguyên nhân khác, từ tình trạng ta mới bị thương có thể phán đoán từ đầu đến cuối ngươi cách cái bóng không xa, giới đao không chém tới ngươi nhưng phạm vi công kích của bạo vũ lê hoa châm thì sẽ tới. Ngón tay Mạnh Kỳ đặt trên cơ quan, mà bóng đen kia dường như cảm nhận được sự lợi hại nên đột nhiên rút lui, trực tiếp đánh bay cửa sổ nhảy ra giữa sân bên ngoài đình viện, đồng thời cửa sổ bị đánh bay kỳ dị bay lên che chắn trước lộ tuyến của bạo vũ lê hoa châm. Mạnh Kỳ không ấn cơ quan, dưới loại tình huống này thì xúc thế không phát còn hơn là trực tiếp bắn ra. Dù sao sau khi bắn ra thì không biết có còn địch nhân tương tự cái bóng hay không, còn nếu không bắn thì bất luận địch nhân ẩn nấp nào đều sẽ suy nghĩ xem chính bản thân mình có thể ngăn cản chống đỡ được bạo vũ lê hoa châm không. 3. Cửa sổ rơi xuống, đạo thân ảnh kia biến mất trong bóng tối bên ngoài, mà đám người trước lúc trước vây quanh quanh xương phòng đã lặng lẽ lui về phòng của mỗi người từ lâu, cả không gian một mảnh an tĩnh. Mạnh Kỳ không đem cất bạo vũ lê hoa châm vào trong ngực mà luôn cầm trong tay, tay áo rủ xuống, thoáng che lấp. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Kim An Thành miệng mở lớn, hai mắt vô thần, cổ họng không ngừng chảy máu, đã tắt thở rồi. Vừa rồi bóng đen kia kiếm đều nhằm vào chỗ hiểm chính mình, vậy là lại có dư lực để giết người. Cơ bắp Mạnh Kỳ nhúc nhích khiến miệng vết thương co rút lại, tạm thời khiến 7-8 vết thương từ kiếm ngừng chảy máu, sau đó bước chân đi đến chỗ Phí Chính Thanh, thấy hắn sắc mặt mờ mịt, hô hấp trầm trọng nhưng vẫn chưa tử vong. Thân hầu tiên sinh vừa rồi có chuyện gì vậy? Phí Chính Thanh hoảng sợ mờ mịt hỏi thăm. Có người đánh lén giết Kim An Thanh nhưng bị ta bước lui rồi. Mạnh Kỳ cố gắng tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì nói. Phí Chính Thanh vẫn luôn ở tư thế nửa đứng nửa ngồi, tình huống giao thủ vừa rồi hắn nhìn thấy hơi mơ hồ. Chẳng qua là lúc sau cùng Mạnh Kỳ quay lưng về phía hắn khiến hắn không nhìn thấy bạo vũ lê hoa trầm, vì vậy hắn vừa kinh sợ vừa nghi ngờ mà nói ngoài trừ mấy vị đại tông sư thì võ công của thân hầu tiên sinh Phí Mỗ cả đời ít thấy, sợ rằng có thể áp chế vượt Vưu Đồng Quang nửa chủ, nhưng người mới vừa rồi lại có thể lợi hại như thế, khiến ngươi gần như không có lực chống đỡ, tại sao? Có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Cũng may là bị ngươi hù dọa bỏ chạy rồi. Người này võ công cổ quái, tựa như huyễn thuật. Mỗi đao ta chỉ có thể chém chúng hư ảnh. Mạnh Kỳ đối với võ công của thế giới này cũng không hiểu rõ lắm, bởi vậy tự nhiên nói ra xem Phí Chính Thanh có đầu mối gì không. Phí Chính Thanh mặt biến sắc, có phải hay không là rõ ràng nhìn thấy người đối diện nhưng một đao chém xuống lại như chém chúng cái bóng, sau đó bản thân lại bị trường kiếm đâm chúng. Ngươi biết? Mạnh Kỳ trầm giọng hỏi. Phí Chính Thanh sắc mặt biến ảo liên tục, hô hấp trở nên gấp gáp nhất định là Dư Nguyệt Tuyết Thần Cung, nhất định là Dư Nguyệt Tuyết Thần Cung. Nghe đồn Tuyết Thần Cung có một môn huyễn hình đại pháp đoạt thiên địa biến hóa chi cơ, nối liền với cây cầu giới hạn giữa nhân và thần, giống như thần linh khiến không ai có thể đánh chúng. Vì có môn thần công này nên bọn hắn mới được gọi là hậu duệ thần linh, từ đó thế lực bành trướng. Người mới vừa rồi nhất định là huyễn hình đại pháp tiểu viên mãn, sắp sửa mở ra bí tàng thân thể, hôm nay đến là để ám sát Phí Mỗ. Trái lại ta đây là cứu Phí tổng bộ đầu một mạng. Mạnh Kỳ cười cười, đông nhiên như diều hâu vươn mình nhảy ra cửa sổ. Qua 2-3 gian phòng liền biến mất trong sân nhỏ, nơi đây khiến hắn cảm thấy không thích hợp ở lâu. Sau khi rời khỏi phố phường lân cận, Mạnh Kỳ sờ lên vết thương trên người, vẻ mặt dưới mặt nạ như suy tư như cười nhạo, sau đó học bộ dáng Kim An Thành mà vòng quanh, đổi phương hướng, trọn vẹn 1 phút đồng hồ sau mới tìm địa phương ẩn nấp thay y phục dạ hành trên người và mặt nạ. Sắc trời dần sáng lên, Ô Phong Vũ dần tỉnh dậy, hắn cảm thấy cái hốt đau muốn nứt ra, bên cạnh có không ít người đang chỉ trỏ. Người này như thế nào lại nằm trên đường, còn cầm đao? Có phải hay không là mấy người bang phái đi báo thủ? Không giống à, hắn chỉ mặc quần áo trong, chẳng lẽ không có bạc trả tiền bị người trong kỹ viện ném ra ngoài? Từng đợt giọng nói khiến hắn dần tỉnh táo lại, vẻ mặt ngưng trọng, tối hôm qua ta phải đi giết người diệt khẩu, như thế nào lại ngủ trên đường lớn? Chương 65, tin tức phố phường. Nhớ lại chuyện tối qua, Ô Phong Vũ vừa kinh vừa sợ, không biết vì sao lại đột nhiên gặp phải tập kích. Ngu ngơ chốc lát, hắn vội vàng tìm tòi trên người, phát hiện trừ y phục dạ hành, bản thân không có mất bất kỳ vật gì, mà cũng không có vết thương đặc biệt nào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn hết sức khó hiểu, cũng hết sức khủng hoảng. Vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nhíu mày quan sát mình. Trúc Minh Viễn. Ô Phong Vũ khắp người giật nảy, kẻ này chính là đồng bạn mà hắn muốn diệt khẩu đêm qua. Khuôn mặt Trúc Minh Viễn nghiêm trọng, giống cười mà không phải cười nói, Lao Tạ à, ngươi làm sao lại ngủ ở đây? Bị vợ ngươi đuổi ra đường sao? Tối hôm qua uống quá nhiều, áo ngoài đều bị đám ăn mày thối kia tiện tay lột mất. Ô Phong Vũ miệng méo xệch nói ra, trong lòng đống nổi lên một ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ đêm qua mình gặp phải cảnh cáo rằng không được có chủ ý đánh nhà Trúc Minh Viễn? Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, hắn càng nghĩ càng cảm có thể thế lắm chứ, ánh mắt nhìn Trúc Minh Viễn không khỏi nhiều hơn vài phần thận trọng, sau lưng hắn có cao nhân giúp đỡ sao? Trúc Minh Viễn nhìn trường đao bên cạnh Ô Phong Vũ còn chưa bị mất, cười nhạt một tiếng, xem ra chuyện tiêu vật bị mất làm cho lão tà ngươi rất là khổ não thì phải, không biết phải đối mặt Vưu Tam gia thế nào. Ai? Ô Phong Vũ chỉ có thể thở thật dài, ý tứ trong đó riêng bản thân mới rõ ràng. Sắc trời còn lờ mờ, Mạnh Kỳ tìm một cái chùa miếu cũ nát ngủ trọn vẹn cả buổi để khôi phục tinh thần mệt nhọc cùng thương thế trên cơ thể. Mãi đến buổi trưa, hắn mới thản nhiên ra ngoài, eo dắt giới đao, tùy ý tìm chỗ tiểu lâu coi như náo nhiệt, từ từ dạo bước đi vào. Tiểu sư phụ, ngươi đến thật đúng nơi, món chay của Tuyệt Thiện lâu chúng ta chính là ngon nhất toàn thành. Vừa vào cửa, tiểu nhị liền nhiệt tình chạy ra đón chào. Bùm bùm giới thiệu một trận. A Di Đà Phật, tìm cho bần tăng một vị trí yên tĩnh chút, tiếp theo mang đến bốn món chay đặc sắc. Mạnh Kỳ không có quá chuộng món chay nên cũng không bắt bẻ, ra ngoài chủ yếu là để nghe một ít tin tức phố phường. Từ thái độ của tiểu nhị có thể thấy hòa thượng nơi đây dường như trực tiếp cấm ăn mặn. Tốt rồi. Tiểu nhị kéo dài âm thanh hô to, khách nhân một vị, đặc sắc món chay bốn món. Một bên gọi, hắn một bên dẫn Mạnh Kỳ đến trong góc, lấy khăn trắng trên vai lau lau mặt bàn. Sau khi Mạnh Kỳ ngồi xuống, giả vờ nhắm dưỡng thần, cẩn thận nghe ngóng những người nhàn rỗi gần bên nói chuyện với nhau. Nghe nói không? Thiên Hương lâu Kim An Thành chết rồi. Cái gì? Diêm La Truy Hồn Thủ chết rồi. Nhận thấy đồng bạn kinh ngạc cùng với người gần bên tập trung chú ý, người nói chuyện đầu tiên Dương Dương tự đắc mà nói, cái này còn có thể giả sao? Em rể ta nhưng mà là bộ phong bộ khoái, tối hôm qua đi theo phí tổng bộ đầu kiểm tra thi thể Kim An Thành. Nghe đến đó, Mạnh Kỳ hơi nghi hoặc. Phí chính thanh muốn che giấu nguyên nhân cái chết của Kim An Thành. Sao có thể không tin ngươi? Ta chỉ là quá cảm khái, Kim An Thành biệt hiệu Diêm La Truy Hồn Thủ là dùng mạng người chồng chất mà ra, bản thân lại nhiều lần tránh được tử kiếp. Vốn cho là hắn có thể bình bình an an, đại phú đại quý đến cuối đời, ai ngờ vẫn còn kém một bước. Lẽ trời còn tốt, nhân qua bao ứng đấy. Một thương nhân ăn mặc mập mạp hơi có vui sướng mà nói. Loại người như bọn họ có thể sống đến cuối đời trên giường quả là ít càng thêm ít. Hắc hắc. Thiên Hương lâu phát sinh ở Mỹ, huynh đệ Kim gia đều không phải đèn cạn dầu sao? Đám khách rượu nhàn rỗi xung quanh nghe được tin tức thấp giọng thảo luận sôi nổi lên. Thương nhân ăn mặc mập mạp truy hỏi, "Tào huynh, có biết Kim An Thành làm sao mà chết không?" Người hay dò la tin tức được gọi là Tào huynh ho hai tiếng, tại từng ánh mắt thao thiết nhìn chăm chăm đến mà chậm rãi nâng chén trà lên nhấp miệng, cố làm ra vẻ một phen mới nói, "Là bị người trong thập nhị thú, thân hầu giết chết." "Cái gì? Thập nhị thú? Thân hầu?" Từng tiếng kêu hoảng sợ kinh ngạc vang lên, dường như thập nhị thú kia là ác quỷ đòi mạng, là cội nguồn của ác ngộng. Mạnh Kỳ nết nết miệng, Phí Chính Thanh xem ra là đem cái chết của Kim An Thành đổ lên trên đầu mình, nhằm che giấu hình bóng mờ ảo của Dư Nguyệt Tuyết thần cung. Sau một lát, thương nhân kia mới ổn định lại tâm tình, nói, "Tào huynh, thật là thân hầu của thập nhị thú. Kim An Thành cũng tính trong năm tỉnh phía Nam chúng ta là cao thủ nổi tiếng lẫy lừng rồi, người có thể giết hắn cũng không nhiều mà. Chiến tích trước đây của thập nhị thú không đồng đều, có người hoài nghi gần như là tông sư, nhưng mà chưa bao giờ giết qua cao thủ có đẳng cấp như Kim An Thành. Thân hầu thuộc về loại sau, cho nên phần lớn mọi người có chỗ hoài nghi thập nhị thú ra tay. Chỉ cần không vội vàng cấp bách, bọn họ đều sẽ lưu lại ký hiệu, như vậy mới có danh tiếng chấn nhiếp lòng người. Hiện trường có lưu lại một tấm mặt khỉ, Kim An Thành cũng là bị một đao trúng cổ họng. Vị Tào huynh kia giải thích chi tiết. Một đao trúng cổ họng. Cái này sợ là vì che giấu vết kiếm tại cổ họng đây. Khoe miệng Mạnh Kỳ kèm theo nụ cười châm biếm mà nhìn tiểu nhị đem món chay bưng đến, vừa dơ đua nếm, ấy vậy mà là mỹ vị, ngẫu nhiên ăn ăn món chay, rốt cuộc thanh lý dạ dày. Sau một trận hít vào khí lạnh, tiếng thì thầm khe khẽ không ngừng. Thập nhị thú thật là đáng sợ nhỉ. Cả Kim lâu chủ cũng bị bọn họ giết chết. Đúng vậy, luôn luôn nghe thập nhị thú trong giang hồ là tổ chức quỷ dị nhất, thần bí nhất cũng đáng sợ nhất. Ta còn không tin nhưng hôm xem ra thật là danh bất hư truyền. Bọn họ dám phạm án trong thành Thiên Định, không sợ chọc giận thành chủ đại nhân sao? Nghe nói thì long, tử thử có thể là tông sư, thập nhị thú có chỗ dự nên không sợ đó.
Sách, không nói tới thì long, tử thử, thực lực thân hầu kia sợ cũng không kém. Thời gian qua Kim An Thành tại thành Thiên Định chúng ta cũng như tại năm tỉnh phía Nam đều có thể xếp vào cao thủ 20 thứ hàng đầu, thân hầu có thể nhẹ nhàng giết chết hắn, chứng tỏ thực lực có lẽ không thấp hơn phí tổng bộ đầu.
Mặc kệ đi, dù sao cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Trong lúc giao lưu, sự sợ hãi của bọn họ đối với thập nhị thú cũng như đối với thân hầu còn sâu thêm mấy tầng. Không biết thân hầu vì sao phải giết Kim An Thành.
Lòng hiếu kỳ của thương nhân mập rất nặng nên thắc mắc.
Tào huynh cười nhạo nói, thập nhị thú trước nay sẽ không tiết lộ nhiệm vụ của bản thân.
Chẳng qua phí tổng bộ đầu hoài nghi có quan hệ cùng vụ án Đoàn Minh Thành Đoàn công tử mất tích lúc trước, có lẽ bên trong chuyện này ẩn giấu bí mật khổng lồ nào đó.
Đối với vụ án Đoàn Minh Thành mất tích, việc mọi người xôn xao bàn tán không gợi lên linh cảm nào đối với Mạnh Kỳ, vì vậy hắn chậm rãi ăn hết phần thức ăn, tính tiền rồi ra khỏi quán rượu, hướng Thủy Môn Thành Bắc đi tới.
Nhan ẩn tiên sinh Đoàn Hướng cung cấp tin tức về Dương Nghiệt có quan hệ với Tuyết Thần Cung, xem ra lúc trước hắn cũng đã âm thầm điều tra một phen.
Đoàn Hướng không phải phát hiện Dương Nguyệt của Tuyết Thần Cung gọi là Ngô Thành, chính là ông chủ một cửa hàng ở gần Thủy Môn, ngày thường chỉ du rú trong nhà nhưng lại kết giao với những người nghèo khổ chờ kéo thuyền.
Đi qua Kim Thủy Tiều, là nơi phồn hoa nhất ở Thiên Định Thành, cũng có đường đi vào Thiên Hương Lâu nhưng Mạnh Kỳ không dùng đường đó mà vòng đường khác đi qua.
Bên trong tiệm tạp hóa Nam Bắc Thông, Mạnh Kỳ cầm một chuỗi Phật Châu bằng gỗ đàn, nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi mỉm cười nhìn trưởng quầy.
Phật Châu này thật không tệ, nhưng không biết có còn đồ tốt hơn nữa chăng?
Tốt hơn nữa sao?
Trưởng quầy nhìn Mạnh Kỳ một lượt từ đầu tới chân, không nghĩ một tăng nhân nhìn rất bình thường lại có thể mua một đồ cao cấp như vậy.
Mạnh Kỳ lấy từ trên người ra một ít bạc vụn, trưởng quầy liền tươi cười hẳn lên.
Đồ tốt không phải là không có, để tại hạ gọi ông chủ ra.
Việc này không phải Đoàn Hướng không thể giải quyết, nhưng thông thường khi hàng hóa vượt qua một giá trị nhất định nào đó thì trưởng quầy không được tự quyết, lúc đó Ngô Thành sẽ đích thân ra mặt.
Sau một lát lâu, một nam nhân mặt mũi bình thường khoảng hơn 30 tuổi đi ra, dáng vẻ tươi cười, tay bưng một chuỗi Phật Châu đưa cho Mạnh Kỳ.
Tiểu sư phụ, đây là chuỗi châu được làm từ Nam Hải Trầm Hương Mục, có tác dụng tĩnh tâm điều khí rất lớn.
Mạnh Kỳ vuốt vuốt phía dưới chuỗi hạt liền cảm thấy có một mùi thơm nồng đậm xông lên mũi nhưng lại ra khiến cho tâm tình ngưng thần tinh trí.
Đúng vậy, không ngờ quý phố ngoài trừ Bắc Hàng còn có Phật Châu làm từ loại gỗ này.
Mạnh Kỳ nhận xét.
Nô Thành rất vui vẻ đáp.
Phật Châu này đã làm hài lòng tiểu sư phụ rồi chứ?
Tốt, ta rất hài lòng.
Mạnh Kỳ cảm thấy vật này rất tốt cho việc tu hành của bản thân nên cũng không từ chối mua, đánh giá Ngô Thành một lượt sau đó nghiêm túc bảo.
Thí chủ, bần tăng thấy có mây đen trên đỉnh đầu của ngài, sắp tới đây tất sẽ gặp phải tai ương.
Nụ cười trên mặt Ngô Thành tức thời biến mất, muốn tức thì đánh cho tên hòa thượng thúi trước mặt một trận, dám giả thân giả quỷ lừa bịp như bọn giang hồ vẫn làm.
Nếu mình tin lời hắn, hắn nhất định sẽ bảo Phật Châu là thứ có thể giải trừ vấn nạn này.
Hắn giận tái mặt.
Nô mỗi chưa từng mê tín, mời tiểu sư phụ trở lui cho.
Mạnh Kỳ cũng không nhiều lời, liếc nhìn Ngô Thành bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi quay đầu lì khai.
Bình thường, trong hoàn cảnh như thế, người khác dám vì không tín mà buông lời máng mỏ thì hắn khó mà để yên, nhưng hắn sợ làm quá sẽ khiến Ngô Thành sinh nghi.
Ban ngày không tiện, để buổi tối lại tìm hắn một chút vậy.
Đi dạo trên đường được một lúc, Mạnh Kỳ theo hướng ngôi miếu đổ nát để quay lại. Chưa tới nơi đã thấy Trương Tông Hiến đang từ đó đi lại.
Trương thí chủ có việc cần tìm bần tăng chăng?
Mạnh Kỳ lên tiếng hỏi.
Trương Tông Hiến ngạc nhiên khi thấy Mạnh Kỳ vội nói.
Chân định pháp sư, Thôi Thành chủ mời ngài vào trong phủ một lát.
Thôi Thành chủ.
Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi lại.
Trương Tông Hiến làm ra bộ mặt ảo não đáp.
Vì chuyện thần hầu lại xuất hiện, còn giết chết Kim Lâu chủ mà pháp sư ngài đã từng giao thủ với hắn nên Thôi Thành chủ và phí tổng bộ đầu muốn gặp ngài để xem có tìm được manh mối nào hay không.
Thần hầu lại xuất hiện ư?
Hắn trúng một đao của bần tăng, bị thương không nhẹ cơ mà.
Mạnh Kỳ làm ra bộ dáng sợ hãi hỏi lại dù đã biết trước việc này.
Trương Tông Hiến nhìn Mạnh Kỳ bằng ánh mắt có vẻ kỳ quái.
Pháp sư, tại hạ cũng thấy có điều không ổn.
Thần hầu trúng một đao của ngài, không chết cũng không thể trong 10 ngày nửa tháng lại đi giết người được, hay có người đóng giả hắn.
Khả năng thần hầu còn ẩn giấu một thân công phu trong người hay không thì bần tăng cũng không biết được.
Mạnh Kỳ hơi lắc đầu, quay qua hỏi Trương Tông Hiến.
Trương thí chủ, người có thể đem tình huống bần tăng giao thủ với thần hầu kể lại rõ ràng cho Thôi Thành chủ chứ?
Như điều Trương Tông Hiến lo lắng, đám người Thôi Thành chủ, Phí Chính Thanh nghĩ mình có đao pháp xuất chúng, lại cùng tu luyện công pháp đồng tử công, còn là người gần nhất giao thủ với hắn, chẳng khó khăn gì cũng biết tối qua chính là mình tự đóng giả thần hầu.
Trương Tông Hiến lắc đầu.
Chuyện này là chuyện pháp sư muốn giữ kín, tại hạ sao dám nói bừa nên lúc ấy vô cùng bối rối, chỉ nói lúc ấy thấy pháp sư xuất đao chém trúng bụng dưới của thần hầu. Còn nữa, chuyện về tàng bảo đồ vợ chồng tại hạ cũng không hề tiết lộ cho thành chủ, chỉ nói mình có được một phần bản sao mà thôi. Mạnh Kỳ nhìn kỹ Trương Tông Hiến, thấy hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên thì thở dài nói. Được rồi, bần tăng sẽ theo Trương thí chủ đi phủ thành chủ. Đổi lại mà là Cố Tiểu Tang, thì đôi vợ chồng này chắc chắn không tránh khỏi cái chết, nhưng hắn lại không làm được. Dù sao, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, chỉ phải tìm tên đoàn mình thành đang lưu lạc ở đâu đó mà thôi, dù có giữ được thân phận thân hầu hay không thì nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành. Cho nên, nếu vợ chồng Trương Tông Hiến có tiết lộ cũng không sao, chỉ là hắn sẽ mất đi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến mà thôi. Chương 66, Bạch Thi Kiếm Thần. Mạnh Kỳ nhìn thấy nơi ở của Thôi Hủ không phải sảnh chính của phủ thành chủ, cũng không phải thư phòng hay gì khác mà là hoa viên nằm giữa nội viện và ngoại viện. Về phần họ Thôi, đây là một người đàn ông trung niên gầy yếu nhưng có thể thấy được lúc trẻ y tuyệt đối là một nam tử xứng với tám chữ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Tuy hiện tại thời gian đã lưu lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt của lão nhưng chòm râu dài vẫn thể hiện được phong độ nhẹ nhàng cùng khí chất nho nhã, lạnh lùng vốn có. Bên cạnh Thôi Hủ là còn có bốn người, hai trong số đó Mạnh Kỳ đã từng gặp qua. Một là Thôi đại tiểu thư Thôi Cẩm Tú xinh đẹp khả ái đang mặc một bộ xiêm y đỏ chói. Một người khác chính là tổng bộ đầu Phí Chính Thanh với bộ râu dài không lẫn đâu được. Hai người còn lại thoạt nhìn đều có vẻ lớn tuổi hơn Phí Chính Thanh, bao gồm một lão già phúc hậu tóc thai bạc trắng, khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn thế nhưng thần sắc hồng nhuận phân phớt, lưng eo thẳng tắp, lại mang ý cười thường trực trên gương mặt khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thân ái hiền hòa. Người cuối cùng tuổi chừng 50, khuôn mặt đỏ thẫm, lông mày râm rạp, râu tóc tươi tốt. Khi vừa nhìn thấy năm người bọn họ, Mạnh Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Thiếu thành chủ Thôi Cẩm Hoa lại không đi cùng Thôi đại tiểu thư, hẳn là hắn có việc ra ngoài rồi chăng? Thôi Mỗ mạo muội cầu kiến vẫn mong pháp sư chân định thứ lỗi. Tuy vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thân là tông sư chính đạo, Thôi Hủ cũng không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Mạnh Kỳ nghe vậy bèn chắp tay trước ngực đáp lời. A Di Đà Phật, thập nhị thú làm hại giang hồ, vốn mang nghiệp chướng nặng nề. Sau khi biết được thân hầu phạm phải huyết án tại thành Thiên Định, dù thành chủ không cho gọi, bần tăng cũng sẽ tự đến. Thôi Hủ nghe vậy sau khi lạnh nhạt gật đầu mới lại tiếp tục mở lời. Thôi Mỗ thay mặt dân chúng thành Thiên Định tạ ơn tấm lòng từ bi của pháp sư chân định. Sau khi hàn huyên vài câu, Phí Chính Thanh mới cười hì hì thay đổi chủ đề. Pháp sư chân định là khách phương xa, Phí Mỗ mạn phép giới thiệu một chút. Tại hạ là tổng bộ đầu phụ trách an ninh của thành Thiên Định, tên gọi là Phí Chính Thanh. Cùng phụ trách truy bắt thân hầu còn có nghĩa huynh của thành chủ là Vưu Đồng Quang Vưu lão tiên sinh, cũng là người được thế gian tặng cho ngoại hiệu Hoặc Tài Thần. Họ Phí vừa cười tủm tỉm vừa chỉ vào lão già bên cạnh. Lão ta chính là Vưu Đồng Quang. Sau khi gật đầu chào hỏi, Mạnh Kỳ liền âm thầm nhớ kỹ hình dạng, dáng người cùng cung cách ăn mặc của đối phương. Vị này chính là Mục Sơn lão gia tử, thống lĩnh 18 đạo thủy bình ở phía nam, cũng là huynh đệ kết nghĩa của thành chủ, Mục Tâm gia. Phí Chính Thanh tiếp tục giới thiệu lão giả có khuôn mặt đỏ thẫm cùng râu tóc rậm rạp. Mục Sơn nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn qua Mạnh Kỳ tràn đầy hoài nghi. Chắc hẳn Phí Mỗ không cần giới thiệu Cẩm Tú đâu nhỉ, vì hai vị đã biết nhau rồi. Sau khi thu hồi dáng vẻ tươi cười, Phí Chính Thanh lại lên tiếng thành khẩn. Pháp sư chân định, ngươi có thể đao chế thân hầu, át hẳn cũng là cao thủ nổi danh thiên hạ. Lần này bắt hắn, vẫn mong người ra tay tương trợ. Mục Sơn cười cười ra vẻ khinh miệt thế nhưng cũng không làm ra hành động gì khác. Phí tổng bộ đầu cứ việc đặt câu hỏi. Bởi vì dáng người bản vô cùng phổ biến, Mạnh Kỳ cũng không lo lắng Phí Chính Thanh có thể dựa vào quan sát bên ngoài mà đoán được hắn chính là thân hầu. Phí Chính Thanh nhẹ gật đầu. Kính xin pháp sư bỏ qua cho nghi vấn của Phí Mỗ, hành động vừa rồi chỉ là dựa theo thói quen mà thôi. Nhận thấy Mạnh Kỳ không có ý gì phản đối, ý liền bắt đầu hỏi dò. Không biết pháp sư là người ở đâu, cơ duyên nào gặp gỡ thân hầu? Bần tăng trở về từ cực Tây, vốn đang vân du thiên hạ. Trong lúc đi thuyền trên sông, lại ngẫu nhiên nhìn thấy họ Thân ra tay tàn sát vợ chồng Trương thí chủ. Mạnh Kỳ nghe vậy bèn thật thật giả giả kể lại câu chuyện từ đâu đến cuối, từ lúc miêu tả đao pháp xuất chúng của bản thân đến khi sử ra một chiêu đả thương thân hầu nhưng gã lại giả chết thoát thân. Phí Chính Thanh không ngừng dò hỏi trước sau thế nhưng y không hề biết Mạnh Kỳ sớm đã tính đến chuyện này, vì vậy đã cùng vợ chồng Trương Tông Hiến bàn bạc kỹ lưỡng để đảm bảo không lộ ra bất cứ mâu thuẫn nào. Nói như vậy, pháp sư chân định quả thật là đao đạo tông sư mới có thể khiến cho công phu và đao pháp của thân hầu bại dưới tay người. Nói ra thật xấu hổ, dựa vào dấu vết lưu lại ở hiện trường, có thể thấy được lâu chủ Kim An Thành đã bị giết chết mà không chống cự được nhiều. Phí Mỗ sợ rằng bản thân cũng không phải địch thủ của thân hầu. Phí Chính Thanh tuy mỉm cười nhưng thần sắc vẫn lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ vì dù cho công phu thân hầu lợi hại đến mức nào, thương thế cũng không nặng nhưng có thể chiến thắng họ Phí trong tình trạng bị thương cũng là chuyện quá mức thần kỳ khiến người ta không cách tưởng tượng. Trừ khi võ công của họ thân chỉ còn cách việc mở ra bí tàng nhân thể nửa bước. Mà bởi vì như vậy, cao thủ có thể chiến thắng họ thân lại ở độ tuổi của chân định quả thật là quá kinh khủng. Không đợi Mạnh Kỳ trả lời, Mục Sơn đã âm hiểm cười vang hai tiếng, ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn chằm chằm về phía hắn. Pháp sư chân định, ngươi kể chuyện xưa nghe rất hay nhưng lão hủ vẫn có điểm thắc mắc. Tuy là kỳ tài ngút trời nhưng cũng phải dựa vào công phu thật sự để nói chuyện. Hãy để lão phu thỉnh giáo ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, lão lại bất ngờ rút ra trường đao. Thôi hủ, Phí Chính Thanh cùng Vưu Đồng Quang thấy vậy không những không ngăn mà còn chăm chú quan sát phản ứng của Mạnh Kỳ. Nào ngờ Mạnh Kỳ chỉ mỉm cười, bất động không rời, nhẹ nhàng điểm lấy bộ phận yếu ớt của Mục Sơn khi lão chưa kịp xuất hết chiêu số. Đây không phải đao pháp huyết đao cũng chẳng phải ngũ hổ đoạn môn đao mà bản đơn giản của thức đoạn thanh tịnh mà Mạnh Kỳ diễn hóa trong lúc nghiên cứu đao pháp A Nan phá giới, đồng thời dựa trên nền tảng của hai bộ đao pháp của hắn. Sau một thời gian, Mạnh Kỳ hy vọng thứ này có thể trở thành một bộ đao pháp trọn vẹn, đáng chú ý ở khai khiếu kỳ. Dù không ẩn chứa đao ý cùng biến hóa thâm ảo nhưng lấy tiêu chuẩn xúc khí kỳ, những chiêu thức này cũng có thể xem là tinh diệu tuyệt luân. Ở thế giới này, trừ bảy đại tông sư còn chưa giao thủ ra, Mạnh Kỳ thấy đám cao thủ cao cấp nhất cũng chỉ mới đạt xúc khí đại thành, tiếp cận tới khai khiếu mà thôi. Không rõ vì sao, Mạnh Kỳ cảm thấy việc tu luyện ở thế giới này thiếu đi cái gì đó làm cho hiệu suất tu luyện còn xa mới theo kịp tốc độ tu luyện như ở Thiếu Lâm tự của hắn. Tận mắt nhìn thấy một đao lăng lệ của Mạnh Kỳ, Thôi Hủ nhắm mắt, Phí Chính Thanh và Vưu Đồng Quang cũng lộ vẻ khác thường trên khuôn mặt, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tại thời điểm mấu chốt, đao thế lại bị cắt đứt khiến Mục Sơn thấy khí huyết như lộn nhào. Hô hấp khó khăn nhưng vẫn gắng duy trì thế công, chuyển thân vòng qua bên cạnh Mạnh Kỳ, thuận tay chém ra một đao. Mạnh Kỳ không vội di chuyển, vung đao thế như thác nhằm vào điểm yếu trên trường đao của Mục Sơn chém xuống khiến hắn không thể không lui lại một bước. Mục Sơn nổi giận gầm lên, trước sau hắn đã tấn công ba lượt nhưng đối phương lại chống đỡ rất nhàn hạ, nhìn thoáng qua chỉ như tiện tay phá giải mà thôi. Tam ca, không cần thăm dò nữa. Đao pháp của pháp sư chân định thực vô cùng tinh diệu. Thôi Hủ mở miệng ngăn cản Mục Sơn đang muốn tiếp tục động thủ. Mục Sơn dừng lại, há miệng thở phì phò, trong đầu hồi tưởng lại trận chiến vừa qua thì tâm tư háo thắng trong lòng hắn hoàn toàn vỡ vụn. Thấy thế, Mạnh Kỳ mỉm cười. Thực không dám nhận lời khen ấy của thành chủ. Mấy chiêu đao pháp của hắn còn quá rời rạc, không linh hoạt, biến hóa không đủ. Nếu tiếp tục đánh nữa, đao pháp sẽ lộ ra sơ hở, bị Mục Sơn khám phá ra chỉ là chuyện nhanh chậm. Nếu thi triển thần hành bách biến thì Phí Chính Thanh sẽ nhận ra ngay. Tối hôm qua, nhờ có thần hành bách biến mà hắn mới chống đỡ được một lúc. Nhưng cũng không dễ dàng thoải mái gì. Thật may là Thôi Hủ đã kêu ngừng lại, giải nguy cho hắn. Thôi Hủ quay đầu nhìn về Phí Chính Thanh, thấy hắn lắc đầu liền hiểu đao pháp này hoàn toàn không giống đao pháp của thân hầu. Đao pháp của thân hầu có nét yêu dị, dù là thân pháp hay đao thế xuất ra đều khó lường quỷ dị không giống với chính đạo, còn đao pháp của vị chân định pháp sư này thì ẩn hàm chính khí, tinh diệu tuyệt luân. Hai đao pháp thuộc về hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Đại tiểu thư Thôi Cẩm Tú nhìn Mạnh Kỳ xuất đao mà không há miệng rồi không ngậm lại được, kinh ngạc nhìn hai người họ giao thủ, tới giờ mới mê mẩn nói. Pháp sư, thì ra lúc giao thủ với ta, ngài còn chưa dùng hết sức, thế mà nàng còn nghĩ, nàng cùng vị pháp sư này và tên thân hầu có chênh lệch không bao nhiêu. Thật là. Thôi Hủ đứng nghiêm, chắp tay nói. Vì thân hầu đã bị thương từ trước, tối hôm qua Thôi Mộ nghi ngờ là pháp sư giả trang nhưng hôm nay xem ra, Thôi Mộ đúng là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi. Kính xin pháp sư thứ tội. Thanh chủ là người có tâm, vội vàng lo lắng cũng là chuyện bẩn tăng có thể lý giải được. Mạnh Kỳ bình thản đáp. Vừa lúc hắn muốn hỏi thêm sự tình về vụ án thân hầu thì từ ngoài hoa viên có tiếng gia đinh vọng vào, sau đó, một người mang theo vẻ mặt vô cùng sợ hãi chạy tới kêu lên. Thanh chủ, xảy ra chuyện không hay rồi. Mạnh Kỳ cùng mấy người Thôi Hủ khẽ động, Thôi Hủ lạnh lùng quá khẽ. Có chuyện gì, cứ từ từ nói. Tên gia đinh thở hổn hển một hồi. Mang thiếp hồng đưa lên rồi nói. Thanh chủ, đây là chiến thư của Bạch Di Kiếm Thần, hắn hẹn 7 ngày sau sẽ tới nhà khiêu chiến ngài. Việc này đã được bàn tán xôn xao nên Thôi Hủ cũng không cần giấu giếm. Bạch Di Kiếm Thần là Thanh, là một trong 7 đại tông sư. Đây chính là quyết đấu giữa hai vị tông sư. Đám người Mạnh Kỳ nghe xong thì làm ra bộ dáng vô cùng kinh hãi, nhưng sắc mặt của Thôi Hủ lại không hề biến đổi. Thôi Mũ cũng đã muốn lĩnh giáo kiếm pháp của Lạc Đại Hiệp đã lâu. Cuộc chiến tông sư này đã là chuyện không thể tránh né nữa rồi. Đúng là thời buổi rối ren a, Vưu Đồng Quang nhìn Phí Chính Thanh cảm khái. Xảy ra chuyện này, sự chú ý của mọi người tới việc của thân hầu cũng tạm gác lại, Mạnh Kỳ nói chuyện với bọn họ thêm một lúc rồi cũng rời khỏi phủ. Trong lòng thầm nghĩ, thái độ của bọn họ với lời đờ như vậy, hay là bọn họ đang muốn che giấu điều gì? Sợ sẽ đánh rắn động cỏ sao? Chuyện này không dễ tìm ra lời giải khiến Mạnh Kỳ chỉ biết vò đầu bứt tai. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tên Vưu Đồng Quang chắc sẽ về nhà rất muộn, ta lại có cơ hội rồi. Mạnh Kỳ cân nhắc một lúc, không khỏi hứng khởi. Vì Vưu Đồng Quang rất có thể là dư nghiệt của Tuyết Thần Cung, nắm giữ huyễn hình đại pháp nên Mạnh Kỳ không dùng cách trực tiếp tìm tới cửa như với Kim An Thành, hắn sẽ phải mất công một chút. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhân cơ hội này tìm được cách giải quyết để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. 3. Màn đêm vừa buông, quan sát thấy Vưu Đồng Quang chưa về phủ, Mạnh Kỳ lặng lẽ thay y phục, mang mặt nạ, triển khai thân pháp lặng lẽ tiến nhập thư phòng của hắn. Trong thư phòng không có vật gì đặc biệt, chỉ có một khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành một tượng Phật nhìn qua rất có giá trị. Hắn tìm tới phòng ngủ của Vưu Đồng Quang cũng không tìm thấy manh mối nào liên quan tới Tuyết Thần Cung nên quay trở lại thư phòng, tìm một tờ giấy trắng, cố ý thay đổi bút pháp rồi viết. Sớm nghe thấy ngài có Phật tượng bằng bạch ngọc, có giá trị liên thành, tại hạ không nén được tò mò nên hôm nay tới đây xem xét một lần, thực không thất vọng. Nhưng không hỏi lại tự mang đi thì thật không phải lẽ. Tại hạ để lại mấy lời, 6 ngày sau sẽ đạp nguyệt tới lấy. Các hạ là người thông hiểu, tất sẽ không khiến ta phí công đi tới đi lui. Thân hầu bái thượng. Chương 67, Huyễn hình đại pháp. Tại sân nhỏ phía sau cửa hàng Nam Bắc Thông, Mạnh Kỳ đang ngồi trên góc khuất của mái nhà để theo dõi phòng ngủ của Ngô Thành ở phía đối diện. Sau khi để lại thư tại thư phòng của Vưu Đồng Quang, Mạnh Kỳ liền di chuyển suốt đêm đến cửa hàng Nam Bắc Thông ở phía Bắc Thành Thủy Môn để theo dõi nhất cử nhất động của Ngô Thành. Bởi vì Tuyết Thần Cung đã bị phá hủy mấy mươi năm, do vậy còn lại đệ tử đều là đệ tử được bí mật truyền thừa, kinh nghiệm phong phú, cho nên Mạnh Kỳ tin rằng nếu mình cũng dùng phương pháp lẻn vào tra khảo Ngô Thành giống như với Kim An Thành thì rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ, ví như có kẻ khác của Tuyết Thần Cung đang ở xung quanh cảnh giới. Một khi phát hiện ra sự việc khác thường ngay lập tức sẽ thông báo cho đồng bọn để cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ, cũng có thể trong miệng hắn có răng. Giả chứa thuốc độc vào thời khắc mấu chốt tự sát để bảo vệ bí mật. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Mạnh Kỳ quyết định thử các biện pháp khác, nếu thực sự không được thì sẽ cân nhắc đến việc sử dụng vũ lực. Cho nên chiều nay Mạnh Kỳ dùng hai câu mây đen cháo đỉnh tất có mầm vạ để hù dọa Ngô Thành cũng không phải là không có mục đích. Tuyết Thần Cung vốn xưng là hậu duệ của thần linh mà bây giờ lại muốn phá vỡ giới hạn giữa nhân và thần, vậy tất nhiên là tin tưởng có tiên nhân, thần linh cùng các loại vận mệnh, vì vậy bọn chúng còn mê tín hơn so với người bình thường. Sau khi gặp một hòa thượng xa lạ lại nguyền rủa mình, dù tin hay không thì nội tâm của gã hơn nửa cũng sẽ xuất hiện một chút lo sợ bất an cùng nôn nóng. Trong trạng thái như vậy rất có thể Ngô Thành sẽ đi tìm một chút an ủi tâm lý từ những việc như bái tế Tuyết Thần hoặc đi tìm cao tầng của Tuyết Thần Cung để tiêu thai giải nạn, ổn định tâm tình. Đương nhiên đây chỉ là do Mạnh Kỳ căn cứ vào những lý niệm của Tuyết Thần Cung vẫn bí mật truyền thừa theo hướng tà giáo mà phát triển ra, nhưng hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối, nếu Ngô Thành không phản ứng gì vậy phải đổi phương pháp khác rồi. Đêm tối cộng thêm mây đen che mất ánh trăng, chỉ còn từng điểm ảnh sáng mong manh, bốn phía đen kịt, Mạnh Kỳ ỷ vào bản thân đã cô đọng ra khiếu huyệt ở mắt, một trong 6 chỗ khiếu huyệt, mới có thể miễn cưỡng quan sát phòng ngủ của Ngô Thành. Đến hơn nửa ngày mới có một tiếng động nhỏ vang lên. Mạnh Kỳ ngưng mắt nhìn qua thấy được Ngô Thành đẩy cửa sổ ra, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ở phía trước, Mạnh Kỳ liền nhìn theo, chỉ thấy cửa của xương phòng bên cạnh chậm chậm mở ra. Hóa ra là còn có người của Tuyết Thần Cung ở phía đối điện để giám sát Ngô Thành, không biết xung quanh đây còn có những người nào như vậy đây. Mạnh Kỳ âm thầm cảm thấy may mắn khi không trực tiếp tiến vào chóc nã Ngô Thành. Ngô Thành nhảy ra từ cửa sổ. Âm thanh hắn tạo ra rất nhỏ, từ đó có thể thấy võ công của hắn không thấp, sau đó hắn lẩn vào xương phòng ở bên, khi hắn đi vào cửa phòng liền đóng lại. Bên trong xương phòng cũng không có ánh nến sáng lên, cũng không có tiếng nói chuyện truyền ra, dường như bên trong không có người nào vậy. Mạnh Kỳ đang định đi xuống kiểm tra bỗng nhớ đến việc Phí Chính Thanh đã từng đào địa đạo, vì vậy đã có chỗ hiểu ra, hắn không nhảy vào trong nội viện mà là dò xét khắp nơi cùng với quan sát xung quanh sân nhỏ. Nếu nói việc đào địa đạo sẽ sợ bị người khác phát hiện ra nên bọn hắn nhất định sẽ chọn tuyến đường ngắn nhất làm tiêu chí đầu tiên, tiếp theo đó là không làm phiền đến dân xung quanh. Từ chỗ xương phòng đến hai tòa viện ở phía tây hiển nhiên sẽ không cần phiền phức mà đào địa đạo xuyên qua sân, còn nếu thông với hướng đông cùng với mặt phái bắc của viện thì không bằng ngay từ đầu lựa chọn mặt phía đông hoặc mặt phía bắc của xương phòng làm nơi vào của địa đạo còn hơn. Nguyên do Mạnh Kỳ tin tưởng đầu ra của địa đạo nhất định ở một trong hai sân nhỏ ở phía tây là cho dù Tuyết Thần Cung có thực sự cẩn thận thì cùng lắm cũng chỉ làm nhiều ra ở phía tây thêm một cái sân nữa thôi, do đó hắn có thời gian để tra xét rõ ràng. Hắn không nghĩ tới lẻn vào đầu địa đạo này để theo dõi vì hoài nghi còn có thể có người của Tuyết Thần Cung ở phụ cận giám sát cái sân nhỏ này, nếu tùy tiện đi vào sẽ đánh rắn động cỏ. Mạnh Kỳ đứng dậy, thừa dịp đêm tối lặng lẽ đột nhập vào một sân nhỏ ở phía tây. Sau một lúc lâu, theo Mạnh Kỳ phán đoán thì chủ nhân của cái sân nhỏ này cũng là người bình thường, vì vậy hắn tiềm nhập vào một tòa nhà khác, hắn dán sát vào mái nhà, lắng nghe mọi động tĩnh bên trong. Hắn tận lực đề thấp tiếng hít thở lại, hô hấp dần trở lại bình thường, trong lòng hắn đã có điểm nắm chắc. Căn cứ vào nguyên tắc của xương phòng cùng sân nhỏ, Mạnh Kỳ không vất cả lắm để có thể nghe được âm thanh của Ngô Thành nói chuyện. Đa tạ lời khuyên của Hàn Sử, thời gian này thuộc hạ đã bị khẩn trương làm cho mê muội rồi nên mới sẽ lo lắng về lời nói bậy của tiểu hòa thượng đó a. Một âm thanh có vẻ già nua vang lên. Kính Thiên Sợ Thần chính là căn cơ của Tuyết Thần Cung chúng ta, ngươi cũng không sai lầm, chỉ cần phân biệt được người nào nói thật, kẻ nào giả danh mà thôi, ai. Lần này chúng ta cũng tổn thất thảm trọng, đến tôn giả cũng mất tích, khó tránh khỏi mọi người thần hồn nát thần tính. Tôn giả mất tích rồi. Xương hô trong Tuyết Thần Cung đại biểu cái gì thì Mạnh Kỳ cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng nghe ra là địa vị của tôn giả hẳn là hơn địa vị của Hàn Sứ. Hàn Sử, tôn giả còn chưa có tiêu. Nô Thành nói được một nửa đột nhiên im miệng. Sau đó Hàn Sứ ngưng trọng mở miệng. Bằng hữu trên nóc nhà xuống đây đi. Hắn phát hiện ra ta. Mạnh Kỳ trong nội tâm cả kinh, nhưng hắn vẫn chưa lập tức hành động để đề phòng bị lừa. Hàn Sử lại một lần nữa lên tiếng, bằng hữu trên nóc nhà. Nếu người đã nghe được chúng ta xuất thân từ Tuyết Thần Cung chắc hẳn cũng sẽ không thể không biết đến huyễn hình đại pháp chứ, tuy lão già ta bất tẩu chưa có tu luyện thành nhưng cảm ứng lại hơn xa thường nhân. Nghe được như vậy, Mạnh Kỳ cũng biết rõ ràng mình đã bại lộ nhưng người tài cao thì mật lớn, hắn cười một tiếng dài, theo mái nhà bay xuống, thoải mái gõ cửa đi vào. Bên trong có bốn người, một người là Ngô Thành, một lão giả lưng đã còng xuống, còn hai người ngồi hai bên trái phải lão giả tựa như là tùy tùng của hắn. Hắn hiện đang mặc áo vải thô dường như là một người nghèo khổ ngoài bến tàu vậy. Huyễn hình đại pháp quả nhiên không tầm thường, Mạnh Kỳ dường như đi thăm một người bạn cũ vậy, tùy y đóng lại cửa phòng cùng lúc đó cũng điểm huyệt ngủ của hai vị tùy tùng của Hàn Sử. Hàn Sử không hề có hành động phản kháng nào, cười cười nói huyễn hình đại pháp công nhận thần diệu nhưng cũng không như lời đồn có thể tiếp cận quỷ thần. Không biết thân hầu tiên sinh hôm nay tới đây vì sao vậy? Tối hôm qua thân hầu đã ra tay có thể dễ dàng giết chết Kim An Thành. Hắn tự biết thực lực mình không bằng người nên thẳng thắn nói ra một số bí mật không trọng yếu, cùng với đó cũng tìm cơ hội để chạy trốn. Ta có hai mục đích, đầu tiên là tới chứng kiến một chút huyền ảo của huyễn hình đại pháp. Đây là lý do Mạnh Kỳ vừa nghĩ ra xong. Hàn Sử nghi hoặc nói chẳng nhẽ thân hầu tiên sinh muốn ép hỏi ta để lấy huyễn hình đại pháp. Vậy các hạ đúng là tìm sai người rồi, ta không phải tôn giả có vị giai, cũng không được chuyển cho toàn bộ huyễn hình đại pháp, tiểu lão nhi chỉ biết một chút mà thôi. Hiệu quả của huyễn hình đại pháp người chắc cũng biết rõ ràng chứ. Mạnh Kỳ trong lời nói chứa một chút tiêu ý giống như tùy tiện một câu mà hỏi vậy. Hàn Sử gật đầu, tất cả mọi người từng xâm nhập Tuyết Thần Cung đều với huyễn hình đại pháp không xa lạ gì, nó chuyên dùng để luyện mi tâm tổ khiếu, chính là thần công để mở ra tinh thần bí tàng, cho dù người tu luyện không thể mở ra bí tàng thì trên phương diện tinh thần cũng sẽ mạnh hơn thường nhân, nếu mắt không thấy, tai không nghe được cũng có thể cảm ứng được đa số sự vật trong một khoảng cách nhất định. Tuy cái này cũng không hẳn là bí mật nhưng không phải ai cũng có thể biết được, do đó nếu thân hầu không biết cũng là lẽ thường tình mà thôi. Mi tâm tổ khiếu. Tinh thần bí tàng. Mạnh Kỳ càng ngày càng thấy hứng thú với huyễn hình đại pháp rồi, hắn mỉm cười nói, chính là vì thế nên Hàn Sử mới có thể phát hiện ra ta. Dừng lại một chút, hắn cẩn thận hỏi thăm, nếu huyễn hình đại pháp có thể luyện đến cực hạn có phải có thể thông qua tinh thần cường đại để chế tạo ảo ảnh, như quỷ như thần, khó lòng phong bị. Sao người lại biết? Hàn Sử ngạc nhiên hỏi lại, hắn vừa rồi còn đối với huyễn hình đại pháp không biết gì cả, vậy làm sao biết được sự kinh khủng của đại pháp sau khi đại thành đây, bởi vì tối qua ta cùng một người như vậy đã giao thủ, mỗi một đao của ta đều chỉ có thể chém trúng hư ảnh của hắn, thật vất vả mới có thể bước lui được, ta hoài nghi hắn là một trong số tôn giả của các ngươi. Mạnh Kỳ để lộ ra một ít thông tin để thử xem Hàn Sử có thể phán đoán ra được cái gì không. Không có khả năng. Ngươi làm gì có khả năng có thể bức lui được người đã luyện huyễn hình đại pháp đến viêm mãn được. Hàn Sử rõ ràng không tin vào thực lực của Mạnh Kỳ nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh lại từ khiếp sợ trên, hắn có chút suy đoán nói, bổn cung có toàn quyền xử lý ở Thiên Đinh Thành cùng với sự việc ở hành tinh này, tôn giả đã mất tích nhiều ngày cũng không có bất kỳ liên lạc nào, chỉ sợ đã bỏ mình nên người thân hầu tiên sinh đối mặt cũng không phải tôn giả, hơn nữa cho dù là tôn giả cũng không thể có tạo nghệ trên huyễn hình đại pháp khủng bố thế được. Có hay không đó cung chủ của các ngươi đại giá quang lâm. Mạnh Kỳ cũng tin tưởng cho dù là tôn giả cũng không thể luyện huyễn hình đại pháp lợi hại như thế, bằng không huyễn hình đại pháp cũng không còn là bí mật truyền thừa của Tuyết Thần Cung rồi. Hàn Sử cảm thấy buồn cười mà lắc đầu, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói cũng không nhất định là huyễn hình đại pháp.
Ân.
Mạnh Kỳ dùng giọng mũi biểu đạt sự nghi hoặc. Hàn Sử nghiêng mặt lại nói, huyễn hình đại pháp là thần công để khai mở tinh thần bí tàng cất giấu trong thân thể, nhưng nó cũng không phải là duy nhất. Nếu như có công pháp khác để tu luyện mi tâm tổ khiếu mà mở ra tinh thần bí tàng, cho dù có hay không huyễn hình đại pháp cũng có thể quấy rầy ngũ quan của định nhân, khiến đối phương phán đoán sai lầm, từ đó tạo ra hư ảnh. Mở ra tinh thần bí tàng. Mạnh Kỳ như có một chút suy nghĩ nói nhỏ một lần, tiếp theo hắn chuyển đi một đề tài khác, ta lần này đến đây còn có một mục đích nữa là muốn hỏi một việc của Tuyết Thần Cung, nhưng mà hiện tại lại xuất hiện một vấn đề, đó là tôn giả của các người vì sao và lúc nào thì mất tích. Hắn không trực tiếp hỏi Đoạn Minh Thành mà là vòng vo để nghe ngóng. Hàn Sử cười khổ một lần nữa, hai cái này vốn là một chuyện, nói ra không sợ Thân Hầu tiên sinh chê cười, chứ năm đó Tuyết Thần Cung tăng giã, tứ đại hộ pháp mỗi người mang đi một phần của tàng bảo đồ, bốn cái hợp lại một chỗ có thể tìm được bảo tàng, nhưng lòng người khó dò, sau này chỉ có một hộ pháp nguyện ý truyền thừa Tuyết Thần Cung, cho nên trong tay chúng ta cũng chỉ có một phần của tàng bảo đồ mà thôi. Ba phần còn lại thì nơi hạ lạc không rõ. Một phần có thể trong tay hoặc thần tài, một phần thì được con của nhà ẩn tiên sinh đoạt được, hắn cũng mơ ước bảo tàng cũng cùng chúng ta có liên lạc, đúng lúc chúng ta dự định liên thủ thì tôn giả đến để trao đổi cùng hắn cũng đồng thời mất tích rồi. Một phần không rõ nơi nào đang ở trong tay ta. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, đồng thời trong thâm tâm hắn có một chút gợn sóng, xem ra Đoạn Minh Thành lúc ấy đúng là đi gặp người thần bí nhưng cũng chưa bị hắn bắt đi mà là cùng người thần bí đồng thời mất tích, đương nhiên, sự việc Tuyết Thần Cung miêu tả lại chắc gì đã là thật. Đối với tôn giả mất tích, Hàn Sử đã sai một lượng lớn người đi tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức nào truyền về, đến khi bị Phí Chính Thanh đuổi bắt nên không thể không chuyển sang hoạt động bí mật, từ đây điều tra trở nên gian nan, khó tìm ra manh mối. Mạnh Kỳ đánh thức hai hộ vệ của Hàn Sư lại, sau đó dò hỏi bọn họ lần nữa, kết quả là lời bọn họ nói có độ nhất trí rất cao. Thấy không thể đạt thêm tình báo, Mạnh Kỳ khẽ cười nói đêm khuya mà còn làm phiền, thỉnh Hàn Sử thứ tội, ta đây phải đi rồi. Ác mà không biết người có thể viết một phần huyễn hình đại pháp cho ta. Những cái ngươi đã biết. Hắn tuy không có dự định kiêm tu huyễn hình đại pháp dù sao thì cũng có khả năng Hàn Sử đã nói dối, nhưng hắn cũng suy xét xem đạo lý trong phương pháp tu luyện mi tâm tổ khiếu. Hàn Sư thở dài một cái, đi tìm giấy bút rồi viết xuống đó một bộ phận, dù sao cái này cũng không phải bộ phận hạch tâm của huyễn hình đại pháp. Sau khi đạt được một thiên của huyễn hình đại pháp, Mạnh Kỳ liền cấp tốc rời khỏi sương phòng. Sau đó ở bên ngoài quan sát một hai canh giờ thấy không có người nào đến tìm Hàn Sử và Hàn Sử cũng không có rời đi. Hắn lúc này mới biến hóa phương hướng mà rời đi, đích đến chính là Kim Thủy Tiểu. Đang nhanh chóng rời khỏi Bắc Thành thì trong lòng Mạnh Kỳ bỗng nổi nên nghi hoặc, cho dù Hàn Sử sợ chết nhưng cũng không cần phối hợp như thế, có rất nhiều vấn đề không cần mình đặt câu hỏi cũng thao thao bất tuyệt mà nói ra, ví dụ như hoài nghi người kia dùng cũng không phải là huyễn hình đại pháp đi. Mạnh Kỳ nội tâm trầm xuống, dọc theo đường cũ trở lại. Lại một lần nữa đi tới nội viện. Sương phòng bên trong lặng yên không một tiếng động, Mạnh Kỳ mơ hồ cảm thấy không đúng, hắn đâm thủng lớp màng giấy ở cửa sổ nhìn trộm vào trong. Trong phòng người nằm đầy đất, Hàn Sử lưng tựa lưng trụ, trên mặt vẫn còn đọng lại biểu tình cung kinh nhưng đã không còn hơi thở nữa.